Chương 95, ba mũi tên người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trương Hạo liền nhìn thấy phía trước nhất những đệ tử kia bị vô số tiểu đạo pháp thuật bao phủ. Hàng thứ nhất đệ tử liều mạng sử dụng phòng ngự pháp thuật, là chỉ là có thể sống sót. Hàng thứ hai đệ tử toàn lực sử dụng biến trình pháp thuật công kích, muốn đi ngăn chặn đối phương. Trường lão ngự kiếm bay ở chúng đệ tử đỉnh đầu, chém giết lấy e sợ chiến chạy trốn đệ tử. Nhìn xem khắp nơi thi thể, Trương Hạo thật hối hận tiến vào Thiên Ma Tông. Giờ phút này, Trương Hạo đều đang nghĩ muốn hay không xoay người bỏ chạy. Dù sao giam chiến trưởng lão cũng không giết chết tự mình. Thế nhưng là, phía sau giữa không trung còn có trên trăm đạo phi kiếm. Lui lại. Trưởng lão gầm rú lấy hạ lệnh. Hàng thứ nhất lập tức yểm hộ hàng thứ hai theo hai bên tối lui đến phía sau. Trương Hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức sử dụng linh giáp thuật, hình thành một đạo linh khí mai rùa ngăn tại trước người, đồng thời lặng lẽ giơ lên tâm chắn pháp khí. Hàng thứ ba đệ tử chống đi tới, một bên phòng ngự một bên công kích. Trương Hạo không có giữ lại, đưa tay sử dụng quần công tiểu đạo pháp thuật thủy long thuật, công kích địch quân phương trận. Đầy trời tiểu đạo pháp thuật dâng lên rơi xuống, đánh tới hướng song phương trận doanh. Linh khí mai rùa trong nháy mắt bị hơn 10 đạo pháp thuật đánh nát. Trương Hạo giơ tâm chắn pháp khí đem tất cả pháp thuật công kích cũng đỡ được. Chỉ thấy bên người ngã xuống một chỗ thi thể. Còn thừa đệ tử tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, dùng sinh mệnh bước ra mỗi một bước, giống như là vượt qua chân trời, song phương cận thân hôn chiến với nhau. Tổng tiến công. Trưởng lão gầm rú lấy hạ lệnh. Các đệ tử cũng xông đi lên, tìm địch quân chém giết. Trương Hạo không tiếp tục sử dụng thủy long thuật, dễ dàng tiện thể lấy giết đồng đội. So với thủy long thuật, ở thời điểm này linh kiếm thuật càng thêm dùng tốt. Trương Hạo không có vọt tới địch quân chỗ sâu, mà là bắt đầu bốn phía du tẩu, ngưng tụ linh kiếm bắn giết lấy từng người địch nhân, đồng thời cứu từng người đồng đội. Trừ phi phòng ngự tất yếu, Trương Hạo cũng không có sử dụng Hạo Thiên linh lực, mà là một mực hấp thụ Long Châu bên trong linh khí. Bởi vì trận đại chiến này còn không biết rõ muốn rằng có tới khi nào. Thế nhưng là đúng lúc này, phương nam chân trời bay tới từng đạo kiếm quang. Địch quân trợ giúp đến. Lập tức, đạo thứ hai chiến tuyến tất cả công kích đại trận toàn lực vận chuyển, đem tất cả công kích tụ tập đến một điểm, ngưng tụ ra một đạo vạn mét chi cao cự nhân. Trương Hạo sau khi thấy sững sờ, đem từng tòa độc lập công kích đại trận tập hợp thành một thể, đây là tự mình trước đây thật lâu tại Thiên Ma Tông nói bậy tổng thể trận pháp khái niệm. Không nghĩ tới vậy mà thật bị Vương trưởng lão sáng tạo ra đến. Mà đạo này vạn mét chi cao cự nhân chính là Vương Ngọc Hà hình tượng. Giờ phút này nói cự nhân giống như đỉnh thiên lập địa chiến thần. Bị quản chế tại công kích trận pháp không thể di động hạn chế, cự nhân chỉ có thể đứng ở chỗ ấy, kéo ra một tấm cự cung, bắn ra từng đạo cự tiễn. Mỗi một chi cự tiễn đường kính cũng có mấy trăm mét, chiều dài càng là mấy ngàn mét, hoàn toàn là hoành sắt một mảnh. Hai mũi tên liền diện sắt đến từ phương nam địch nhân. Đón lấy, cự nhân lại là một tiễn giúp đỡ trưởng giáo đại nhân bắn giết kim giáp một tướng. Ba mũi tên qua đi, Trương Hạo nhìn thấy tất cả công kích đại trận nhao nhao sụp đổ. Cự nhân liền tiêu tán theo. Như thế ba mũi tên, chấn kinh tất cả tu sĩ. Thiên Ma Tông đệ tử tinh thần phấn chấn, toàn bộ gào thét lớn xông đi lên. Rất nhanh, trên mặt đất đại chiến liền hoàn toàn là nghiêng về một bên, Thiên Ma Tông nghiền ép tiên vương triều. Trương Hạo cũng đếm không hết tự mình giết bao nhiêu tên địch nhân, không có 1000, cũng có 700-800. Chính là tại ngược sát luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, có loại treo lên đánh tiểu bằng hữu cảm giác. Cuối cùng, đuổi theo giết sạch tất cả chạy trốn địch nhân. Trên mặt đất đại chiến liền kết thúc. Trương Hạo thở ra một hơi, tại trận đại chiến này bên trong, tâm chắn pháp khí cùng vạn pháp chi thân cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Trương Hạo đảo mắt một vòng, hơn bạn tên đệ tử hiện tại chỉ còn lại hơn 1000 người. Đó lấy, Trương Hạo tìm tới mập mạp thân ảnh, hắn đang ngồi xổm ở chỗ ấy thở hổn hển. Không chết liền tốt. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy những này cao cấp tu sĩ còn tại ác chiến bên trong. Trương Hạo liền quay đầu nhìn về trên bầu trời, chỉ thấy trưởng giáo đại nhân giết tiến vào Tây Thiên môn bên trong, tại cung điện bên trong kịch chiến ba tên kim giáp tiên nhân. Lúc này, phương xa chân trời xuất hiện một thân ảnh, nhấc chân rơi xuống liền tới đến trưởng giáo phu nhân trước người. Hắn thi lễ, trưởng giáo phu nhân hồi trở lại thi lễ. Hai người nhìn qua đã sớm nhận biết, cũng không có dư thừa khách sáo, sau một khắc, liền đồng thời xuất thủ. Hắn hóa thân thành một đạo to lớn hỏa long. Trưởng giáo phu nhân hóa thân thành một đạo cuồng bạo lôi linh. Hỏa long giống giận phun ra một đạo hỏa diễm, lôi linh đưa tay đánh xuống vạn đạo lôi đỉnh. Trương Hạo đội vàng túi lầu xuống, hai mắt một hồi nóng rực một hồi tê liệt, giống như là bị ngọn lửa đốt bị thương, giống như là bị lôi đỉnh bổ trúng, không còn dám đi quan chiến. Mập mạp trong đám người tìm tới Trương Hạo, tập tễnh đi tới, hét lớn, ta liền biết rõ ngươi có thể còn sống sót. Ha ha ha, nhóm chúng ta cũng sống sót. Trương Hạo cười cười, ngươi làm sao học đều là phòng ngự pháp thuật, làm hại ta thay ngươi lo lắng. Mập mạp thở dài nói, ta chỗ nào biết rõ trưởng lão hội an bài như vậy. Trương Hạo tiến lên vị mập mạp, hắn nhìn qua thụ thương không nhẹ. Mập mạp đột nhiên hỏi, ngươi nói ai sẽ thắng? Trương Hạo lắc đầu, tạm thời nhìn không ra. Mập mạp lại hỏi, ngươi nói nếu là nhóm chúng ta thua làm sao bây giờ? Đương nhiên là đảm mệnh. Trương Hạo hỏi ngược lại, ngươi còn muốn là Thiên Ma Tông tử chiến đến cùng? Mập mạp thấp giọng trả lời, những lời này để ở trong lòng liền tốt, nhớ kỹ đảm mệnh thời điểm kéo lên ta. Sau đó, mập mạp nhìn chung quanh một chút, có phải hay không nên thu hết chiến lợi phẩm. Trương Hạo vụng trộm dùng ngón tay chỉ giám thị trưởng lão, chờ lấy trưởng lão mệnh lệnh đi. Mập mạp bất đắc dĩ, cái này khắp nơi thi thể đều là từng khối linh thạch a. Trương Hạo đối linh thạch không có hứng thú, hắn càng muốn thu hoạch được tiểu đạo pháp thuật. Thế là, Trương Hạo liền nói ra, chờ một hồi trưởng lão hạ lệnh quét dọn chiến trường, ngươi cho thêm ta tìm một chút ngọc giản. Mập mạp gật gật đầu, vậy ngươi cho thêm ta tìm một ít linh thạch. Trương Hạo liền khuyên nói ra, linh thạch cuối cùng khẳng định phải lên cái dao, không bằng thừa cơ nhiều học vài môn tiểu đạo pháp thuật. Mập mạp cau mày nói, trưởng lão sẽ không làm như thế tuyệt đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp chúng ta lưu một ngụm canh hát. Trương Hạo liền hỏi, ngươi sẽ đem tới tay linh thạch phân đi ra sao? Mập mạp lắc đầu, tiếp lấy than thở một tiếng, ta linh thạch a. Lúc này, trưởng lão quả nhiên hạ lệnh, quét dọn chiến trường, đem tất cả chiến lợi phẩm cũng chất đống đến nơi đây. Trương Hạo cùng mập mạp liếc nhau, bắt đầu lật qua lật lại từng cỗ thi thể. Bỏ mặc là Tiên Vương triều đệ tử thi thể, vẫn là Thiên Ma tông đệ tử thi thể, cũng bị vơ vét sạch sẽ. Chỉ cấp bọn hắn lưu lại che kín thân thể quần áo. Trương Hạo cùng mập mạp thừa cơ học tập từng đạo bên trong ngọc giản công pháp và tiểu đạo pháp thuật. Trưởng lão nhìn xem không có cấm, bởi vì cái khác đệ tử giả cũng tại làm như vậy. Trương Hạo lôi kéo mập mạp, còn cùng đệ tử khác lẫn nhau trao đổi ngọc giản. Linh thạch, đan dược, phù lục, ngọc giản, xếp thành một toàn núi nhỏ. Trương Hạo vụng trộm lưu lại một chút, thu vào tự mình trong túi trữ vật. Giữa không trung ác chiến cũng chuẩn bị kết thúc, Tiên Vương triều cao cấp tu sĩ không địch lại Thiên Ma tông, nhao nhao ngự kiếm đào tẩu. Hiện tại chỉ còn lại trưởng giáo phu nhân cùng trưởng giáo đại nhân chỗ ấy. Trương Hạo meo một chút, chỉ thấy trưởng giáo phu nhân hóa thân lôi linh đánh hỏa long, ngay tại đuổi giết đối phương. Trương Hạo không dám nhìn nhiều, có tổn thương con mắt, nhưng là có thể xác định là trưởng giáo phu nhân đánh thắng. Trương Hạo lại nhìn phía Tây Thiên môn bên trong, trưởng giáo đại nhân không biết lúc nào chém giết hai tên kim giáp tiên nhân, ngay tại chém giết cuối cùng một tên kim giáp tiên nhân. Trương Hạo không khỏi cảm thán trưởng giáo đại nhân thực lực thực sự là không biết nên như thế nào hình dung. Mập mạp hưng phấn kêu lên, nhóm chúng ta thắng lợi. Trương Hạo gật gật đầu, xem bộ dáng là thắng lợi. Chỉ thấy lúc này, trưởng giáo đại nhân một đao diện sát kim giáp tiên nhân. Sau đó, Tây Thiên môn cung điện ầm vang sụp đổ. Trưởng giáo đại nhân nâng đao hướng tiên môn bay đi. Thế nhưng là tiên môn đóng chặt. Trương Hạo nhìn thấy trưởng giáo đại nhân tiến lên vung đao chém liền. Tiên môn lên bị chém ra từng đạo vết đao. Trên trăm đao qua đi, tiên môn vỡ vụn. Trương Hạo không khỏi sâu xa lấy cổ muốn đi xem một chút tiên môn bên trong là cái dạng gì, cái gặp vỡ vụn trong tiên môn đi ra một thân ảnh, ngăn tại tiên môn trước. Đạo thân ảnh này không chỉ có ngăn trở Trương Hạo ánh mắt, cũng ngăn lại trưởng giáo đại nhân. Trương Hạo nhìn về phía bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Thế nhưng là tại trò chuyện với nhau cái gì đây? Chờ một lúc, bọn hắn tựa hồ không có nói khép, Trương Hạo nhìn thấy trưởng giáo đại nhân nâng đao tương đối. Đây là muốn đánh nhau sao? Trương Hạo chờ mong trưởng giáo đại nhân có thể lại giết một vị tiên nhân. Trương Hạo cũng nói không ra là vì cái gì, nhìn thấy tiên nhân bị giết liền 10 điểm xuất khí, phản phất là tự mình sát tiên người. Chương 96, chiến hộ người đăng, như ý cơ đen vô tà trưởng giáo đại nhân giơ đao lên, đạo thân ảnh kia giơ tay lên. Trưởng giáo đại nhân dùng đao chỉ hướng đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh kia dùng ngón tay hướng trưởng giáo đại nhân. Hai người nhìn qua giống như là đánh nhau, chỉ là Trương Hạo xem không hiểu. Cái này hoàn toàn không phù hợp Trương Hạo trong tưởng tượng kịch đấu hình ảnh. Lúc này, trưởng giáo phu nhân từ bỏ truy sát, xuất ra vân mạt tiên khí. Trong chốc lát đầy trời biển mây lan lộn, trưởng giáo phu nhân cuốn sạch lấy đầy trời biển mây bay lên tiên môn. Một khắc này, trưởng giáo phu nhân hóa thân thành lôi linh, sừng sững tại đầy trời trên biển mây, quanh thân hiện hiện vạn đạo lôi đỉnh. Đạo thân ảnh kia nâng lên một cái tay khác, chỉ hướng lôi linh. Lập tức, lôi linh cùng biển mây cũng đứng im. Ở trong mắt Trương Hạo, là bầu trời dừng lại, gió không còn động, mây không còn động, lôi linh không còn động, trưởng giáo đại nhân không còn động, đạo thân ảnh kia không còn động. Như thế dừng lại hồi lâu, chỉ thấy trưởng giáo đại nhân tiên khí đầu rồng cửu hoàn đao từ mũi đao bắt đầu một chút xíu phong hóa là bụi bặm. Tiếp theo là trưởng giáo đại nhân phong hóa là bụi bặm. Sau đó là lôi linh phong hóa là bụi bặm. Cuối cùng là đầy trời biển mây phong hóa là bụi bặm. Sau một khắc, chạy bằng khí, thổi tan cái này đầy trời bụi bặm. Đạo thân ảnh kia ở trong bụi bặm quay người đi vào tiên môn. Tiên môn lại khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là lưu lại từng đạo vết đao. Trương Hạo nhìn thấy đầy trời biển mây hóa thành bụi bặm, trong lòng chính là đau xót, vân mạt tiên khí hoàn toàn bị hủy, kia vân đại nhân. Trương Hạo không muốn tin tưởng, thế nhưng là, trong hốc mắt lưu lại nước mắt. Mập mạp đã sử sốt, hắn hỏi Trương Hạo, nhóm chúng ta là thắng lợi hay là thất bại? Nhóm chúng ta thắng lợi, Thiên Ma tông thất bại. Trương Hạo chịu đựng bi thống hồi trở lại một câu. Mập mạp nghi hoặc, nhóm chúng ta thắng lợi. Trương Hạo gật đầu, ngươi cùng ta cũng tại đại chiến bên trong sống sót, chính là lớn nhất thắng lợi. Đúng, ngươi nói đúng. Mập mạp vui vẻ cười, quản hắn là ai chết, tự mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Kết cục này hoàn toàn vượt quá những cái kia các trưởng lão dự kiến. Đại chiến đến đây đã kết thúc, nhưng là còn có một chuyện muốn làm. Đốt cháy cái này khắp nơi thi thể. Từng cỗ thi thể bị chất đống bắt đầu, liền xếp thành một tòa núi thây. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cánh đồng hoang chính là từng tòa núi thây. Sau đó, từng tòa núi thây đốt cháy bắt đầu. Mập mạp quấn một vòng nội vàng chạy về tới. Mập mạp hướng Trương Hạo duỗi ra hai tay, sau đó từng cái túi xuống tám cái ngón tay, chỉ để lại hai ngón tay dựng thẳng. Trương Hạo nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Mập mạp kiềm chế thanh âm nói, chiến tử tám thành tu sĩ, may mắn còn sống sót chỉ có hai thành. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không hề để ý, chết bao nhiêu tu sĩ cũng không chống đỡ được Vân đại nhân một người. Ngươi làm sao biểu tình gì cũng không có? Mập mạp hoảng sợ nói, ngươi biết rõ chiến tử tám thành là bao nhiêu tu sĩ sao? Trương Hạo lắc đầu, hắn cũng không muốn biết rõ. Biết rõ lại có thể thế nào, dù sao đều đã chết. Đợt thứ nhất 10 vạn tu sĩ, đợt thứ 2 20 vạn tu sĩ, đợt thứ 3 20 vạn tu sĩ, hết thể có 50 vạn tu sĩ tham chiến, chiến tử tám thành chính là chiến tử 40 vạn tu sĩ. 40 vạn a? Mập mạp sợ hãi thán nói. Trương Hạo ngấp lại, nói như vậy Tiên Vương triều cũng chí ít chiến tử 40 vạn tu sĩ. Mập mạp sững sờ một cái, lập tức kịp phản ứng, hét lớn, Tiên Vương triều thế nhưng là chiến bại phương, chí ít chiến tử 50 vạn, thậm chí nhiều hơn. Trương Hạo mở ra tay, cho nên lần này đại chiến tử vong tu sĩ không sai biệt lắm hơn 100 vạn. Mập mạp nhìn xem Trương Hạo, thuận miệng hai câu nói liền theo 40 vạn gia tăng đến 100 vạn, thật sự là chết. Thật nhiều tu sĩ. Đi thôi. Trương Hạo vô vô mập mạp đầu vai, thi thể đốt cháy mùi quá khó ngửi. Mập mạp ngơ ngác đi theo Trương Hạo hướng phi thuyền đi đến. Lúc đến đợi là 20 mấy chiếc phi thuyền phút lần bật chuyển, hiện tại trở về liền bong tàu cũng không có ngồi đấy. Trương Hạo cùng mập mạp hai người chiếm cứ bong tàu một cái góc, nhìn xem cực nhanh mà qua đại điện. Người thương thế tốt ta? Trương Hạo hỏi. Mập mạp trả lời, chỉ là thân thể thụ thương mà thôi, một quả thiên kim đan liền chữa trị. Thiên kim đan? Trương Hạo có chút hiếu kỳ. Mập mạp xuất ra một bình thiên kim đan ném cho Trương Hạo, 10 khối hạ phẩm linh thạch đưa ngươi. Trương Hạo đổ ra một quả thiên kim đan nhìn xem, màu nâu đen, liền hỏi, vì sao gọi là thiên kim đan? Mập mạp túi đầu ngẫm lại, tựa hồ là căn cứ thiên kim cái gì phương thuốc luyện chế ra đến, cho nên gọi là thiên kim đan. Chuyên trị trên thân thể thương thế. Trương Hạo đem thiên kim đan phóng tới trong ngực, mặc dù mình là dùng không đến. Trở lại Thiên Ma Tông, mập mạp liền nói ra, ta đi nghe ngóng một cái lần này có thể có cái gì ban thưởng. Trương Hạo gật đầu, vậy ta tại luyện đan thất chờ ngươi tin tức tốt. Đi vào luyện đan thất, Trương Hạo liền ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, đồng thời sử dụng nộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ lần này chứa đựng trong đầu công pháp và tiểu đạo pháp thuật. Phải dùng 74 năm khả năng hoàn thành trúc cơ hậu kỳ chân đan thất chuyển tu luyện, thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Còn tốt đại chiến bên trong tiêu hao Hạo Thiên linh lực không phải rất nhiều, đại đa số thời điểm đều là hấp thụ Long Châu bên trong linh khí sử dụng. Mập mạp đội vàng chạy vào luyện đan thất, tìm tới Trương Hạo liền hét lớn, "Phát! Nhóm chúng ta muốn phát. Lần này ban thưởng quá phong phú." Trương Hạo đứng dậy, chiến tử nhiều như vậy tu sĩ, ban thưởng đương nhiên sẽ rất phong phú. Nói xong, Trương Hạo nhìn về phía mập mạp, "Hiếu kỳ ban thưởng là cái gì?" Mập mạp lập tức nói ra, "Truyền pháp nhị các bên trong tiểu đạo pháp thuật miễn phí học tập một ngày. Công pháp điện 3 tầng lầu cùng 4 tầng tầng đối bên ngoài mở ra một ngày. Ngoại môn đệ tử toàn bộ tấn cấp làm nội môn đệ tử." "Cái này không?" Trương Hạo không khỏi hỏi. Mập mạp cười nói, "Ban thưởng có phải hay không rất phong phú? Ta hiện tại thế nhưng là nội môn đệ tử." Trương Hạo lắc đầu, hắn còn tưởng rằng là ban thưởng đang được, linh thạch, pháp khí đâu? "Kia nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Là truyền pháp nhị các, vẫn là công pháp điện?" Mập mạp hỏi. "Đi trước công pháp điện đi." Trương Hạo ngẫm lại, truyền pháp nhị các lúc nào đều có thể đi. Mập mạp liền nói ra, "Kia nhóm chúng ta phải nhiều chuẩn bị một ít linh thạch. Nghe nói 3 tầng lầu trung hòa 4 tầng trong lầu công pháp cũng rất đắt." Dùng túi sắp xếp gọn linh thạch về sau, Trương Hạo cùng mập mạp đi vào công pháp điện. Trực tiếp leo lên 3 tầng lầu, chỉ thấy trừ từng dãy sách bên ngoài, còn có một loạt ngọc giản. Mập mạp đi lật xem sách, Trương Hạo đi vào ngọc giản trước. Từ trên xuống dưới nhìn qua trên giá gỗ mỗi một đạo ngọc giản tên, Trương Hạo tìm tới Hạo Thiên Đạo Kinh Thiên thứ 2. Trước đó tại bí cảnh bên trong lĩnh ngộ Hạo Thiên Đạo Kinh phần đầu tiên bên trong chỉ bao hàm luyện khí kỳ công pháp và trúc cơ kỳ công pháp, mà sau đó Vân đại nhân đưa cho Hạo Thiên Đạo Kinh công pháp hoàn chỉnh cần chờ đến Nguyên Anh kỳ khả năng học tập. Cho nên, ở trong đó liền thiếu Kim Đan kỳ công pháp và Nguyên Anh kỳ công pháp. Tại 2 tầng lầu sách bên trong Trương Hạo giải được, Hạo Thiên Đạo Kinh Thiên thứ 2 chính là Kim Đan kỳ công pháp. Hạo Thiên Đạo Kinh Thiên thứ 3 chính là Nguyên Anh kỳ công pháp. Cầm đạo này ngọc giản, Trương Hạo đi hướng trông coi ở chỗ này trưởng lão. Trông coi trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, hơi kinh ngạc xem Trương Hạo một chút, liền nói ra, 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo thanh toán linh thạch, liền đem ngọc giản đặt tại cái trán, nhận lấy bên trong Kim Đan kỳ công pháp. Đó lấy, Trương Hạo leo lên 4 tầng tầng, tại trên giá gỗ tìm tới Hạo Thiên Đạo Kinh Thiên thứ 3. Thanh toán 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch về sau, Trương Hạo lại đạt được bên trong Nguyên Anh kỳ công pháp. Chuyến này mục xem như hoàn thành. 4 tầng trong lầu đều là có quan hệ Nguyên Anh kỳ tu luyện. Vượt qua trúc cơ kỳ qua xa, Trương Hạo trở lại 3 tầng lầu bên trong. Mập mạp nhìn thấy Trương Hạo, lập tức chạy tới, thấp giọng nói, "Ta phát hiện một môn công pháp ma đạo." Nói xong, mập mạp lôi kéo Trương Hạo đi vào một loạt ngọc giản trước, đưa tay chỉ. Trương Hạo nhìn lại, mập mạp chỉ ngọc giản gọi là "Ngày kia công pháp". Rất kỳ lạ tên. Nó còn có một cái khác tên, gọi là "Thôn Phệ Thiên Địa". Mập mạp nhỏ giọng nói. Trương Hạo cầm lấy đạo này ngọc giản, hiếu kỳ hỏi, "Vì cái gì nói nó là ma đạo công pháp?" "Môn công pháp này chuyên môn hấp thụ cái khác tu sĩ tiên căn bên trong sinh cơ." Mập mạp trả lời. Nghe nói như thế, Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, đây chính là hắn cần thiết. Tiến một bước nói là kết đan cần thiết. Đối với như thế nào kết đan, Trương Hạo đã theo 2 tầng lầu sách trông được từng tới rất nhiều. Tổng kết tiền bối tu sĩ kết đan kinh nghiệm, bước đầu tiên chính là nhường tiền căn bên trong sinh mệnh trưởng thành là tiên linh. Thế nhưng là, Trương Hạo phát hiện tự mình tiên căn bên trong sinh mệnh trưởng thành cực kỳ chậm chạp, dù là có Hạo Thiên linh lực làm chất dinh dưỡng. Loại này tình huống sẽ xuất hiện tại ngũ phẩm tiên căn bên trong, được xưng tiên tiên không đủ. Cho nên Trương Hạo minh bạch, tự mình lấy tạp phẩm tiên căn cởi biến mà thành sinh mệnh, liền càng thêm tiên thiên không đủ. Chương 97, bắt đầu người đăng, như ý cơ đen vô tả tiên thiên không đủ chính là bởi vì tiên thiên sinh cơ không đủ tạo thành. Trương Hạo cầm đạo này ngọc giản bước nhanh đi hướng trông coi trưởng lão, thanh toán 5000 khối hạ phẩm linh thạch, học tập bên trong ngày kia công pháp. "Ngươi làm sao học môn này công pháp ma đạo?" Mập mạp kinh ngạc nói. Trương Hạo hỏi lại, "Ngươi đã nói tự mình là tứ phẩm tiên căn đúng không?" Mập mạp gật đầu, lập tức kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Trương Hạo, "Ngươi chỉ là ngũ phẩm tiên căn." Trương Hạo trả lời, "Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta chỉ có thể đi hấp thụ cái khác tu sĩ tiên căn bên trong sinh cơ. Thế nhưng là, không có tu sĩ sẽ để cho ngươi hấp thụ. Vậy ngươi làm sao?" Mập mạp lại hỏi. Trương Hạo không có trả lời vấn đề này, nhưng là đã có chủ ý rời đi công pháp điện về sau, Trương Hạo cùng mập mạp đi vào chuyển pháp nhị cát. Chỉ thấy nơi này một mảnh đèn kịt, tất cả đều là tu sĩ, đều là vội vàng đến miễn phí học tập tiểu đạo pháp thuật. Trương Hạo cùng béo tử ra trên bảo. Trương Hạo cầm lấy một môn không có lĩnh ngộ qua tiểu đạo pháp thuật, phát hiện ngọc giản lên linh lực phong ấn đã cởi ra, có thể trực tiếp học tập. Trương Hạo liền chen trong đám người tìm kiếm khắp nơi, đem còn không có lĩnh ngộ qua hơn 2.500 môn tiểu đạo pháp thuật toàn bộ học tập. Dù sao tất cả tu sĩ cũng tại làm như thế, thừa dịp miễn phí trước học tập lại nói. Về phần có thể hay không toàn bộ hoàn toàn lĩnh ngộ, kia là về sau sự tình. Mập mạp chờ ở bên ngoài một hồi lâu, mới nhìn đến Trương Hạo ra. Ngươi làm sao ở bên trong đợi thời gian dài như vậy? Mập mạp lại hỏi. Trương Hạo mở ra tay, ai bảo ta thần thức so ngươi cường đại, có thể một lần học tập rất nhiều tiểu đạo pháp thuật. Mập mạp bất đắc dĩ nói, cũng không biết rõ ngươi thần thức là thế nào tu luyện, vậy mà so ta cường đại nhiều như vậy. Trương Hạo cười cười, không nhìn vấn đề này. Sau đó Trương Hạo đi theo mập mạp đi ghi tên nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, dẫn tới một cái trường bào màu đen. Mặc trường bào màu đen, mập mạp thấp giọng nói, ta chán ghét hắc sắc. Trương Hạo khuyên nói ra, nơi này là Thiên Ma Tông, không phải là các ngươi Đan Đỉnh Tông. Trả lời luyện đan thất, Trương Hạo lại đi bế quan tu luyện. Ngày thứ hai, Trương Hạo sử dụng nộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ ngày kia công pháp, chỉ thấy trong đầu không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, ngày kia công pháp lĩnh ngộ bên trong, 12, 1000. Cần 1000 cái lĩnh ngộ tiến độ, phải gần 3 tháng thời gian khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ. Chỉ là một tháng sau mập mạp đi tìm tới. Ta muốn trở về Đan Đỉnh Tông. Mập mạp nói thẳng. Trở về Đan Đỉnh Tông. Trương Hạo nhíu mày, có ý tứ gì? Mập mạp lại hỏi, trưởng giáo đại nhân cùng trưởng giáo phu nhân chiến tử về sau, Thiên Ma Tông trên dưới nên nghe theo ai mệnh lệnh? Trương Hạo ngẫm lại liền minh bạch. Trước đây đối mặt trưởng giáo đại nhân cùng trưởng giáo phu nhân thực lực tuyệt đối, Tiên Kiếm Tông cùng Đan Đỉnh Tông cũng không dám phản kháng, mới bị bức bách sát nhập đến Thiên Ma Tông. Bây giờ trưởng giáo đại nhân cùng trưởng giáo phu nhân cũng chết tử, Tiên Kiếm Tông cùng Đan Đỉnh Tông tự nhiên không cam lòng lại nghe theo Thiên Ma Tông mệnh lệnh. Trương Hạo hỏi, Tiên Kiếm Tông cũng muốn rời đi? Mập mạp gật đầu, không chỉ có là nhóm chúng ta Đan Đỉnh Tông cùng Tiên Kiếm Tông, liền những tán tu kia cũng nháo rời đi. Vậy ngươi tới tìm ta? Trương Hạo lại hỏi. Mập mạp trả lời, ta tới mời ngươi gia nhập nhóm chúng ta Đan Đỉnh Tông. Trưởng lão đã đồng ý, có thể cho ngươi Đan Đỉnh Tông nội môn đệ tử thân phận. Trương Hạo có chút do dự, bởi vì hắn nghĩ đến càng nhiều. Cùng Tiên Vương triều chiến tranh cứ như vậy kết thúc sao? Không, còn chưa kết thúc. Hoặc là nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Trương Hạo cho là mình có thể nghĩ tới những thứ này, ba đại tông môn cao tầng cũng nhất định có thể nghĩ tới những thứ này. Thế nhưng là, ngoài có đại địch tiếp cận, ba đại tông môn vẫn tại náo chia rẽ. Ta quyết định rời đi Thiên Ma Tông. Trương Hạo nói. Mập mạp cao hứng nói, ngươi đồng ý gia nhập nhóm chúng ta Đan Đỉnh Tông. Trương Hạo lắc đầu, ta cũng sẽ không gia nhập Đan Đỉnh Tông. Vậy là ngươi muốn gia nhập Tiên Kiếm Tông? Mập mạp liền hỏi, Tiên Kiếm Tông đệ tử tới tìm ngươi sao? Bọn hắn hứa hẹn ngươi điều kiện gì? Ta cũng sẽ không gia nhập Tiên Kiếm Tông. Trương Hạo trả lời, ta nguyên bản là một tên tán tu, tự nhiên muốn làm hồi trở lại tán tu. Mập mạp sững sờ, gia nhập tông môn không tốt sao? Tông môn có thể cung cấp ngươi. Trương Hạo đưa tay đánh gãy mập mạp lời nói, mượn nhờ tông môn tài nguyên tu luyện đương nhiên rất tốt. Thế nhưng là, một khi đại chiến bùng phát, tông môn hạ lệnh để ngươi trên chiến trường, ngươi nhất định phải trên chiến trường. Ngươi nói là còn có thể đánh nhau. Mập mạp cao mày nói. Trương Hạo gật đầu, không có tinh quang lồng giam cách trở, nhóm chúng ta có thể ra ngoài, bên ngoài tu sĩ tự nhiên có thể tiến đến. Mà Tiên Vương triều lần này thảm bại, khẳng định sẽ trả thù lại. Cho nên ngươi, mập mạp minh bạch, ta muốn trước tiên rời đi Tây Vực, rời đi mảnh này sắp náo động địa phương. Trương Hạo trầm giọng nói. Mập mạp không tiếp tục đi thuyết phục Trương Hạo gia nhập Đan Đỉnh Tông, ta vẫn là phải trở lại Đan Đỉnh Tông. Kỳ thật, béo tử giã có chút bị Trương Hạo thuyết phục, thế nhưng là hắn người nhà còn tại Đan Đỉnh Tông. Kia nhóm chúng ta xin từ biệt. Trương Hạo cuối cùng nói. Mập mạp nhìn xem Trương Hạo, tốt, xin từ biệt. Tiễn biệt mập mạp về sau, Trương Hạo đi vào gian phòng, đổ ra trong túi chứa vật trừ linh thạch bên ngoài tất cả đồng tây, đổ đầy 15 cái túi. Sau đó, Trương Hạo không ngừng sử dụng xúc cốt thuật biến hóa hình dạng, đến phiên chợ bên trong đem những này đồng tây chia 15 lần giá thấp bán ra. Hết thảy bán đi gần 28 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mang theo linh thạch, Trương Hạo lập tức thừa dịp Thiên Ma Tông chia rẽ hỗn loạn rời đi. Nhưng là Trương Hạo không hề rời đi Tây Vực, mà là tìm kiếm khắp nơi lấy thích hợp bố trí đại trận địa phương, chờ đợi lấy náo động đến. Bởi vì chỉ có đang động loạn bên trong khả năng tứ không tiên kỵ tàn sát cái khác tu sĩ, mới có thể sử dụng ngày kia công pháp hấp thụ bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ. Trương Hạo có dự cảm, tự mình muốn tàn sát hàng ngàn hàng vạn tên tu sĩ, khả năng hấp thụ đến đầy đủ sinh cơ, để cho mình tiên căn bên trong sinh mệnh trưởng thành là tiên linh. Mà bố trí đại trận là vì tự vệ. Trương Hạo có tự tin có thể miểu sát luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí có thể giết tới mấy cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng là nếu như không khéo đụng tới kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại hoặc là nhân phẩm quá kém đụng phải nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể mượn nhờ đại trận uy lực. Trương Hạo hồi tưởng đến Tam Thiên trận pháp chân giải bên trong bao hàm 1.372 loại này trận pháp, trong đó đơn giản nhất quy nguyên đại trận liền cần dùng đến 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái khác đại trận đều cần dùng đến mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí là mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo cân nhắc một hồi, quyết định bố trí 2 tòa sơn quỷ sát trận. Bởi vì lúc trước tại thượng cổ trong chiến trường sử dụng qua sơn quỷ sát trận, Trương Hạo được chứng kiến sơn quỷ thực lực, cho nên đối sơn quỷ sát trận khắc sâu ấn tượng. Một cái khác nguyên nhân chính là trong túi trữ vật chỉ có 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vừa vặn có thể bố trí 2 tòa sơn quỷ sát trận. Dùng để tự vệ đại trận đương nhiên không thể chỉ bố trí một tòa, nhiều khi cũng có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, cho nên tối thiểu nhất muốn lưu lại thủ đoạn. Trương Hạo mặc dù không minh bạch sơn quỷ sát trận trận pháp nguyên lý, nhưng là dựa theo Tam Tiên trận pháp chân giải bên trong phương pháp, còn có thể đem sơn quỷ sát trận bố trí ra. Chỉ là Bố trí sơn quỷ sát trận phương pháp phải dùng đến 150 vạn đạo thủ ấn, phối hợp thêm 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch, không phải một ngày hai ngày có thể bố trí xong, chí ít cần dài đến thời gian một năm. Cho nên, Trương Hạo hơi nhớ 9 tầng trận tháp. Lúc này, Trương Hạo mới chính thức nhận thức đến 9 tầng trận tạp trận uy lực. 9 tầng trận tháp, quả nhiên không hổ là tiếp cận tiên khí cực phẩm pháp khí. Trương Hạo tìm hai nơi liền nhau sơn cốc vùi đầu bố trí sơn quỷ sát trận. Nơi đây là Xích Sắc Sơn Mạch, ở vào Đan đỉnh tông phạm vi thế lực, dĩ nhiên không phải tùy tiện tìm. Trương Hạo là chạy Đan đỉnh tông đan thần tử đến, muốn dựa vào đan thần tử cái này đại thụ hóng mát. Tại trường giáo đại nhân cùng trưởng giáo phu nhân chiến tử về sau, đan thần tử là Trương Hạo biết tây vực đệ nhất cao thủ. Về sau nếu như gặp phải cái gì khó mà thoát khỏi nguy hiểm, còn có thể đi tìm mập mạp đầu nhập vào Đan đỉnh tông. An ổn tiêu thời gian 3 năm đem hai tòa sơn quỷ sát trận bố trí ra, Trương Hạo hiện tại chỉ cần bóp ra từng đạo thủ ấn liền có thể kích hoạt đại trận, triệu hồi ra sơn quỷ. Sau đó, Trương Hạo liền lưu tại trong sơn cốc tiếp tục tu luyện. Thỉnh thoảng Trương Hạo liền sẽ ra ngoài đi dạo lên một vòng, bắt lên mấy cái tán tu hỏi một chút tin tức mới nhất. Biết rõ Đan đỉnh tông, Tiên kiếm tông, Thiên ma tông cùng tán tu đã hoàn toàn chia rẽ, hiện tại lại trở lại trước đó tạo thế chân bạc. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức làm cho Trương Hạo nhíu mày. Tiên Vương triều đã phong tỏa Tây vực biên cảnh, nhìn thấy Tây vực tu sĩ liền giết. Chương 98, phản sát người đăng, như ý cơ đen vô tả một ngày này, Trương Hạo lại đi ra ngoài đi dạo một vòng tìm hiểu tin tức, chỉ thấy một cái cuốn quýt đào mệnh tán tu, hắn phía sau có hai đạo nhân ảnh đuổi tới. Trương Hạo không có lập tức tới ngay, trốn đến một bên trong rừng cây, nhìn xem tình huống lại nói. Tán tu chạy hồi lâu, rốt cục chạy không nổi, ngồi xổm người xuống đi há mồm thở dốc. Phía sau hai người đuổi theo, đều là một thân hôi sắt trang phục, búi tóc dùng kiếm sắt kiểu dáng cây châm kéo lại. Trương Hạo nhận ra đây là Tiên Vương triều đệ tử tiêu chuẩn ăn mặc, trước đó tại đại chiến bên trong chỉ thấy qua vô số. Một tên Tiên Vương triều đệ tử đi ra phía trước, đưa tay chính là một đạo phong nhận, trực tiếp giết tán tu. Trương Hạo lông mày buông lỏng, theo trong rừng cây đi ra ngoài. Trên trăm năm đi qua, Trương Hạo theo lần thứ nhất không dám giết người, dần dần quen thuộc giết người. Thế nhưng là Trương Hạo cũng không có bởi vì quen thuộc giết người mà quên tự mình làm người ranh giới cuối cùng. Đối phương muốn giết tự mình, chính mình mới sẽ đi giết hắn. Đương nhiên, về phần đối phương tại sao muốn giết tự mình, điểm này cũng không trọng yếu. Trọng điểm là hắn muốn giết mình, tự mình là bị buộc bất đắc dĩ mới đi phản sát hắn. Nhìn thấy một bên có người đi tới, hai tên Tiên Vương triều đệ tử dò xét Trương Hạo một chút, liền nhận định Trương Hạo là Tây vực tán tu. Mà Tây vực tu sĩ đều nên giết. Bọn hắn liếc nhau, liền cùng nhau hướng về Trương Hạo xông lại. Trương Hạo cười cười, thiện tay bắn ra hai đạo linh kiếm, trực tiếp đem bọn hắn bắn giết. Trương Hạo bước nhanh đi qua, đưa tay đặt tại một cỗ thi thể khí hải đan điền bên trên, sử dụng ngày kia công pháp hấp thụ tiên căn bên trong sinh cơ. Tiên căn bên trong từng sợi xanh biếc khí tức liền bị Trương Hạo hút đi. 5 giây không đến, Trương Hạo hút sạch tiên căn bên trong tất cả sinh cơ. Đó lấy, Trương Hạo lại đi hấp thụ mặt khác hai cỗ thi thể. Tu sĩ sau khi chết, tiên căn bởi vì có hỗn độn khí tức tầm bổ cũng sẽ không lập tức khô héo, còn có thể sống sót một đoạn thời gian. Cho nên Trương Hạo mới có thể như vậy dứt khoát giết bọn hắn. Hấp thụ bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ, Trương Hạo lập tức chuyển vận đến xuống dưới trong đan điền. Chỉ thấy tiên căn bên trong sinh mệnh mãnh liệt đem từng sợi sinh cơ nuốt vào. Trương Hạo có thể cảm nhận được sinh mệnh vui sướng cùng khát vọng. Sinh mệnh vui sướng thu hoạch được từng sợi sinh cơ, sinh mệnh khát vọng thu hoạch được càng nhiều sinh cơ. Sau đó, Trương Hạo vơ vét ba bộ thi thể, đem chiến lợi phẩm thu vào trong túi trữ vật, ném ba đạo hỏa cầu, đem ba bộ thi thể đốt cháy. Lại đi vào trong rừng cây, Trương Hạo chưa có trở về sơn cốc, rất rõ ràng Tiên Vương triều đã bắt đầu phản công Tây vực. Tây vực náo động đã bắt đầu. Trương Hạo vây quanh rừng cây một bên khác, liền thấy hơn 10 người Tiên Vương triều đệ tử, bọn hắn đứng ở đằng kia giống như là đang chờ ai. Trương Hạo lặng lẽ bốn phía tìm xem, không có phát hiện cái khác Tiên Vương triều tu sĩ. Lại dò xét bọn hắn vài lần về sau, Trương Hạo cố ý đi ra khỏi rừng cây thoáng một cái đã qua, bại lộ tự mình thân ảnh. Quả nhiên liền bị mấy tên Tiên Vương triều đệ tử phát hiện. Bọn hắn lập tức vây quanh đi lên. Trương Hạo cười cười, cũng không có ngự kiếm, xem ra đều không phải là Kim Đan kỳ tu vi. Trương Hạo quay đầu nên đón, bắn ra từng đạo linh kiếm miểu sát bọn hắn. Cũng chớ có trách ta a, là các ngươi trước muốn truy sát ta, chỉ là các ngươi thực lực không bằng người, bị ta phản sát mà thôi. Hấp thụ bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ về sau, Trương Hạo mới đi thu hết chiến lợi phẩm, đều là nhiều linh thạch, đan dược, phù lục cùng ngọc giản, liền một cái pháp khí cũng không có. Lần này thi thể hơi nhiều, không thích hợp đốt cháy, Trương Hạo dùng nhánh cây cỏ khô che giấu, đánh nhất thương liền muốn thay cái địa phương. Trương Hạo nhanh chóng xuyên qua đến một mảnh khác vùng núi, vòng quanh rừng cây đi một chút, Trương Hạo nhìn thấy ba tên Tiên Vương triều đệ tử, theo ở phía sau các loại, không có phát hiện cái khác Tiên Vương triều đệ tử. Trương Hạo lúc này mới đi lên, nghe được sau lưng tiếng bước chân, ba tên đệ tử lập tức để phòng sau lưng, phát hiện một tên Tây vực tán tu đi tới. Một tên nam đệ tử muốn xông lên đến giết Trương Hạo, liền bị một bên nữ đệ tử ngăn lại. "Nhị sư minh, nhóm chúng ta thả hắn a." Nàng khẩn cầu. Hắn cau mày một cái, không muốn cự tuyệt sư muội, liền nhìn về phía một bên đại sư minh. Đại sư minh thấp giọng nói, "Vậy liền thả hắn." Nàng vui vẻ cười, đối Trương Hạo hô, "Ngươi đi nhanh lên đi, tốt nhất tìm cái chỗ trốn bắt đầu." Trương Hạo sững sờ, ngoài ý muốn bọn hắn sẽ thả chính mình. Trương Hạo lắc đầu, có chút tiếc nuối, không thể giết bọn hắn. Lại xem bọn hắn một chút, nhớ kỹ bọn hắn bộ dáng. Trương Hạo quay người rời đi, đi vào trong rừng cây. Vòng quanh rừng cây tiếp tục tìm kiếm, Trương Hạo tại một chỗ trên sườn núi phát hiện trên trăm tên Tiên Vương triều đệ tử. Trương Hạo không có dẫn dụ bọn hắn xuất thủ, bởi vì số lượng quá giết nhiều không sạch sẽ, sẽ cho tự mình treo chọc đến không tất yếu phiền phức. Xem ra lại phải thay đổi cái địa phương. lấy sơn bị sát trận chỗ hai nơi sơn cốc làm trung tâm, Trương Hạo đi vào một ngọn núi lớn khác bên trong. Mượn nhờ rừng cây ẩn nút thân hình, Trương Hạo tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, Trương Hạo liền muốn ăn đòn một đội 20 mấy tên Tiên Vương triều đệ tử. Trương Hạo quan sát một phen, lúc này mới cố ý bại lộ dẫn dụ bọn hắn. Bọn hắn phát hiện trong rừng cây có một bóng người hiện lên, liền lập tức tiến lên. Trương Hạo nên đón liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Cuốn một vòng về sau, Trương Hạo lại giết hơn 150 tên Tiên Vương triều đệ tử, liền trở lại trong sơn cốc trốn đi. Trương Hạo chuẩn bị bế quan tu luyện một năm lại đi ra, trước tránh một chút danh tiếng. Một bên lấy tốc độ lớn nhất tu luyện, một bên sử dụng nộ tính 12 thuộc tính lĩnh ngộ tiểu đạo pháp thuật đến luyện chế vạn pháp chi thân. Tiên Vương triều phái ra đệ tử tiến vào Tây vực bốn phía săn giết, ba đại tông môn tự nhiên cũng phái ra đệ tử truy sát Tiên Vương triều. Lẫn nhau ở giữa giết chóc trở nên không thể ngăn chặn. Theo săn giết cùng truy sát, liền biến thành phạm vi nhỏ đoàn chiến. Trương Hạo bế quan kết thúc, tìm kiếm khắp nơi đến liền đều là trên trăm tên Tiên Vương triều đệ tử tiểu đội. Cuốn một vòng, Trương Hạo không có cách nào, chỉ có thể chuẩn bị đối đầu trăm tên Tiên Vương triều đệ tử ra tay. Trương Hạo cúi đầu ngẫm lại, trước dẫn dụ, xem có thể hay không phân tán Tiên Vương triều đệ tử, sau đó lại từng cái miêu sát. Dù sao cái phát hiện một tên địch nhân, không cần các đệ tử cũng đuổi theo giết. Nếu như dẫn dụ không, liền giơ tấm chắn pháp khí xông đi lên, sử dụng trước thủy long thuật quần công, sau đó sử dụng linh kiếm thuật nhanh chóng giết địch, cuối cùng sử dụng thần hành thuật truy sát, phải tất yếu toàn bộ giết sạch. Nếu như Tiên Vương triều đệ tử trong đội ngũ ẩn giấu đi kim đan kỳ tu sĩ, liền trực tiếp sử dụng cự linh thuật cường sát. Lấy bất cứ lúc nào chạy trốn là đệ nhất, lấy hấp thụ tiên căn bên trong sinh cơ là thứ hai, lấy thu hoạch chiến lợi phẩm là thứ ba. Có quyết định, Trương Hạo liền lập tức khởi hành. Chọn chỉ có hơn 100 tên đệ tử Tiên Vương triều tiểu đội, Trương Hạo cố ý bại lộ tự mình lừa dối một cái. Quả nhiên lập tức liền bị bọn hắn phát hiện. Liền có 30 mấy tên đệ tử truy sát đi lên. Trương Hạo thả chậm tốc độ tại trong rừng cây chạy trốn, làm bộ bị dây leo trượt chân nhiều lần, rốt cục bị bọn hắn đuổi kịp. Bọn hắn không có hai lời, đi lên liền động thủ muốn giết Trương Hạo. Trương Hạo bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể phản sát bọn hắn. Bất quá là một đám luyện khí kỳ mà thôi, vậy mà cũng cùng truy sát ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Từng cái hấp thụ bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ, Trương Hạo ngẩng đầu nhìn đến lại có hơn 10 người đệ tử truy vào trong rừng cây. Bọn hắn nhìn thấy khắp nơi thi thể sững sờ một cái, sau đó hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Hạo, đồng thời từng bước một lui về sau. Trương Hạo vọt thẳng đi qua, một người đuổi giết bọn hắn 10 mấy người. Bọn hắn kinh hoàng lớn tiếng cầu cứu, dẫn tới bên ngoài 50 mấy tên đệ tử. Nhìn thấy 50 mấy tên đệ tử cũng xông vào rừng cây, Trương Hạo dưới chân không ngừng, giơ lên tấm chắn pháp khí tiếp tục giết đi qua. Hơn 60 tên đệ tử tiến lên vây giết lấy Trương Hạo. Trương Hạo ngắm một chút, bọn hắn cũng sẽ không ngự kiếm, xem ra trong đó không có kim đan kỳ tu vi. Như thế cũng không cần hao phí linh khí linh lực sử dụng cự linh thuật. Tiện tay sử dụng thủy long thuật, xen lẫn từng đạo linh kiếm, Trương Hạo bắt đầu đổ sát lấy bọn hắn một đám người. Chỉ thấy từng người đệ tử bị Trương Hạo giết. Liên tiếp 30 mấy tên đệ tử bị giết về sau, đệ tử còn lại sợ hãi quay người chạy trốn. Trương Hạo sử dụng thần hành thuật truy ở phía sau, tiếp tục thu hoạch. Thần hành thuật là Trương Hạo tỉ mỉ chọn lựa lưu lại, không có luyện chế đến vạn pháp chi thân bên trong, tác dụng chỉ có một cái, sử dụng linh khí có thể tăng lên gấp đôi tốc độ chạy, sử dụng linh lực có thể tăng lên 4 lần tốc độ chạy. Cho nên, chạy trốn đệ tử đã bị Trương Hạo toàn bộ giết. Hút sạch bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ, Trương Hạo đem tất cả chiến lợi phẩm cũng thu vào trong túi trữ vật, sau đó bước nhanh rời đi nơi này, đổi một cái địa phương chuẩn bị tiếp tục. Chỉ là lần này Trương Hạo phát hiện một tên kim đan kỳ tu sĩ, hắn ngự kiếm đi theo tại một đội Tiên Vương triều đệ tử sau lưng. Chương 99, thế cục người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trương Hạo liếc nhìn hắn, quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là, hắn giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Trương Hạo bên này, liền một chút tìm tới trong rừng cây Trương Hạo. Hai người ánh mắt giao nhau cùng một chỗ. Trương Hạo sững sờ, không minh bạch hắn vì sao lại phát hiện tự mình. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Hạo sử dụng thần hành thuật nhanh chân liền chạy. Hắn ngự kiếm bay tới, xích sao truy ở phía sau. Trương Hạo hướng trong sơn cốc chạy tới, sử dụng Hạo Thiên linh lực tăng thêm tốc độ, muốn kéo mở cùng phi kiếm ở giữa cự ly. Thế nhưng là, phi kiếm tốc độ quá nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới. Sơn cốc ngay tại phía trước, Trương Hạo lập tức đánh ra từng đạo thủ ấn, chuẩn bị mở ra sơn quỷ sát trận. Hắn đưa tay một vệt kim quang bắn về phía Trương Hạo, muốn bức bách Trương Hạo dừng lại. Trương Hạo lật tay giơ lên tấm chắn pháp khí, ngăn lại kim quang, một bên tiếp tục chạy vào trong sơn cốc. Hắn gặp Trương Hạo xuất ra pháp khí chính là hai mắt tỏa sáng, đưa tay bắn ra từng đạo kim quang. Giơ lên tấm chắn pháp khí ngăn cản từng đạo kim quang công kích, Trương Hạo minh bạch, hắn khẳng định vượt qua kim đan sơ kỳ tu vi. Không phải mình sử dụng cự linh thuật có thể phản sát. Từng bước một thối lui đến sơn quỷ sát trận bên trong, Trương Hạo sử dụng thần thức khống chế tấm chắn pháp khí, hai tay làm ra cuối cùng thủ ấn, mở ra sơn quỷ sát trận. Sau một khắc, sơn gốc chấn động, mặt đất vỡ ra, một bộ to lớn sơn quỷ nhảy ra, ngửa đầu hướng thiên giống giận. Lần này không có 9 tầng trận tháp, Trương Hạo chỉ có thể đứng ở đại trận hạch tâm thông qua đại trận đi điều khiển sơn quỷ. Thần thức thông qua đại trận phụ trên người sơn quỷ tại Trương Hạo điều khiển xuống dưới bỗng nhiên phóng tới hắn. Hắn nhìn thấy đại trận mở ra liền muốn lui lại. Thế nhưng là lúc trước hắn truy quá thâm nhập, đã tiến vào sơn quỷ sát trận phạm vi. Sơn quỷ bắn vọt mà đi, nhảy vọt mà lên, huy động cự thủ hướng hắn vô tới. Bỏ mặc hắn như thế nào tránh né, cũng tại cự thủ công kích bên trong. Hắn không do dự, chống lên bảo tháp pháp khí. Đưa một tiếng vang thật lớn, sơn quỷ trực tiếp đem hắn ngay tiếp theo bảo tháp pháp khí đập tới mặt đất. Sơn quỷ không có đưa tay, gắt gao ấn xuống hắn, sau đó nâng lên một cái khác cự thủ, lại bỗng nhiên đập tới. Mặt đất chấn động, hắn tại bảo tháp pháp khí bảo vệ dưới bị bay tiến vào lòng đất. Sau đó, sơn quỷ một cái cự thủ vẫn là gắt gao ấn xuống, huy động một cái khác cự thủ không ngừng dùng sức vỗ tới. Mặt đất chấn động không chỉ. Trương Hạo chính là muốn điều khiển Sơn Quỷ trực tiếp chụp chết hắn, không cho hắn ngự kiếm bay đi cơ hội. Đáng tiếc Sơn Quỷ bàn tay khổng lồ kia cũng bị quấy nát. Cảm giác không sai biệt lắm, Sơn Quỷ mới rời bàn tay khổng lồ kia. Chỉ thấy bảo tháp pháp khí đã bị đập nát, mà hắn bị quay thành một bãi thịt nát. Lúc này, Trương Hạo không khỏi cau mày một cái, cảm giác sắp khống chế không nổi Sơn Quỷ. Dùng cuối cùng điều khiển thời gian, Trương Hạo nhường Sơn Quỷ nhanh chân đi ra ngoài, rời xa nơi đây sơn gốc. Về phần Sơn Quỷ mất khống chế sau sẽ như thế nào, Trương Hạo lười đi quan tâm. Đi ra đại trận hạch tâm, đi vào một bãi thịt nát bên cạnh, Trương Hạo phân biệt lấy khí hải đan điền vị trí, sử dụng hậu thiên công pháp đi hấp thụ. Còn tốt không có thương tổn vừa đến tiên căn. Từng sợi xanh biếc khí tức bị hấp thụ ra. Kim đan kỳ quả nhiên không phải trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ có thể so với so sánh, tiên căn bên trong sinh cơ liên tục không ngừng. Toàn bộ hấp thụ về sau, Trương Hạo mới tìm kiếm lấy chiến lợi phẩm. Bảo tháp pháp khí thành mảnh vỡ, trên thi thể đông tây cũng sa vào đến thịt nát bên trong, Trương Hạo sử dụng thần thức theo khí hải đan điền bên trong lấy ra túi trữ vật. Đáng tiếc trên túi trữ vật có hắn thần thức, muốn trở vừa đứt thời gian khả năng tiêu tán. Sau đó, Trương Hạo lại đi dẫn dụ Tiên Vương triều đệ tử. Chỉ là Trương Hạo tìm tới cái này đội Tiên Vương triều đệ tử đang cùng Đan Đỉnh Tông đoàn chiến, mà Đan Đỉnh Tông đệ tử bị đánh liên tục bại lui. Trương Hạo vốn là không muốn nhúng tay, thế nhưng là tại Đan Đỉnh Tông đệ tử trông được đến mập mạp. Mập mạp sử dụng phòng ngự pháp thuật đè vào phía trước, gian nan chống đỡ lấy. Trương Hạo lại ngắm một chút Tiên Vương triều đệ tử, không thể ngự kiếm, đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu vi. Trương Hạo do dự một cái, vẫn là theo trong rừng cây đi ra ngoài. Tiên Vương triều đệ tử phát hiện Trương Hạo, lập tức có người phóng tới Trương Hạo. Trương Hạo tiện tay bắn ra ba đạo linh kiếm, miểu sát bọn hắn. Thế là có càng nhiều Tiên Vương triều đệ tử phóng tới Trương Hạo. Trương Hạo cố ý hướng trong rừng cây bỏ chạy, đem bọn hắn dẫn ra. Trương Hạo không có đi phản sát những đệ tử này, chỉ là muốn giúp lấy mập mạp chia sẻ một cái hỏa lực. Dẫn những đệ tử này vòng quanh rừng cây chạy một vòng, Trương Hạo liền hất ra bọn hắn. Đằng những đệ tử này từ bỏ truy sát trở về trợ giúp, Trương Hạo lại lặng lẽ theo ở phía sau. Một bộ phận Tiên Vương triều đệ tử bị dẫn ra, Đan Đỉnh Tông dần dần đánh về ưu thế, đạt vững thắng cục, tiếp lấy lại giết hồi viên đệ tử. Trương Hạo lúc này mới đi hướng mập mạp, liên lạc một chút tình cảm, là về sau trốn vào Đan Đỉnh Tông làm nền. Mập mạp nhìn thấy Trương Hạo liền cười lớn chào đón. Lần này thật muốn đa tạ ngươi. Trương Hạo cười cười, ta liền giết ba tên Tiên Vương triều đệ tử, cũng không có giúp đỡ bao lớn bận điệu. Mập mạp kêu lên, đây chính là giúp đại ân. Ngươi tương đương với cứu tất cả chúng ta. Trương Hạo hỏi, các ngươi gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào? Giết bao nhiêu Tiên Vương triều đệ tử? Mập mạp lắc đầu, nhóm chúng ta một mực bị Tiên Vương triều đè lên đánh, không thể giết bao nhiêu Tiên Vương triều đệ tử, ngược lại là chết rất nhiều đồng môn. Trương Hạo thấp giọng nói, theo vừa rồi tình huống liền nhìn ra. Mập mạp liền nói ra, nhóm chúng ta Đan Đỉnh Tông còn không phải thảm nhất, Tiên Kiếm Tông đều đã bị Tiên Vương triều diệt. Trương Hạo sững sờ một cái, có chút không dám tin tưởng, Tiên Kiếm Tông lớn như vậy thế lực, cứ như vậy bị diệt. Mập mạp lại nói ra, hiện tại Tiên Vương triều đang toàn lực tiến đánh Tiên Ma Tông, nói không chính xác lúc nào Tiên Ma Tông cũng phải bị diệt. Trương Hạo thở ra một hơi, thế cục biến hóa thật so trong dự tưởng phải nhanh, nhanh lên vô số lần. Trương Hạo vốn cho là cuộc động loạn này sẽ kéo dài thật lâu, hiện tại Tiên Kiếm Tông đã bị diệt, Thiên Ma Tông cũng nhanh, kế tiếp liền nên đến phiên Đan Đỉnh Tông. Trương Hạo nhìn về phía Mập Mạp, nhỏ giọng nói, ngươi có cái gì chuẩn bị? Mập Mạp minh bạch Trương Hạo nói là cái gì, thở dài nói, ta có thể có cái gì chuẩn bị? Hết thảy liền xem trưởng giáo đại nhân. Trương Hạo nghĩ đến Đan Thần Tử, cảm thấy Đan Đỉnh Tông có lẽ còn có thể tranh đâm đi xuống. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, các ngươi trưởng giáo là cảnh giới gì? Mập Mạp lắc đầu, không biết rõ. Trưởng giáo đại nhân một mực tại bế quan, chưa từng có ra qua. Trả lời xong, Mập Mạp hỏi Trương Hạo, ngươi không phải muốn rời khỏi Tây Bực sao? Làm sao còn ở nơi này? Trương Hạo mượn cớ, nạo mạn một bước, không thể rời đi Tây Bực. Tây Bực biên cảnh bị Tiên Vương triều phong tỏa. Mập Mạp tiếc hận nói, ngươi làm sao lại chậm một bước? Hiện tại toàn bộ Tây Bực tất cả tu sĩ người người cảm thấy bất an. Trương Hạo không có nói tiếp, quét mắt một vòng đầy đất thi thể, nghĩ đến muốn hay không đi hấp thụ sinh cơ. Mập Mạp coi là Trương Hạo tại đề phòng chu vi, lại hỏi, nếu không ngươi cùng ta hồi trở lại Đan Đỉnh Tông a? Một người cất bước ở bên ngoài quá nguy hiểm. Ta đang định tìm ẩn nấp địa phương bế quan tu luyện. Trương Hạo cự tuyệt, dạng này liền có thể tránh thoát Tiên Vương triều săn giết. Mập Mạp không tiếp tục thuyết phục cái gì, vậy được rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, liền đến Đan Đỉnh Tông tìm ta. Ta hiện tại thế nhưng là Đan Đỉnh Tông nội môn đệ tử, có thể an bài cho ngươi một cái chuyện tốt. Chuyện tốt? Trương Hạo cười, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Lần sau ta cũng sẽ không trùng hợp đi ngang qua. Nói xong, Trương Hạo cáo từ rời đi. Vây quanh một mảnh khác vùng núi, Trương Hạo tiếp tục đi dẫn dụ Tiên Vương triều đệ tử, sau đó đi phản sát bọn hắn. Nhất định phải đuổi tại náo động kết thúc trước đó, hấp thụ đến đầy đủ sinh cơ, nhiều tiền căn bên trong sinh mệnh trưởng thành là tiên linh. Lần này, Trương Hạo lại dẫn dụ đến một đội Tiên Vương triều đệ tử. Chỉ là Trương Hạo lưu lại ba tên đệ tử không có giết. Trương Hạo nhận ra bọn hắn, là trước kia bông tha mình kia ba người. Giờ phút này, đại sư Minh cùng nhị sư Minh đem sư muội bảo hộ ở sau lưng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Hạo. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Trương Hạo giết hơn 100 tên đồng môn. Trương Hạo không có để ý bọn hắn ba người, xoay người đi hấp thụ lấy tiên căn bên trong sinh cơ. Trương Hạo không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám chạy trốn, bởi vì căn bản trốn không, tất cả chạy trốn đệ tử cũng bị giết. Nàng khẩn trương nhìn về phía Trương Hạo, không thể tin được hắn thực lực vậy mà như thế cường đại. Người muốn thế nào? Nàng lấy dũng khí hỏi. Trương Hạo lười nhác trả lời, chờ một hồi còn muốn thu hết chiến lợi phẩm, rất bận rộn. Nàng đẩy ra hai vị sư minh, bước nhỏ hướng về phía trước, truy vấn, ngươi muốn giết nhóm chúng ta sao? Trương Hạo thuận miệng hồi trở lại một câu, các ngươi buông tha ta một lần, ta cũng buông tha các ngươi một lần, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghe nói như thế, nàng sử sốt, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy phóng tự mình. Chương 100, gặp lại Lý Nhiễm người đăng, như ý cơ đen vô tà tựa hồ là sợ hai Trương Hạo sẽ đổi ý, nàng quay người lôi kéo hai vị sư mình cũng nhanh bộ rời đi. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn xem bọn hắn hốt hoảng chạy ra rừng cây. Thu hết chiến lợi phẩm, Trương Hạo chuẩn bị thay cái địa phương. Về sau 2-3 tháng, Trương Hạo vội vàng bốn phía du tẩu, dẫn dụ phản sát tiên vương triều đệ tử, hấp thụ bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ đền bù tự thân không đủ. Chỉ là gần nhất mười mấy ngày nay Trương Hạo cũng không có khai trương. Mỗi lần tìm tới tiên vương triều đệ tử tiểu đội, Trương Hạo xa xa nhìn lên một cái liền từ bỏ. Bởi vì trong tiểu đội có mấy vị kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn ngự kiếm để phòng chung quanh. Cao cấp tu sĩ càng ngày càng nhiều, đây là một cái rõ ràng tín hiệu, tiên vương triều chuẩn bị công kích đan đỉnh tông. Đồng thời cũng nói ngày mai ma tông không sai biệt lắm bị diệt. Đại chiến sắp bắt đầu, nơi này là không thể đợi, Trương Hạo lo lắng lấy bước kế tiếp làm như thế nào đi. Muốn đi đầu nhập vào đan đỉnh tông sao? Trương Hạo lắc đầu, không dám đem tính mạng mình áp trên người đan thần tử. Cho nên chỉ có thể rời xa đan đỉnh tông, không bị cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Có quyết định, Trương Hạo từ bỏ dẫn dụ phản sát hành động, lập tức rời xa đan đỉnh tông phạm vi. Vội vàng rời đi đan đỉnh tông, Trương Hạo cũng không có đi xa, bởi vì tiền căn bên trong sinh mệnh còn cần đại lượng sinh cơ khả năng trưởng thành là tiên linh. Trương Hạo lưu tại nơi này, là muốn nhìn một chút đại chiến kết quả như thế nào. Nếu như là tiên vương triều diệt đan đỉnh tông, Trương Hạo quay người liền rời đi nơi này. Nếu như là đan đỉnh tông đánh lui tiên vương triều, Trương Hạo liền đi đục nước béo cỏ, thừa cơ hút thêm sinh cơ. Kỳ thật, Trương Hạo rất chờ mong đan thần tử đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đào một chỗ bí ẩn sơn động, Trương Hạo sử dụng Tử Yên hồ giấu đi, tiếp tục lấy tốc độ lớn nhất tu luyện. Qua 7-8 ngày về sau, Trương Hạo lộ ra tiểu dung, món kia trên túi chứa vật lưu lại thần thức rốt cục tiêu tán. Trương Hạo hấp thụ Long Châu bên trong đại lượng linh khí luyện hóa cái này túi chứa vật. Sau đó Trương Hạo sử dụng thần thức tiến vào trong túi chứa vật, chỉ thấy 2-3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thập tam bình không có nhãn hiệu đan dược, 8 cái phụ lục, 3 đạo ngọc giản, 1 thanh phi kiếm. Trương Hạo nhìn xem đan dược, hoàn toàn không phân biệt được, không biết rõ bọn chúng có làm được cái gì. 8 cái phụ lục, Trương Hạo chỉ có thể nhận ra một tấm, là cựu giai trung phẩm khôi lỗi phụ lục, kích phát sử dụng sau này đến khống chế tu vi thấp tu sĩ. Trương Hạo cầm lấy một đạo ngọc giản đặt tại cái trán, bên trong là Âm Sơn sơn mạch địa đồ. Tiếp lấy cầm lấy đạo thứ 2 ngọc giản, bên trong là Lạc Nhật sơn mạch địa đồ. Sau đó cầm lấy đạo thứ 3 ngọc giản, bên trong là Xích Sắt sơn mạch địa đồ. Cái này 3 phần địa đồ so Trương Hạo biết rõ đều muốn kỹ càng. Trương Hạo buông xuống Âm Sơn sơn mạch địa đồ cùng Lạc Nhật sơn mạch địa đồ, nhìn xem Xích Sắt sơn mạch địa đồ nhíu mày. Tại Xích Sắt sơn mạch trên bản đồ, đánh dấu rất nhiều phàm nhân thành trấn, làm cho Trương Hạo rất là nghi hoặc. Bởi vì tu tiên giả tự khoe là lục địa thần tiên, căn bản không đem phàm nhân để vào mắt, làm sao lại đi chú ý phàm nhân thành trấn? Đã cố ý tại trên địa đồ đánh dấu ra, nói rõ tiên vương triều đối với mấy cái này phàm nhân thành trấn cố ý đồ. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, tự mình phụ cận liền có một tòa phàm nhân tiểu trấn, muốn hay không đi xem một chút. Trương Hạo liền đi ra sơn động, nhanh chân hướng chỗ này phàm nhân tiểu trấn đi đến. 3 ngày sau, Trương Hạo đi vào phàm nhân tiểu trấn, chỉ thấy khắp nơi thi thể. Trong tiểu trấn phàm nhân toàn bộ bị tàn sát. Trương Hạo khiếp sợ không thôi. Những thi thể này vết thương, Trương Hạo nhìn ra đều là từ tiểu đạo pháp thuật tạo thành. Tu tiên giả ở giữa chiến tranh vậy mà liên lụy đến phàm nhân. Chẳng lẽ tiên vương triều không chỉ có muốn giết sạch Tây vực tất cả tu sĩ, còn muốn giết sạch Tây vực tất cả phàm nhân sao? Gây mũi mùi máu tươi cùng hư thối vị cho Trương Hạo đáp án. Ném ra từng đạo hỏa cầu, Trương Hạo đốt cháy tiểu trấn, đem tất cả thi thể hỏa táng. Thương ngực liệt hỏa thiêu đốt tại Trương Hạo trong lòng. Không có dừng lại, Trương Hạo lập tức chạy tới kế tiếp phàm nhân thành trấn. Đi vào trước cửa thành, Trương Hạo cảm nhận được trong thành dị thường tĩnh mịch, liền một điểm người sống thanh âm cũng nghe không được. Trương Hạo có chút không dám đi vào cửa thành, sợ hãi lần nữa nhìn thấy khắp nơi thi thể. Trương Hạo quay người chạy khỏi nơi này, chạy tới kế tiếp địa phương. Từng tòa thành trấn toàn bộ bị tàn sát. Trương Hạo ngửa đầu nhìn xem thiên, lần thứ nhất phát hiện bầu trời lại là máu hồng sắc, giống như là dùng vô số tiên huyết hắt vây mà thành. Lại đổi tới tòa tiếp theo tiểu trấn, Trương Hạo vừa vặn đụng vào tiên vương triều đệ tử tại đổ sát phàm nhân. Trương Hạo lập tức xông đi lên, sử dụng linh kiếm bắn giết lấy tiên vương triều đệ tử. Đều chỉ là nhiều luyện khí kỳ tu vi, tại Trương Hạo trước mặt liền phản kháng một cái cũng không thể. Muốn chạy trốn, sẽ chỉ chết càng nhanh. Giết sạch hơn 100 tên tiên vương triều đệ tử về sau, Trương Hạo thở ra một hơi, nhìn về phía bốn phía ẩn nút phàm nhân. Tại bọn hắn ánh mắt bên trong, Trương Hạo nhìn thấy không còn là kính sợ, mà là thật sâu sợ hãi. Bọn hắn đối tu tiên giả sợ hãi. Trương Hạo hấp thụ tiên căn bên trong sinh cơ, liền vội vàng chạy tới kế tiếp nơi, liên chiến lợi phẩm cũng không có thu hết. Lần này Trương Hạo nhanh một bước, tại tường thành bên ngoài đem tiên vương triều đệ tử ngăn lại. Không cần nói nhảm, Trương Hạo gặp mặt liền giết. Truy ở phía sau giết sạch tất cả tiên vương triều đệ tử. Lúc này, cửa thành mở ra, một tên lão bà đi tới. Trương Hạo liếc nhìn nàng một cái, không có để ý, chẳng qua là cảm thấy nàng đảm lượng rất lớn. Lão bà đi tới, hành lễ nói, đa tạ đạo hữu cứu ta một thành bách tính. Trương Hạo lại liếc nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn nàng lại là một tên tu tiên giả. Đi ngang qua nơi này, thuận tay mà thôi. Trương Hạo thuận miệng trả lời. Lão bà hỏi, không biết những này tu sĩ vì sao muốn đổ sát phàm nhân? Người không biết rõ bọn hắn? Bọn hắn đều là tiên vương triều đệ tử. Trương Hạo nghi ngờ nói. Lão bà trả lời, ta trong thành này ẩn cư hơn 100 năm, rất ít ra ngoài đi lại, cho nên không biết tiên vương triều đệ tử. Trương Hạo liền giải thích một câu, Tiên Vương triều ngay tại tiến đánh Đan Đỉnh Tông, phàm nhân bị dính líu vào. Tiến đánh Đan Đỉnh Tông. Lão bà sững sờ một cái, Tiên Vương triều vậy mà so Đan Đỉnh Tông còn muốn cường đại. Trương Hạo nhìn nhiều nàng một chút, thật sự là ẩn cư thời gian quá dài, cái gì cũng không biết rõ. Nhìn nàng nhiều như vậy mắt, Trương Hạo đột nhiên cảm giác được nàng khá quen, giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua, nhất định là tự mình nhận biết người. Nàng nói ẩn cư ở trong thành hơn 100 năm, như vậy thì là tự mình hơn 100 năm trước nhận biết người. Trương Hạo cẩn thận hồi tưởng đến, hơn 100 năm trước nhận biết nữ nhân sẽ là ai? Tự mình nhận biết nữ nhân nguyên bản liền thiếu đi, mà lại đại bộ phận đều đã chết. Cho nên Trương Hạo nghĩ đến một cái không có khả năng, nàng có phải hay không là. Trương Hạo nhìn xem nàng, mơ hồ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, cũng cảm giác càng lúc càng giống. Sẽ là nàng sao? Đạo hữu, người đây là làm sao? Lão bà gặp Trương Hạo một mực sững sờ nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi. Trương Hạo kìm nén không được tâm tình kích động, trực tiếp hỏi, ngươi là từ sao? Lão bà nghe được từ xưng hô thế này liền ngây người, bởi vì chỉ có một người sẽ bảo nàng từ. Ngươi là? Lão bà không thể tin được nhìn xem Trương Hạo. Trương Hạo thu hồi xúc cốt thuật khôi phục như cũ tướng mạo, ta là Trương Hạo a. Lão bà nhìn qua Trương Hạo khuôn mặt quen thuộc, từng bước một tiến về phía trước, ngươi thật sự là Trương Hạo? Thật sự là Trương Hạo. Trương Hạo tiến lên một cái đỡ lấy nàng, hốc mắt cũng có chút thở bước, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Lão bà nắm chặt Trương Hạo cánh tay, sợ hãi vừa buông lòng Trương Hạo liền biến mất. Trương Hạo nhìn xem nàng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi già. Trương Hạo thở dài nói. Lão bà mỉm cười nói, ngươi còn trẻ. Lý Nhiễm vì cái gì như thế già yếu? Trương Hạo minh bạch, nàng chỉ là luyện khí kỳ, nhiều nhất 200 năm tuổi thọ, chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Ngươi trúc cơ thành công. Lão bà lại hỏi. Trương Hạo gật đầu, thiên tân vạn khổ cuối cùng là thành công trúc cơ. Lão bà cười to nói, tốt. Ta cả một đời mục tiêu ngươi giúp ta thực hiện. Đi, đến trong nhà của ta ngồi một chút. Lão bà lôi kéo Trương Hạo liền một mực không có buông tay. Trương Hạo thuận theo nàng ý tứ, cùng với nàng đi vào trong thành. Từ trong đám người đi qua, Trương Hạo bị nàng lôi kéo đi vào ba gian nhà cỏ trước. Nhà cỏ chạy vừa ra một cái tiểu nữ hài, ngửa đầu hỏi lão bà, sư phó, ngài đánh lui địch nhân sao? Địch nhân bị đánh lui. Lão bà cười trả lời. Tiểu nữ hài liền hét lớn, sư phụ ta lợi hại nhất. Lão bà hướng Trương Hạo giới thiệu nói, nàng gọi Lý Kha, là ta thu đồ đệ, cùng nhóm chúng ta giống nhau là tạp phẩm tiên căn. Trương Hạo nhìn về phía Lý Kha, không khỏi nhớ tới mới gặp lúc Lý Nhiễm, nàng cùng nàng đồng dạng lớn. Mau tới quỳ lạy sư thúc. Lão bà lôi kéo Lý Kha hướng Trương Hạo dập đầu hành đại lễ. Trương Hạo đưa tay muốn đỡ dậy Lý Kha, nhưng là bị lão bà ngăn lại. Lý Kha quỳ lạy đứng dậy về sau, lão bà lúc này mới nói ra, ta nghĩ làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố nàng. Chương 101, biệt ly người đăng, như ý cơ đen vô tả Trương Hạo biểu lộ ngưng kết, nàng là tại bản giao hậu sự. Trương Hạo nhìn xem Lý Nhiễm, yên lặng gật đầu đáp lại. Lão bà cười nói, ta liền biết rõ ngươi sẽ không cự tuyệt. Ngươi vẫn là trước đây Trương Hạo. Nói, lão bà nắm Lý Kha tay nhỏ đưa tới Trương Hạo trong tay. Trương Hạo nắm Lý Kha, thấp giọng hỏi, còn có mấy năm? Lão bà minh bạch Trương Hạo hỏi là cái gì, trả lời, có lẽ là sang năm đi. Sang năm? Trương Hạo run lên trong lòng. Trong nhà ngồi đi. Lão bà còn nói thêm, đi vào nhà cỏ bên trong ngồi xuống, lão bà hiếu kỳ hỏi Trương Hạo những năm này kinh lịch. Trương Hạo không hề rời đi, tại nhà cỏ bên trong ở lại, đổi tiếp Lý Nhiễm đi đến sinh mệnh cuối cùng đoạn đường. Sư thúc. Lý Kha yếu ớt kêu lên. Trương Hạo hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Lý Kha đi lên phía trước, ngửa đầu nhìn qua Trương Hạo. Trương Hạo hỏi, ngươi bắt đầu tu luyện sao? Lý Kha lắc đầu, sư phó nói năm sau đưa ta đến Đan Đỉnh Tông đi tu luyện. Nguyên lai Lý Nhiễm đã sớm có sắp xếp. Vậy ngươi nghĩ tu luyện sao? Trương Hạo lại hỏi. Lý Kha trong trẻo trả lời, muốn. Trương Hạo cười cười, vậy thì tốt, sư thúc đến dạy ngươi tu luyện. Lý Kha lập tức cười nói, đà tạ sư thúc. Trương Hạo ngẫm lại, quyết định truyền cho Lý Kha Hạo Thiên Đạo Kinh luyện khí kỳ công pháp. Ngươi ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần muốn. Trương Hạo nói khẽ. Lý Kha ngoan ngoãn ngồi xếp bằng tốt, chờ mong nhắm mắt lại. Hạo Thiên Đạo Kinh luyện khí kỳ công pháp, Trương Hạo đã sớm hoàn toàn lĩnh ngộ, công pháp huyền diệu cũng ẩn chứa tại náo hải thần biết bên trong. Theo công pháp điện hai tầng lầu sách bên trong, Trương Hạo biết do chỉ điểm Lý Kha phương pháp có hai loại này, một là tiêu hao thần thức, cưỡng ép đem công pháp bên trong huyền diệu quán thâu đến nàng tiên căn bên trong. Ban đầu ở Thiên Quật Ngai, vị kia chấp sự đại nhân chính là như thế chỉ điểm chúng đệ tử. Loại phương pháp này là lấy tổn thương đối phương tiên căn làm đại giá, nhường đối phương trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ. Hai là tiêu hao thần thức, đi dẫn đạo nàng lĩnh ngộ công pháp bên trong huyền diệu. Loại phương pháp này sẽ không tổn thương đối phương tiên căn, cũng không thể để đối phương trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, nhưng là có thể tăng tốc đối phương lĩnh ngộ tốc độ. Mà đối với tự mình thần thức tiêu hao là to lớn. Đương nhiên, trực tiếp nhất phương pháp chính là ném cho Lý Kha một đạo công pháp ngọc giản, nhường chính nàng chậm rãi đi lĩnh ngộ. Chỉ là Lý Kha bất quá là tạm phẩm tiên căn, muốn tự mình lĩnh ngộ không biết do phải dùng bao nhiêu năm. Trương Hạo do dự một cái vẫn là lựa chọn loại phương pháp thứ hai, hoàn toàn là xem ở Lý Nhiễm phương diện tình cảm. Bởi vì mỗi một điểm thần thức đều là Trương Hạo vất vả tu luyện được. Trương Hạo đưa tay điểm trên người Lý Kha, tiêu hao đại lượng thần thức đi dẫn đạo nàng lĩnh ngộ Hạo Thiên Đạo Kinh luyện khí kỳ công pháp. Về sau cách mỗi mấy ngày, Trương Hạo lại sẽ đi chỉ điểm nàng một lần, thẳng đến nàng hoàn toàn lĩnh ngộ mới thôi. Thần thức bị đại lượng tiêu hao, nhường Trương Hạo đình chỉ luyện chế vạn pháp chi thân. Bởi vì thần thức tốc độ tu luyện hoàn toàn theo không kịp tiêu hao, Trương Hạo cũng có chút không chịu được nổi. lão bà nhìn thấy Lý Kha bắt đầu lĩnh ngộ công pháp, lộ ra vui mừng tiêu dung. Dù cho có Trương Hạo không ngừng chỉ điểm, Lý Kha cũng dùng 7-8 tháng mới hoàn toàn lĩnh ngộ Hạo Thiên Đạo Kinh luyện khí kỳ công pháp. Trương Hạo rốt cục buông lòng một hơi, tác phẩm tiên căn năng lực lĩnh ngộ thật sự là quá kém. Sau đó Lý Kha tu luyện liền đơn giản nhiều, Trương Hạo bố trí một tòa tụ linh trận nhường nàng toàn lực hấp thu linh khí. Đáng tiếc Lý Kha kinh mạch quá yếu ớt, hạn chế hấp thu linh khí tốc độ. Như thế chỉ dùng 3 tháng, Lý Kha đã đột phá đến luyện khí 4 tầng. Trương Hạo đã đang suy nghĩ muốn chuyển cho nàng cái gì tiểu đạo pháp thuật, dù sao có hơn 10000 môn tiểu đạo pháp thuật có thể cung cấp lựa chọn. Ta có tiểu đạo pháp thuật. Lý Kha từ trong ngực móc ra một đạo ngọc giản giơ lên cho Trương Hạo xem. Trương Hạo tiếp nhận ngọc giản nhìn xem, minh bạch đây là Lý Nhiễm cho nàng. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, trong này là cái gì tiểu đạo pháp thuật? Lý Kha cúi đầu ngẫm lại, sư phó nói qua, nó là nội tức thuật, học được về sau có thể trong nước hô hấp. Là sư phó gia gia lưu cho sư phó bảo mệnh pháp thuật. Trương Hạo sững sờ một cái, nói như vậy trước đây Lý Nhiễm đi theo nhảy xuống hố trời rơi vào trong đầm nước, chính là sử dụng nội tức thuật trong lòng đất trong dòng nước ngầm sống sót. Vậy thì tốt, sư thúc qua mấy ngày liền dạy ngươi nội tức thuật. Nói xong, Trương Hạo đem ngọc giản đặt tại cái trán, học tập nội tức thuật. Sau đó, Trương Hạo sử dụng nội tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ nội tức thuật, chỉ thấy trong đầu không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, nội tức thuật lĩnh ngộ bên trong, 12, 45. 45 cái lĩnh ngộ tiến độ, còn muốn 3 ngày liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. 3 ngày sau, Trương Hạo tiếp tục tiêu hao thần thức, dẫn đạo Lý Kha đi tăng tốc lĩnh ngộ nội tức thuật. Tại Lý Nhiễm đề nghị dưới, Trương Hạo lại bắt đầu truyền thụ Lý Kha linh kiếm thuật. Bất chi bất giác một mỗi ngày liền đi qua. Lý Nhiễm thân thể càng phát ra không được. Trương Hạo có thể làm chính là nhiều bồi nàng. Bồi tiếp nàng ngồi ở trước cửa phơi nắng mặt trời. Bồi tiếp nàng đến trong thành chợ đi dạo một vòng. Bồi tiếp nàng đi ngoài thành bãi cỏ đi một chút. Bồi tiếp nàng nhìn xem muốn nảy mầm cỏ xanh. Bồi tiếp nàng đếm lấy trong bầu trời đêm đầy sao. Bồi tiếp nàng. Cuối cùng, nàng nằm ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh nắng, an tĩnh khẽ cười lên, nhớ lại Mỹ Hảo đi qua. Trương Hạo đứng tại trước giường hồi lâu, nhớ mang máng nàng nói qua mỗi một câu nói, ngươi không sao chứ? Chấp sự đại nhân mau tới, An Tích Cốc đan liền không nói bụng. Ta gọi Lý Nhiễm, ta cũng là tạm phẩm tiên căn. Dựa theo trước người nàng nguyện vọng, Trương Hạo đem nàng mai táng tại sau phòng sấn đất bên trên, sử dụng một lần nữa lĩnh ngộ dục hoa thuật vì nàng nở rộ khắp nơi hoa tươi. Sau đó, Trương Hạo sử dụng 4 vạn khối linh thạch bố trí một tòa mê tung đại trận, đem 3 gian nhà cỏ cùng sấn đất che giấu, không hy vọng có người tới quấy rầy nàng. Lôi kéo Lý Kha, Trương Hạo rời đi nơi này. Nhìn qua mênh mông sân dã, Trương Hạo nhất thời không biết tự mình muốn đi đâu. Lý Kha cúi đầu nức nở, nàng lại nghĩ tới sư phó, thế nhưng là sư phó đã chết. Trương Hạo nghe được tiếng khóc, an ủi ôm lấy Lý Kha, vẫn là phải trước tiên đem nàng thu xếp tốt. Đây là một cái làm cho Trương Hạo đau đầu vấn đề. Mang theo Lý Kha, tự mình muốn làm gì sự tình đều sẽ chân tay co quóng. Trương Hạo không khỏi nhớ tới Mập Mạn, nhớ tới Đan Đỉnh Tông, nếu như Đan Đỉnh Tông có thể đánh lui Tiên Vương Triều, liền có thể nhường Lý Kha gia nhập Đan Đỉnh Tông, tại Đông Đảo Đồng Môn đồng hành lớn lên. Dù sao cũng tốt hơn đi theo tự mình chém chém giết giết, vừa bế quan chính là mấy chục năm. Mà còn chờ nàng sau khi lớn lên, nam nữ chi phòng vẫn là phải bận tâm. Nếu như nàng là cái nam hải ngược lại là dễ làm. Có quyết định, Trương Hạo ôm Lý Kha lặng lẽ hướng Đan Đỉnh Tông phương hướng đi đến. Bởi vì có Lý Kha, Trương Hạo trên đường đi vạn phần xem chừng. Đi vào Đan Đỉnh Tông phụ cận, Trương Hạo không có phát hiện Tiên Vương Triều đệ tử, ngược lại gặp được mấy tên tán tu. Trương Hạo theo một tên tán tu trong miệng dò thăm tin tức tốt. Đan Đỉnh Tông vậy mà thật đánh lui Tiên Vương Triều. Lại hoặc là nói là Đan Đỉnh Tông trưởng giáo Đan Thần Tử đánh lui Tiên Vương Triều. Nghe nói Đan Thần Tử bị ép xuất quan, lửa giận ngút trời, đánh lui Tiên Vương Triều về sau, lại trực tiếp giết tới Tiên Vương Triều tông môn. Kết quả làm sao không được biết, dù sao cuối cùng Đan Thần Tử bình an trở về, mà Tiên Vương Triều cũng toàn diện rút khỏi Tây vực. Tây vực náo động cứ như vậy kết thúc. Trương Hạo thở dài một hơi, lần này muốn làm sao dẫn dụ phản sát cái khác tu sĩ, hấp thụ bọn hắn tiên căn bên trong sinh cơ. Nếu như không phải trùng hợp gặp được Lý Nhiễm, trì hoãn hơn một năm tốt đẹp thời gian, nói không chừng tiên căn bên trong sinh mệnh đã trưởng thành là tiên linh. Đương nhiên, Trương Hạo cũng không hối hận bị trì hoãn. Trừ tin tức tốt bên ngoài, càng nhiều là xấu tin tức. Âm Sơn Sơn Mạch cùng Lạc Nhật Sơn Mạch bị giết không có một cái nào người sống. Người sống chia làm tu sĩ cùng phàm nhân, Tiên Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông tu sĩ đều bị giết, sinh hoạt tại hai tòa sơn mạch phàm nhân cũng toàn bộ bị giết. Nói cách khác, toàn bộ Tây vực chỉ còn lại Xích Sát Sơn Mạch còn có một điểm nhân khẩu. Đối với cái này, Trương Hạo không thể không lại thở dài một hơi, chỉ vì những cái kia bị liên lụy vô tội phàm nhân. Trương Hạo ôm Lý Kha đi vào Đan Đỉnh Tông, chợt nhớ tới mình lại còn không biết rõ Mập Mạp danh tự. Cho tới nay, đạo hữu, Mập Mạp, cứ như vậy gọi thuận miệng, cũng quên hỏi hắn danh tự. Trương Hạo chỉ có thể tiến lên hướng trông coi đệ tử nói ra, ta tìm nội môn đệ tử Mập Mạp, cái kia đầu cơ trục lợi Đông Tây Mập Mạp, cái kia luôn nhắc tới linh thạch Mập Mạp, cái kia sẽ chỉ phòng ngự pháp thuật Mập Mạp. Đây là Trương Hạo đối Mập Mạp tất cả ấn tượng. Tên kia trông coi đệ tử sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhóm chúng ta tông môn thật là có một vị nội môn đệ tử phù hợp đạo bạn miêu tả. Chỉ là, hắn nhìn về phía Trương Hạo, không nói tiếp nữa. Trương Hạo móc ra 10 khối linh thạch đưa tới. Hắn tiếp nhận linh thạch, liền cười nói, xin đạo hữu ở đây chờ một lát. Chương 102, Nhất Nguyên Tháp người đằng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà chờ một lát, chỉ thấy Mập Mạp vội vàng chạy tới, tựa hồ đang bận cái gì việc gấp. Thấy là Trương Hạo, Mập Mạp cười nói, ngươi cũng nghe đến nhóm chúng ta Đan Đỉnh Tông chiến thắng tin tức. Trương Hạo gật đầu, đúng vậy a, cho nên ta tìm tới dựa vào ngươi. Hy vọng sẽ không cho ngươi tạo thành phiền phức gì. Mập Mạp vung tay lên, có thể có cái gì phiền phức. ta hiện tại thế nhưng là nội môn đệ tử, hướng tông môn dẫn tiến nhân tài vốn chính là ta trách nhiệm. Nói xong, mập mạp chỉ Lý Kha, trêu ghẹo nói, con gái của ngươi, nàng là sư điệt ta Lý Kha. Trương Hạo giới thiệu nói, sau đó mang theo Lý Kha cho mập mạp hành lễ. Mập mạp đưa tay đỡ dậy Lý Kha, liền hỏi, vậy ngươi muốn dẫn lấy nàng cùng nhau gia nhập Đan Đỉnh Tông? Không tiện sao? Ta có thể rời khỏi nhường nàng một người gia nhập. Trương Hạo lập tức nói. Mập mạp lắc đầu, ngược lại là không có cái gì không tiện. Ta chỉ là muốn đem nàng đề cử cho trưởng lão, nhường nàng thông qua tông môn khảo hạch gia nhập, tương đối chính thức một điểm, về sau cũng có tư cách tấn cấp làm thân truyền đệ tử. Trương Hạo cười cười, vậy liền đa tạ ngươi hảo ý. Chính sự nói xong, mập mạp nhô đầu ra đến, thấp giọng nói, ngươi đến thật là đúng lúc. Nhóm chúng ta trưởng giáo đại nhân theo tiên vương triều cấp về một cái tiên khí. Tiên khí? Trương Hạo lập tức đến hứng thú, cái dạng gì tiên khí? Mập mạp giữ chặt Trương Hạo, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Trương Hạo sững sờ một cái, các ngươi trưởng giáo đại nhân đem tiên khí lấy ra biểu hiện ra. Mập mạp không có trả lời, một mặt thần bí cười, lôi kéo Trương Hạo hướng trong tông môn đi đến. Theo cao lớn sơn môn cổng chào tiến vào, Trương Hạo đi vào một mảnh cung điện tức khu kiến trúc, từng tòa đại điện phân bố tại đỉnh đài lầu các ở giữa, chu vi là bốn lượn hành lang cùng giả sơn mức hàng bán ra, càng có hoa hơn phố bụi có kỳ thụ nương theo lấy trận trận mùi thuốc. Trương Hạo cũng nhìn có chút ốc. Mập mạp lôi kéo Trương Hạo đi đến rất gấp, ghé qua tại các đầu hành lang ở giữa, theo từng tòa đại điện bên cạnh trải qua. Đi vào một mảnh trên quảng trường, chỉ thấy có một tòa xưa cũ thạch tháp. Đây chính là tiên khí nhất nguyên tháp. Nghe nói là tiên giới đặc biệt ban cho tiên vương triều trấn tông tiên khí. Mập mạp cao giọng nói. Trương Hạo không khỏi tiến lên một bước đánh giá nhất nguyên tháp, nó nhìn qua từ hôi sắc hòn đá xây thành, hết thể có 8 mặt, chia làm 12 tầng, phương môn đỉnh nhọn không có mở cửa sổ, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Mập mạp liền nói ra, ngươi đừng nhìn nó bộ dáng phổ thông, cũng nó thật sự là một chuyện phi thường lợi hại tiên khí. Nó bên trong truyền thừa 129600 môn tiểu đạo pháp thuật. Trương Hạo nhìn về phía mập mạp, nếu như chỉ là như vậy, nó cũng bất quá là một tòa to lớn truyền pháp các mà thôi. Đương nhiên sẽ không bèn bèn dạng này. Nó tác dụng lớn nhất là hỗ trợ tu sĩ đi lĩnh ngộ những này tiểu đạo pháp thuật. Mập mạp nói bổ sung. Trương Hạo trực tiếp hỏi, nó có thể tăng tốc gấp bao nhiêu lần lĩnh ngộ tốc độ? Gấp 10. Mập mạp trả lời, đây chính là trưởng giáo đại nhân tự mình nói. Gấp 10. Nhiều như vậy. Quả nhiên không hổ là tiên giới ban thưởng. Không hổ là tiên vương triều trấn tông tiên khí. Mấu chốt là. Mập mạp thấp giọng nói, phàm ta Đan Đỉnh Tông đệ tử đều có thể tiến vào nhất nguyên tháp. Ngoại môn đệ tử cũng có thể tiến vào. Trương Hạo kinh ngạc nói. Mập mạp gật đầu, đây là trưởng giáo đại nhân nguyên thoại. Trương Hạo rất là tâm động, lập tức thúc giục mập mạp nói, vậy liền làm phiền ngươi trước dẫn tiến ta gia nhập Đan Đỉnh Tông. Có nhất nguyên tháp gấp 10 lĩnh ngộ tốc độ thêm thành, Trương Nhiều há lại chỉ có từng đó là tâm động, hắn kích động đi đường cũng tại tung bay. Gấp 10 lĩnh ngộ tốc độ tăng thêm, phối hợp sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính, chính là 120 cái lĩnh ngộ tiến độ, một ngày liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một môn tiểu đạo pháp thuật. Chỉ là đáng tiếc ngộ tính 12 thuộc tính mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại chỉ có thể đối một môn công pháp và pháp thuật sử dụng. Dư thừa lĩnh ngộ tiến độ hưởng phí hết. Một thiên nhất môn tiểu đạo pháp thuật, chỉ cần một vạn thiên liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một vạn môn tiểu đạo pháp thuật, toàn bộ luyện chế đến vạn pháp chi thân bên trong, đem tăng thêm một bước lớn nhất tốc độ tu luyện. Mấu chốt là, miễn phí a. Mập mạp dẫn Trương Hạo cùng Lý Kha đi vào một tòa cung điện bên trong. Bẩm báo trưởng lão, nội môn đệ tử tiền bảo đến đây tiến cử tu sĩ. Mập mạp hành lễ nói. Trương Hạo mang theo Lý Kha cũng cùng nhau hành lễ. Trương Hạo nhận ra vị này trưởng lão, trước kia còn là Đan Đỉnh Tông ngoại môn khách khanh thời điểm gặp qua, chính là mập mạp phụ thân bản thân, một mực chiếu khán mập mạp. Trưởng lão nhìn về phía mập mạp, trầm giọng nói, Thái thượng trưởng lão đã hạ lệnh, nghiêm cấm loạn thu đệ tử. Mập mạp đội vàng giải thích nói, đây cũng không phải là loạn thu. Hắn chính là ta trước đó tại Thiên Ma Tông hướng ngài nhắc lên Hàn Thông đạo hữu, về sau càng là tại Tiên Vương triều đệ tử vây giết xuống dưới cứu ra nhóm chúng ta trên trăm tên đồng môn. Nghe được mập mạp lời nói này, trưởng lão cái này mới nhìn Trương Hạo một chút, liền hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Mập mạp lập tức cam đoan, ngày đó được cứu ra trên trăm tên đồng môn đều có thể là ta làm chứng. Trưởng lão gật đầu, như thế ta cũng có thể có lý do hồi phục Thái thượng trưởng lão. Liên thu hắn làm ta Đan Đỉnh Tông ngoại môn đệ tử đi. Trương Hạo tiến lên lại thi lễ, đa tại trưởng lão. Trưởng lão xuất ra một đạo ngọc giản cùng áo gai đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo nhỏ máu tại ngọc giản bên trên, hoàn thành Đan Đỉnh Tông ngoại môn đệ tử thân phận ghi tên, lập tức thay đổi áo gai. Mập mạp lại nói ra, còn xin trưởng lão khảo hạch vị này đứa bé, đưa nàng thu vào nhóm chúng ta Đan Đỉnh Tông. Trưởng lão nhìn về phía Lý Kha, gặp nàng bất quá 6-7 tuổi, vừa vặn phù hợp chiêu thu đệ tử tuổi tác, liền hỏi, khảo hạch liền miễn. Nàng là cái gì tiên căn? Trương Hạo trả lời, bẩm báo trưởng lão, nàng là tạm phẩm tiên căn. Nghe xong là tạm phẩm tiên căn, trưởng lão liền lười nhắc hỏi nhiều, lại lấy ra một đạo ngọc giản cùng phiến phức, tiện tay ném đi qua. Trương Hạo đưa tay giúp Lý Kha đón lấy. Trưởng lão nhắm mắt tu luyện, ra hiệu Trương Hạo bọn hắn có thể rời đi. Đi ra cung điện, mập mạp cười nói, nhóm chúng ta cái này đi nhất nguyên tháp đi. Đi vào nhất nguyên tháp, mập mạp nhấc chân đi vào, hướng trông coi ở chỗ này lão giả hành lễ, cũng đưa chính lên thân phận ngọc giản. Lão giả kiểm tra mập mạp thân phận, liền phóng mập mạp đi vào. Trương Hạo mang theo Lý Kha sau đó đi qua, nghiệm minh thân phận. Trong tháp không gian so Trương Hạo giống nhau phải lớn hơn rất nhiều, không có bất kỳ trang sức gì cùng bố trí, chỉ có một cái thang lầu thông hướng tầng 2. Giờ phút này bên trong ngồi đầy đệ tử, cũng đang ngửa đầu nhìn cái gì. Trương Hạo không khỏi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hôi sắc hòn đá mặt ngoài có rất nhiều lốm đốm lấm tấm. Lúc này, Trương Hạo trong đầu không hiểu hiện một nhóm chữ nghĩa, phải chăng sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính. Trương Hạo sững sờ một cái, nghĩ lại liền minh bạch những này lốm đốm lấm tấm đều là tiểu đạo pháp thuật. Trương Hạo mang theo Lý Kha lập tức đi theo mập mạp ngồi vào một bên. Trương Hạo thấp giọng phân phó Lý Kha, tìm đúng một cái điểm lấm tấm đi linh ngộ. Lý Kha ngây thơ gật gật đầu, nhìn chăm chú về phía một cái điểm lấm tấm. Trương Hạo nghĩ đến phải, chỉ thấy trong đầu lại không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, tụ phong thuật linh ngộ bên trong, 120, 40. Uổng phí hết 80 cái linh ngộ tiến độ. Đón lấy, Trương Hạo lấy tốc độ lớn nhất tiếp tục tu luyện trúc cơ hậu kỳ chân đan thất truyền. Về phần tiên căn bên trong sinh mệnh trưởng thành là tiên linh vấn đề, chờ về sau tìm tới phù hợp cơ hội sẽ giải quyết. Dù sao bây giờ còn chưa đến kết đan một bước kia. Ban đêm giáng lâm, mập mạp nhẹ nhàng đẩy đẩy Trương Hạo, nhỏ giọng nói, "Ta trước dẫn ngươi đi tìm chỗ ở, sau đó hảo hảo có một bữa cơm no đủ." Trương Hạo liền đánh thức Lý Kha, đi theo mập mạp ra ngoài. Đi ở phía trước, mập mạp đỗng nhiên nói ra, "Nếu không ngươi cùng ta ở cùng một chỗ đi, dù sao ta tòa tiểu viện kia trống không cũng là trống không." Trương Hạo không có để ý, "Tốt, theo ngươi an bài." Đi vào mập mạp tiểu viện, chỉ thấy lộn xộn vườn hoa, lộn xộn phòng khách, lộn xộn gian phòng, cùng lộn xộn phòng bếp, khắp nơi đều là lộn xộn. Mập mạp lúng túng nói, "Ta một người ở lười nhác thu dọn, cho nên để ngươi bị chê cười." Nói, mập mạp vội vàng đi thu dọn. Trương Hạo bất đắc dĩ, dù sao mình về sau cũng tốt ở chỗ này, liền cũng vén tay áo lên động thủ. Lý Kha ở một bên nói thầm, "Sư thúc làm sao không cách dùng thuật?" Sau khi hết bận, mập mạp chạy vào phòng bếp thì thầm, tràn đầy một nồi lớn. Cho nên có hỗn độn khí tức đến tích cốc còn có thể bảo trì mập mạp dáng vóc, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Trương Hạo nghe được đã lâu mùi thịt, khẩu vị mở rộng, lên ăn một bữa thịt vẫn là tại đỡ liêu trong cốc. Lý Kha gặm xương cốt, miệng đầy là dầu. Mập mạp một người ăn hơn phân nửa nồi. Độc lập lầu nhỏ, lầu trên lầu dưới có 4 cái gian phòng, Trương Hạo, Lý Kha cùng mập mạp một người một gian. Trương Hạo ngồi xếp bằng trên giường, sử dụng uy tức thuật phối hợp ẩn thần tiên tu luyện thần thức. Về sau mỗi một ngày hầu như đều là như thế, đi tới đi lui tại Nhất Nguyên Tháp cùng tiểu viện. Chỉ là đại đa số thời gian đều là Trương Hạo cùng Lý Kha trở về ở, mập mạp lưu tại trong tháp tiếp tục lĩnh ngộ. Trương Hạo trở về, chủ yếu là luyện chế vạn pháp chi thân. Chương 103, Thang Tiên lệnh người đăng, như ý cơ đen vô tà theo từng môn tiểu đạo pháp thuật được luyện chế đến vạn pháp chi thân bên trong, Trương Hạo mỗi ngày lớn nhất tốc độ tu luyện tiếp tục tăng lên bên trong, 2065, 4, 2065, 5, 2065, 6, 2065, 7. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể tăng lên 0.1, nhưng là đáng để mong chờ. Mỗi năm thời gian cứ như vậy đi qua. Lý Kha thời gian dần qua trưởng thành, tại Trương Hạo bố trí từng tòa tụ linh trận hỗ trợ dưới, nàng chỉ dùng 12 năm đã đột phá đến luyện khí 10 tầng viên mãn. Đồng thời, tại Trương Hạo đại lượng tiêu hao thần thức dẫn đạo dưới, Lý Kha hoàn toàn lĩnh ngộ 30 mấy môn tiểu đạo pháp thuật. Cuối cùng, Trương Hạo lại đưa cho Lý Kha một thanh phi kiếm, một cái túi chữ vật, giúp đỡ nàng luyện hóa. Như thế, Trương Hạo cảm thấy mình cũng coi là không cô phụ Lý Nhiệm tình cầu. Trương Hạo liền đối với Lý Kha buông tay, mặc cho nàng trải qua cuộc sống của mình. Trương Hạo bắt đầu toàn lực tu luyện trúc cơ hậu kỳ chân đan thất truyền. Lại qua 15 năm, Trương Hạo theo Nhất Nguyên Tháp bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ một vạn môn tiểu đạo pháp thuật, luyện chế đến vạn pháp chi thân bên trong, đem mỗi ngày lớn nhất tốc độ tu luyện tăng lên tới 3065. 3. Có Nhất Nguyên Tháp tốt như vậy lĩnh ngộ tài nguyên, Trương Hạo đương nhiên muốn bắt lấy không thả, tiếp tục vùi đầu khổ tu. Như thế, 20 năm sau, Trương Hạo liền hoàn thành chân đan thất truyền tu luyện. So theo dự liệu 74 năm chẳng cả ít dùng 27 năm. Đây chính là không ngừng luyện chế vạn pháp chi thân tốt đẹp nhất chỗ. Hạo Thiên Tông trúc cơ viên mãn công pháp, Trương Hạo cũng sớm đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Trương Hạo có thể lựa chọn tu luyện môn công pháp này đột phá đến trúc cơ viên mãn, cũng có thể lựa chọn không tu luyện môn công pháp này lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi đi kết đan. Trương Hạo không có khinh suất làm ra lựa chọn, hắn nhìn về phía Hạo Thiên Tông trúc cơ viên mãn công pháp, dựa theo môn công pháp này bên trong huyền diệu, có thể tiếp lấy tu luyện chân đan bắt chuyển, chân đan cửu chuyển, chân đan 10 chuyển, chân đan 11 chuyển. Một mực tu luyện, chỉ là tu luyện chân đan bắt chuyển cần 2 lần Hạo Thiên linh lực, tu luyện chân đan cửu chuyển cần 4 lần Hạo Thiên linh lực, tu luyện chân đan 10 chuyển cần 8 lần Hạo Thiên linh lực, tu luyện chân đan 11 chuyển cần 16 lần Hạo Thiên linh lực. Mặc dù không có tu luyện hạn mức cao nhất, nhưng là cần Hạo Thiên linh lực gấp bội lật lên trên, nhường Trương Hạo hít sâu một hơi. Bởi vì một lần Hạo Thiên linh lực chính là 768 bạc kia, lấy hiện tại mỗi ngày tốc độ lớn nhất 3785. Ba đi tu luyện, liền cần thời gian hơn 5 năm. Hai lần Hạo Thiên linh lực liền cần thời gian 11 năm. Trương Hạo suy tính một cái, chân đan bắt chuyển cùng chân đan cựu chuyển còn có thể đi tu luyện. Về phần phía sau chân đan 10 chuyển, chân đan 11 chuyển, liền cần làm theo khả năng. Dù sao còn muốn giữ lại thời gian đi kết đan. Trương Hạo đại khái tính một cái, tự mình 400 năm tuổi thọ, đã dùng đi đại khái 250 năm, chỉ còn lại 150 năm. Có quyết định, Trương Hạo bắt đầu trúc cơ viên mãn chân đan bắt chuyển tu luyện. Lại qua hơn 7 năm thời gian, Trương Hạo lại từ Nhất Nguyên Tháp bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ được một vạn môn tiểu đạo pháp thuật, luyện chế đến vạn pháp chi thân bên trong, đem mỗi ngày lớn nhất tốc độ tu luyện tăng lên tới 4065. 3. Như thế, Trương Hạo lại dùng 3 năm không đến thời gian liền hoàn thành chân đan bắt chuyển tu luyện. Không có như vậy dừng lại. Trương Hạo tiếp lấy dùng gần thời gian 20 năm, hoàn thành chân đan cửu chuyển tu luyện. Về sau, lại dùng thời gian 4 năm, Trương Hạo lần nữa theo Nhất Nguyên Tháp bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ được một vạn môn tiểu đạo pháp thuật, luyện chế đến vạn pháp chi thân bên trong. Trương Hạo lúc này mới kết thúc dài đến 82 năm bế quan. Lần này bế quan tổng cộng theo Nhất Nguyên Tháp bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ được 3 vạn môn tiểu đạo pháp thuật, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn chân đan bắt chuyển. Như thế, Trương Hạo lưu lại 116 năm đi kết đan. Trong lúc bế quan, hàng năm ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, Trương Hạo cũng thông qua nộp lên linh thạch phương thức hoàn thành, về phần chuyện khác cũng thanh toán linh thạch xin mập mạp thay xử lý. Về phần Lý Kha, hiện tại đã 89 tuổi. Trương Hạo cũng có thật nhiều năm chưa từng gặp qua nàng, cái biết rõ nàng một mực là trúc cơ đau khổ chuẩn bị. Trương Hạo không có đi trợ giúp Lý Kha trúc cơ, cũng không có thuyết phục Lý Kha từ bỏ trúc cơ, đây là chính nàng lựa chọn con đường. Mà mập mạp gần nhất cũng rất phiền não, hắn đang bận bịu kết đan. Đi ra nhất nguyên tháp, Trương Hạo ngửa đầu thở ra một hơi, đã nhiều năm như vậy tiền căn bên trong sinh mệnh vẫn như cũ không thể trưởng thành là tiên linh. Vẫn là cần phải đi hấp thụ cái khác tu sĩ tiên căn bên trong sinh cơ. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất Tây vực hòa bình không chiến sự, Trương Hạo cũng tìm không thấy cơ hội khai trương. Xem ra Tiên Vương Triều là bị Đan Thần Tử đánh sợ. Lại liếc mắt nhìn trên bầu trời tiên môn, vẫn như cũ đóng, không biết rõ lúc nào mới có thể mở ra. Có một số việc là không thể nhắc tới, ngươi nhất niệm lẩm bẩm nó liền phát sinh. Đêm đó Trương Hạo đang ngồi xếp bằng trong phòng do dự, muốn hay không đi Tiên Vương Triều dạo chơi, dẫn dụ phản sát bọn hắn tu sĩ, chỉ thấy trong tay trống rỗng xuất hiện một mặt kim sắc lệnh bài. Một khắc này, Trương Hạo trong đầu truyền đến nhất đoạn thông tin, lấy tạp phẩm tiên căn trúc cơ thành công, là vì tu tiên giới ngàn vạn năm đến thứ một người. Thượng. Đồng thời, Trương Hạo minh bạch khối này kim sắc lệnh bài danh xưng cùng tác dụng. Này kim sắc lệnh bài, tên là Thăng Tiên Lệnh, có thể dùng để thông qua tiên môn phi thăng tiên giới. Trương Hạo lập tức đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại, tiên môn mở ra. Trương Hạo mừng rỡ trong lòng, tự mình có thể sử dụng Thăng Tiên Lệnh phi thăng tiên giới. Thế nhưng là lập tức Trương Hạo liền thở dài một hơi, khối này Thăng Tiên Lệnh thưởng cho tự mình hoàn toàn là lãng phí. Mình bây giờ bất quá là trúc cơ viên mãn tu vi mà thôi, liên ngự kiếm cũng không thể, lại càng không cần phải nói là phi thăng. Cũng không biết do khối này Thăng Tiên Lệnh là ai thưởng, quả thực là làm loạn. Trương Hạo đóng lại cửa sổ, muốn đem Thăng Tiên Lệnh bỏ vào trong túi trữ vật, liền phát hiện phóng không đi vào. Trương Hạo có thể khẳng định không phải túi trữ vật không kiểm soát, mà là khối này Thăng Tiên Lệnh vấn đề. Trương Hạo sử dụng thần thức đi tiếp xúc Thăng Tiên Lệnh, phát hiện nó không phải tiên khí, cũng không phải pháp khí, chính là một khối phổ thông lệnh bài, cho nên cũng không thể đem Thăng Tiên Lệnh luyện hóa thu vào khí hải đan điền bên trong, chỉ có thể một mực mang ở trên người. Trương Hạo lắc đầu, đem Thăng Tiên Lệnh mang ở trên người vô cùng có khả năng bị cái khác tu sĩ phát hiện, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Đây chính là có thể phi thăng tiên giới vé vào cửa. Không có biện pháp gì tốt, Trương Hạo lặng lẽ đi ra ngoài, vây quanh sau phòng, đào một cái hố sâu, trực tiếp đem Thăng Tiên Lệnh chôn. Vỗ vỗ tay, Trương Hạo trở về phòng tiếp tục do dự phải chăng muốn đi trước Tiên Vương Triều. Ngày thứ hai, mập mạp chạy vào tiểu viện liền hô, "Hàn Thông, mau ra đây, có tu sĩ phi thăng." Trương Hạo liền vội vàng đứng lên đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy bên trên bầu trời có một tên tu sĩ hướng tiên môn bay đi. Chỉ là lúc này, lại có bốn tên tu sĩ hướng lên thiên không, bọn hắn không phải bay về phía tiên môn, mà là chạy tên kia tu sĩ mà đi. Trương Hạo nhìn thấy cái này năm tên tu sĩ đánh lên. Chết một cái. Mập mạp lập tức hưng phấn nói. Trương Hạo cẩn thận nhìn lại, bọn hắn tựa hồ tại tranh đoạt cái gì. Trương Hạo không khỏi nhớ tới Thăng Tiên Lệnh, bọn hắn tại tranh đoạt Thăng Tiên Lệnh. Chỉ có Thăng Tiên Lệnh mới có thể để cho bọn hắn thông qua tiên môn. Lại chết một cái. Mập mạp kêu lên vui mừng nói. Trương Hạo cười cười, ngươi thật sự là xem náo nhiệt không thấy nóng sao làm lớn chuyện. Mập mạp trả lời, ta đời này là không thể nào độ kiếp thành tiên, cho nên hâm mộ ghen ghét bọn hắn, nhìn xem bọn hắn từng cái chết rồi, trong lòng liền không hiểu thông khoái. Trương Hạo âm thầm đoán thầm nói, ngươi đây là thù giàu tâm lý, là một loại bệnh, muốn trị. Mau nhìn, lại có ba tên tu sĩ bay đi. Mập mạp reo hò nói. Trương Hạo ra khỏi phòng, đi vào mập mạp bên người, hỏi, ngươi kết đan chuẩn bị thế nào? Mập mạp phất tay, hôm nay tâm tình cao hứng, không ngờ những cái kia đáng ghét sự tình. Xem ra mập mạp chuẩn bị cũng không thuận lợi. Trương Hạo không tiếp tục hỏi nhiều. Trương Hạo ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong náo nhiệt, vì tranh đoạt Thăng Tiên Lệnh đã chết mấy tên tu sĩ. Trương Hạo cũng nghĩ đối bọn hắn ồn ào một câu, có gì hay đâu mà tranh giành, không phải liền là Thăng Tiên Lệnh sao? Nhà ta sau phòng liền chôn lấy một hối. Nhìn lâu như vậy, béo tử dã nhìn ra một điểm ý tứ, ngươi nói bọn hắn tại tranh đoạt cái gì? Trương Hạo lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Mập mạp lại hỏi, bọn hắn làm sao cũng không tiến vào tiên môn? Ánh sáng tại tiên môn bên ngoài đánh cái ngươi chết ta sống, ai biết do đâu? Có lẽ là có bị bệnh không? Trương Hạo thuận miệng trả lời. Mập mạp ngẩn người, cười to nói, ta xem bọn hắn thật có bệnh. Không chỉ có là Trương Hạo cùng mập mạp đang nhìn trên trời trường tranh đấu này, giờ phút này tất cả phàm giới tu sĩ cũng đang chờ mong tranh đấu kết quả. Cấp thấp tu sĩ nhìn xem náo nhiệt, cao cấp tu sĩ xem minh bạch. Trương Hạo nhìn một hồi liền không có hứng thú, bởi vì tự ly thực sự quá mức xa xôi, chỉ thấy vài bóng người ở nơi đó, ngươi tới ta đi. Trương Hạo hỏi mập mạp, ngươi biết rõ Lý Kha chạy đi đâu? Mập mạp lắc đầu, nha đầu này cũng tuổi đã cao, ngươi còn trông coi nàng a? Chương 104, Lý Kha người đăng, như ý cơ đen vô tà, ta không phải muốn quản lấy nàng, ta đây là quan tâm nàng. Trương Hạo trả lời. Mập mạp cười cười không có nói tiếp, đột nhiên kêu lên, ngươi xem, lại chết một cái. Trương Hạo nhìn một chút, tiếp tục như thế tiếp tục tranh đấu cũng sẽ không có kết quả tốt, đằng sau còn không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ trở lấy xuất thủ đâu. Chỉ thấy một tên tu sĩ tại trước khi chết đem cái gì ném ra ngoài, gây nên cái khác tu sĩ cũng vào tới. Tranh đấu liền do bầu trời đến mặt đất, Trương Hạo cùng béo tử giã liền không thấy được. Thật sự là mất hứng. Mập mạp hét lên, ta còn không có xem đủ đâu, làm sao lại ném đi. Lập tức, mập mạp hỏi Trương Hạo, ngươi nói hắn cuối cùng ném là cái gì bà bối? Làm sao nhiều như vậy tu sĩ tranh nhau cấp đoạn? Trương Hạo không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi vội vàng chạy về đến có việc? Mập mạp lúc này mới nhớ tới tự mình có chuyện tìm Trương Hạo, lập tức nói ra, ta nghe trưởng lão nói lên, trưởng giáo đại nhân xuất ra một cái lệnh bài làm ban thưởng cho trước hết nhất độ kiếp thành công thái thượng trưởng lão. Lệnh bài? Trương Hạo lại hỏi, ngươi xác định trưởng giáo đại nhân ban thưởng chính là một cái lệnh bài? Mập mạp gật đầu, xác định là lệnh bài. Trưởng lão đại nhân là không cần thiết lừa gạt ta. Trương Hạo không khỏi nghĩ đến cái này mai lệnh bài là thăng tiên lệnh. Thế nhưng là đan thần tử vì cái gì lấy ra ban thưởng cho người khác, mà không phải mình bằng vào thăng tiên lệnh phi thăng thành tiên? Chỉ có thể là một cái nguyên nhân, đan thần tử không muốn phi thăng thành tiên. Chẳng lẽ có cái gì so phi thăng thành tiên quan trọng hơn? Trương Hạo có chút không nghĩ ra. Vì thu hoạch được cái này mai lệnh bài, có ba vị thái thượng trưởng lão ngay tại chuẩn bị độ kiếp. Mập mạp còn nói thêm. Trương Hạo liền hỏi, ngươi cố ý trở về chính là nói với ta việc này? Đây chính là nhóm chúng ta đan đỉnh tông đại sự, ta đương nhiên muốn thông chi ngươi một tiếng, miễn cho ngươi lại bế quan tu luyện bỏ qua. Mập mạp trả lời. Vậy được rồi, ta đến lúc đó đi chung với ngươi nhìn xem. Trương Hạo nói. Lúc này, Lý Kha mang theo một tên nam đệ tử đi đến, hai người một trước một sau nhìn qua rất thân cận. Lý Kha nhìn thấy Trương Hạo, trên mặt vui mừng, liền vội vàng hành lễ, sư thúc, ngài rốt cục bế quan kết thúc. Không cần khách sáo. Trương Hạo đỡ dậy Lý Kha, nhìn về phía tên kia nam đệ tử, hắn là người phương nào? Lý Kha giới thiệu nói, hắn là Tôn Nhạc sư minh, trước đó đã cứu ta một mạng. Tôn Nhạc tiến lên đối Trương Hạo cùng mập mạp hành lễ. Trương Hạo hỏi Lý Kha, ngươi trở về tìm ta có việc? Lý Kha do dự một cái, liền quỳ trên mặt đất, khẩn cầu sư thúc giúp ta chút cơ. Mập mạp liền muốn thuyết phục, bị Trương Hạo cản lại. Trương Hạo đối mập mạp nói ra, làm phiền ngươi dẫn hắn đi ra ngoài trước, ta có mấy câu muốn đơn độc nói với Lý Kha. Mập mạp gật đầu, mang theo Tôn Nhạc đi ra tiểu viện. Không có ngoại nhân, Trương Hạo hỏi, ngươi đau khổ cố gắng thời gian dài như vậy còn không có từ bỏ sao? Lý Kha kiên định lắc đầu, ta chưa từng có buông tha. Trương Hạo liền nói ra, ngươi muốn biết do tạp phẩm tiên căn là không cách nào chúc cơ thành công. Lý Kha phản bác, vậy sư thúc ngài sao có thể? Trương Hạo nhìn về phía Lý Kha, bởi vì ta là cái lệ riêng, trong đó có chút nguyên nhân là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lý Kha cúi đầu xuống, còn tại kiên trì, xin sư thúc giúp ta. Trương Hạo thở dài một hơi, thôi được, ta có thể giúp ngươi, nhưng là cuối cùng vẫn là chúc cơ không thành, ngươi liền muốn đáp lại ta một cái điều kiện. Lý Kha lập tức hỏi, điều kiện gì? Rời khỏi Đan Đỉnh Tông, trở về vì ngươi sư phó thủ mộ, dư sinh quy ẩn tại trong phàm nhân. Trương Hạo trầm giọng nói, sư thúc. Lý Kha không cam lòng cãi lại, ta thế nhưng là tu tiên giả, sao có thể cùng phàm nhân làm bạn? Trương Hạo lại hỏi, ngươi không thể chúc cơ, tuổi thọ cuối cùng cũng có cuối cùng phàm nhân có cái gì hai loại? Lý Kha không có trả lời, bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, cho tới nay trong mắt của nàng cũng chỉ có chúc cơ. Thế nhưng là nếu như không thể chúc cơ, tự mình cũng chỉ còn lại hơn 100 năm tuổi thọ, cùng phàm nhân đồng dạng sẽ chết giả. Lý Kha không khỏi nhớ tới sư phó, nhớ tới sư phó ẩn cư tại phàm nhân thành trấn bên trong cuộc sống an nhàn. Ta dẫn ngươi đến Đan Đỉnh Tông đã 80 mấy năm, ta buông tay cho ngươi đi kinh lịch tu tiên giả sự tình, chính là hy vọng có một ngày ngươi có thể giống ngươi sư phó đồng dạng nhìn thấu đây hết thảy. Trương Hạo chậm rãi nói ra, đã không thể tiến thêm một bước, chẳng bằng lui lại một bước, rời xa cái gọi là tu tiên, theo phàm trần bên trong đến, trở lại phàm trần bên trong đi. Lý Kha trầm mặc, nàng còn không muốn như vậy trở lại phàm trần. Trương Hạo quay người đi vào trong phòng, nhường nàng bị ở nơi đó suy nghĩ thật kỹ. Trương Hạo đem Lý Kha một tay nuôi nấng, tự nhiên hy vọng nàng có thể có cái tốt kết cục. Mà kết cục tốt nhất không ai qua được gần cư đến phàm trần bình an sống sót. Nàng dù sao còn có hơn 100 năm tuổi thọ, có thể một lần nữa chờ mong tự mình nhân sinh. Lý Kha quỳ ba ngày, tại tu tiên cùng phàm trần bên trong bồi hồi, nghĩ rõ ràng một sự kiện, không có sư thúc hỗ trợ, tự mình căn bản là không có cách chúc cơ. Thế nhưng là muốn sư thúc hỗ trợ, liền muốn đáp lại sư thúc điều kiện, căn bản không phải do tự mình lựa chọn. Lý Kha lúc này mới đứng dậy, liền đem hết thể giao cho Thiên Ý đi. Lý Kha vào nhà gặp Trương Hạo. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Trương Hạo hỏi. Lý Kha nhìn xem Trương Hạo, còn xin sư thúc hết sức giúp đỡ. Trương Hạo nghĩ, ta có thể chuyển cho ngươi Hạo Thiên Đạo Kinh trúc cơ công pháp, ta có thể giúp ngươi cường hóa kinh mạch, ta có thể giúp ngươi bố trí hư linh đại trận, ta có thể giúp ngươi mua được đan dược linh dược, ta có thể giúp ngươi hấp thụ hỗn độn khí tức, những này là ta có thể giúp cho ngươi cực hạn. Đa tạ sư thúc. Lý Kha quỳ lạy hành lễ. Lý Kha minh bạch sư thúc nói tới đây đều là cái khác tu tiên giả trúc cơ lúc vô cùng khát vọng, như thế vẫn là không thể trúc cơ, Lý Kha liền cũng nhận mệnh. Trương Hạo tìm được mập mạp, xin mập mạp mua sắm trúc cơ đan dược và linh dược. Mập mạp thấp giọng khuyên nhủ, ta biết rõ ngươi yêu thương nha đầu này, thế nhưng là tạm phẩm tiên căn là không thể chúc cơ thành công, tội gì bạch bạch lãng phí nhiều linh thạch như vậy. Trương Hạo trả lời, dù sao cũng phải nhường nàng thử qua về sau hết hy vọng mới được. Mập mạp lắc đầu, nàng thử một lần liền muốn tốn hao vô số linh thạch. Ngươi chỉ là nàng sư thúc, cũng không phải cha mẹ của nàng, nào có như thế nỗ lực. Trương Hạo vô vô mập mạp đầu vai, nàng cũng là ngươi trông nom lớn lên, chẳng lẽ ngươi nhận tâm cự tuyệt nàng? Mập mạp bất đắc dĩ, vậy được rồi, dù sao là ngươi móc linh thạch, ta bất quá là chân chạy. Mập mạp hỗ trợ mua được một bình trúc cơ đan cùng ba cái ngàn năm linh quả. Cái này ba cái ngàn năm linh quả dược lực lớn, không thể trực tiếp nuốt, muốn chắt lọc ra một tia dược khí hấp thu. Mập mạp dặn dò. Trương Hạo nhớ kỹ, bất quá là ngàn năm linh quả mà thôi, tự mình liền vạn năm linh quả cùng âm dương tiên quả cũng dùng qua. Sau đó, Trương Hạo mang theo Lý Kha rời đi Đan Đỉnh Tông. Dù sao cũng không thể tại Đan Đỉnh Tông bên trong bố trí hư linh đại trận. Đi vào trước đó sơn cốc, nơi này còn có một tòa sơn quỷ sát trận có thể sử dụng. Đại lượng tiêu hao thần thức, giúp đỡ Lý Kha tăng tốc lĩnh ngộ Hạo Thiên Đạo Kinh trúc cơ công pháp, hấp thụ Long Châu bên trong linh khí, giúp đỡ Lý Kha cường hóa kinh mạch, sử dụng Tam Thiên trận pháp chân giải bên trong phương pháp, xuất ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch bố trí hư linh đại trận. Như thế dùng thời gian hơn 2 năm mới chuẩn bị kỹ càng. Trương Hạo lại đối Lý Kha bàn giao một lần trúc cơ quá trình, liền nhường nàng ngồi xếp bằng đến hư linh đại trận trung tâm. Trương Hạo đánh ra từng đạo thủ ấn mở ra hư linh đại trận, dành thời gian ngàn dặm bên trong tất cả linh khí, cung cấp cho Lý Kha sử dụng, Lý Kha liền bắt đầu chính thức trúc cơ. Mở đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ là tiên căn chậm chạp không thể vào hư không bên trong. Trương Hạo đầu tiên là đổ ra từng khỏa trúc cơ đan đưa tới, sau đó chắt lọc lấy ngàn năm linh quả bên trong từng sợi dược khí đưa đến miệng nàng bên cạnh. Tại làm những ngày thời điểm, Trương Hạo trong lòng rất minh bạch, tạp phẩm tiên căn là không thể nào vào hư không bên trong, bởi vì tạp phẩm tiên căn không có tư cách vào hư không bên trong. Tùy ý ngươi làm ra mọi loại cố gắng cũng vô dụng, không có tư cách chính là không có tư cách. Trước đây nếu như không phải có tiên căn một thuộc tính, Trương Hạo cũng không có khả năng trúc cơ thành công. Trương Hạo liền thấy Lý Kha đang liều mạng tranh buộc. Một bình trúc cơ đan ăn xong, ba cái ngàn năm linh quả hút sạch, Lý Kha cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Tiên căn phiêu phủ ở khí hải đan điền bên trong, không chỗ cũng phụ thuộc, bắt đầu chậm rãi khô héo. Trương Hạo đưa tay đặt tại Lý Kha huyệt quan nguyên, sử dụng thần thức tiến vào nàng khí hải đan điền, cưỡng ép khiến cho tiên căn trở về chỗ cũ, một lần nữa phụ thuộc trên khí hải đan điền, ngăn trở tiên căn khô héo. Chỉ là trải qua cái này, một lần tiên căn trung lưu mất phần lớn sinh cơ. Về sau thì càng không có khả năng trúc cơ thành công. Nhìn xem Lý Kha dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trương Hạo không có thúc giục nàng đi hấp thụ đại trận bên trong linh khí một lần nữa tu luyện. Chương 105, rời đi Tây vực người đăng, như ý cơ đen vô tà hồi lâu, Lý Kha mới đứng dậy, xin sư thúc cho ta một tháng thời gian, ta muốn cùng đồng môn tạm biệt. Trương Hạo gật đầu đáp ứng, mang theo Lý Kha quay trở về Đan Đỉnh Tông. Mập mạp nhìn thấy Trương Hạo trở về, lập tức thấp giọng hỏi, nha đầu còn tốt đó chứ? Trương Hạo trả lời, có chút tinh thần không phân chấn, nhưng là cuối cùng đối trúc cơ tuyệt vọng rồi. Thật sự là tội gì muốn đi nếm thử. Mập mạp lẩm bẩm nói, ta trước đó khuyên nàng những lời kia cũng nói vô ích. Hai mươi mấy ngày về sau, Lý Kha về tới trong tiểu viện. Trương Hạo theo trong túi trữ vật đổ ra mấy ngàn linh thạch, ta đã cường hóa kinh mạch của ngươi, ngươi có thể trực tiếp hấp thụ linh thạch đến khôi phục tu vi. Đa tạ sư thúc. Lý Kha nhận linh thạch. Trương Hạo nhìn một chút Lý Kha, liền đem nàng đưa về tòa thành kia trấn, đưa về Lý Nhiễm ba gian nhà cỏ. Đã nhiều năm như vậy, Mê Tung đại trận bởi vì thiếu khuyết linh khí trèo chống dần ngừng lại vận hành. Trương Hạo một lần nữa bố trí Mê Tung đại trận, cũng đem Mê Tung đại trận chuyển cho Lý Kha. Tại Lý Nhiễm trước mộ đứng một hồi, Trương Hạo liền quay trở về Đan Đỉnh Tông. Có lẽ trước đây liền không nên mang theo Lý Kha rời đi, chỉ là không cho Lý Kha kiến thức một cái tu tiên giới, nàng lại thế nào cam tâm ẩn cư tại phàm trần. Một ngày này, mập mạp lôi kéo Trương Hạo đi vây xem một vị thái thượng trưởng lão độ kiếp. Chỉ thấy chu vi lít nha lít nhít đứng đầy Đan Đỉnh Tông đệ tử. Xa xa trên vách đá, vị kia thái thượng trưởng lão tại làm chuẩn bị cuối cùng. Mập mạp nhỏ giọng nói, ta đánh cược hắn nhất định thất bại. Trương Hạo biết rõ, mập mạp thù giàu bệnh lại phát tác. Trương Hạo móc ra một khối hạ phẩm linh thạch, vậy ta cược hắn thành công. Béo tử giã móc ra một khối hạ phẩm linh thạch, tốt, ta và người cược. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen dày đặc điện thiểm sấm sét, độ kiếp bắt đầu. Một đạo thiểm điện nhắm ngay hắn đông nhiên đánh xuống, lập tức liền có phòng ngự đại trận đỡ được kia trước này. Sau đó, từng đạo thiểm điện cũng bổ vào phòng ngự trên đại trận. Chỉ là hơn 10 đạo thiểm điện qua đi, phòng ngự đại trận bị đánh mở. Hắn liền bắt đầu kích phát lần lượt từng cái một phù lục, hình thành từng tòa kim trung bao phủ tự mình để ngăn cản thiểm điện. Tốt cường đại phù lục. Trương Hạo không khỏi hỏi mập mạp, đây là cái gì phù lục? Mập mạp lắc đầu, quá cao cấp, ta cũng không biết, tối thiểu là cực phẩm phù lục. Phù lục dùng hết về sau, hắn lấy ra một cái bảo dù pháp khí, tiếp tục ngăn cản thiểm điện. Mập mạp hâm mộ nói, nếu là ta có thể có phòng ngự pháp khí thì tốt biết bao. Trương Hạo cười nói, ngươi không phải kiếm lời rất nhiều linh thạch nha, móc ra mấy trăm vạn khối đi mua à? Mập mạp thở dài nói, ta muốn mua cũng không có địa phương bán a. Lại nói, ta nơi nào có mấy trăm vạn khối linh thạch? Bảo dù pháp khí đỡ được ba mươi mấy đạo thiểm điện liền bị đánh thành mảnh vỡ, thật sự là đáng tiếc. Mập mạp một mặt đau lòng, giống như chém nát chính là hắn pháp khí. Lúc này, quanh người hắn linh lực khuấy động, chống lên một đạo pháp thuật hộ thuẫn đè vào trên không. Đạo đạo thiểm điện liền bổ vào pháp thuật hộ thuẫn bên trên. Mập mạp dương nhướng mày đầu, hắn sắp không chịu nổi. Trương Hạo nhìn thấy hắn tại phục dụng lấy đan dược, liều mạng chống đỡ lấy. Thế nhưng là thiểm điện từng đạo đánh xuống không có đình chỉ ý tứ, giống như là nhất định phải đem hắn đánh chết. Trương Hạo đem một khối linh thạch đưa cho mập mạp, nhận thua, hắn bị đánh chết là chuyện sớm hay muộn. Linh lực hao hết, thiểm điện liền trực tiếp bổ vào trên người hắn. 4-5 đạo thiểm điện về sau, thân thể của hắn liền bị đánh thành than cốc. Đúng lúc này, than cốc thân thể ầm vang nổ tung, từ đó bay ra một đạo nguyên anh. Nguyên anh treo lên thiểm điện vậy mà hướng lên bầu trời bay đi. Cái này, Trương Hạo sửng sốt một cái, nguyên anh muốn làm gì? Cái gặp nguyên anh bay thẳng tiến vào trong mây đen. Trong lúc nhất thời, mây đen quay cuồng, thiểm điện như là linh xà tại tầng mây bên trong du động, truy kích lấy nguyên anh. Trương Hạo một cái đoạt lại linh thạch, hắn đông nhiên đối nguyên anh có lòng tin. Mập mạp lẩm bẩm một câu, ta nhìn hắn là không muốn sống nữa. Liền cuối cùng chạy trốn hy vọng cũng từ bỏ. Mây đen dày đặc che lại ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có cự thú góc đuôi lân giáp lộ ra. Đây là cái gì? Trương Hạo hiếu kỳ nói. Mập mạp nhíu mày, chần chừ nói, hẳn là công pháp điện 4 tầng tầng sách bên trong nhắc tới bản mệnh đại đạo a. Bản mệnh đại đạo. Trương Hạo không khỏi nhớ tới trưởng giáo phu nhân hóa thân cuồng bạo lôi linh cùng tiên vương triều vị kia hóa thân to lớn hỏa long. Đây chính là bản mệnh đại đạo sao? Trương Hạo nhìn xem nguyên anh hóa thân cự thú tại trong mây đen cùng thiên kiếp đấu tranh. Hồi lâu qua đi, tiếng sấm đình chỉ, thiểm điện biến mất, mây đen tan đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Chỉ là thiếu đi một đạo nguyên anh. Mập mạp hướng Trương Hạo đưa tay ra, đòi hỏi nói, ta thắng. Trương Hạo đem linh thạch phóng tới mập mạp trong tay, nhận thua cuộc. Mập mạp cầm tới linh thạch, liền cười nói, đi, trở về có một bữa cơm no đủ, cùng chúc ta kiếm lời một khối linh thạch. Lại là một nồi thịt hầm. Sau khi ăn xong, Trương Hạo vẫn là quyết định tiến về Tiên Vương triều, tiếp tục lưu lại Tây vực căn bản không có cách nào khai trương. Đã bị Lý Kha làm trễ nải mấy năm, không thể chậm trễ nữa xuống dưới. Về phần còn có hai vị thái thượng trưởng lão muốn độ kiếp, tham tiên lệnh cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, Trương Hạo nhiều nhất chính là hiếu kỳ. Trương Hạo cáo biệt mập mạp, rời đi Đan đỉnh tông, hướng về Lạc Nhật Sơn mạch cuối cùng hoang nguyên mà đi. Đi ra Đan đỉnh tông phạm vi thế lực, trên đường đi, liền rốt cuộc không gặp được nửa điểm người ở. Vòng quanh hoang nguyên quan sát mấy ngày thời gian, không có phát hiện Tiên Vương triều phong tỏa, Trương Hạo lúc này mới bước qua cuối cùng rời đi Tây vực. Hoang nguyên bên ngoài là một mảnh rừng rậm, cây cối che trời, dây leo mọc thành bụi, sương mù tràn ngập. Trương Hạo tiến vào phiến rừng rậm này bên trong, hướng về chỗ sâu đi đến, liền gặp vô số độc trùng giàn kiến. Lúc này vạn pháp chi thân ẩn ẩn tản mát ra huy áp, xua tán đi bọn chúng. Đi hơn 2 tháng, cũng không biết xâm nhập bao xa, vẫn chưa ra khỏi phiến rừng rậm này. Trương Hạo đột nhiên ngừng bước chân, hắn nhìn qua tầm tầm bụi cây thấy được một con cự xà. Cự xà một vòng chiếm cứ bắt đầu, liền có 20 mấy mét cao. Áp đảo phụ cận một mảnh cây cối. Thân rắn thất thải lộng lẫy vô cùng. Hủ thực chu vi mặt đất, nhìn qua độc tính mãnh liệt, đôi rắn giống như một cái roi thép vung dậy, ném ra đầy đất vết rách, mang theo từng đạo bùn đất. Đáng tiếc Trương Hạo không thể nhìn thấy đầu rắn. Trương Hạo không có tới gần, mà là từng bước một lặng lẽ lui lại, rất rõ ràng, cái này cự xà không phải mình có thể đối phó. Thế nhưng là, đúng lúc này, trong đầu không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, phải chăng sử dụng phúc duyên một thuộc tính? Trương Hạo sửng sốt một cái, lập tức nghĩ đến phải, chỉ thấy cự xà đối diện sườn đất lên phát ra ánh sáng chói mắt. Trương Hạo nhìn lại, kia là một gốc thấp bé cây nhỏ, đầu cảnh sinh trưởng một cái đỏ tươi linh quả. Chỉ là đỏ tươi bên trong còn lộ ra một điểm lục sắc, hẳn là không có hoàn toàn thành thục. Trương Hạo có chút tâm động, nhưng là lại không dám đi qua, cái này cự xà rõ ràng chính là tại trông coi cái này mai linh quả. Trương Hạo lại nhìn một chút, phát hiện tại sườn đất mặt khác có một cái xanh biếc con góc, nó chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhìn chằm chằm vào cự xà. Nếu như chỉ có cự xà, Trương Hạo liền lập tức rời đi. Thế nhưng là nhiều con góc, Trương Hạo nghĩ đến ngư ông đắc lợi. Trương Hạo trốn ở một bên kiên nhẫn chờ lấy. 7-8 ngày qua đi, từng đợt dị hương truyền đến, linh quả rốt cục thành thục. Thành thục linh quả theo đầu cành rơi xuống. Cự xà cùng con cóc đồng thời vào tới. Con cóc thè đầu lười ra cướp được linh quả, chỉ thấy cự xà mở ra huyết buồn đại khẩu đem con cóc tính cả linh quả cùng nhau nuốt vào. Sau một khắc, cự xà gào thét quay cuồng lên, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn, điên cuồng vặn vẹo muốn phun ra cái gì. Cự xà tranh đâm hồi lâu, vẫn không thể nào phun ra, thân thể co quắp dần dần chết. Con cóc lúc này mới theo miệng rắn bên trong nhảy ra ngoài, toát ra rời đi. Thế này sao lại là ngao cỏ tranh nhau, quả thực là một phương toàn thắng. Cự xà ánh sáng dài vóc dáng không dài đầu vóc, làm sao cái gì cũng dám nuốt. Trương Hạo không có đi đụng cự xà thi thể, bởi vì có độc. Ngay tại Trương Hạo quay người muốn rời khỏi thời điểm, trong đầu không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, phải chăng sử dụng phúc duyên một thuộc tính. Trương Hạo lập tức nghĩ tới đây còn có bà bối. Trương Hạo nghĩ đến phải, chỉ thấy sân đất phía trên, một nửa ảm đạm xuống, một nửa tản mát ra yếu ớt kim quang. Kim quang, lại là kim quang. Ban đầu ở Thiên Quật Nhai phía trước núi nhất giác ti bố phát ra chính là kim quang. Ban đầu ở Thiên Ma Tông truyền pháp các kim sắc phụ lục phát ra chính là kim quang. Cho nên Trương Hạo phán định, có thể phát ra kim quang hẳn là tiên khí cấp bậc. Mặc dù điểm ấy kim quang rất là yếu ớt, nhưng nó vẫn như cũng là kim quang. Một nửa sườn đất diện tích cũng không phải là rất lớn, Trương Hạo nhanh chân xuống tới, trực tiếp đào móc. Lá cây, sợi cỏ, đá vụn, bùn đất. Trương Hạo từng loại đi phân biệt. Cuối cùng là tại gốc kia thấp bé cây nhỏ xuống dưới đào được một hạt châu. Chương 106, vạn độc châu người đăng, như ý cơ đen vô tả Trương Hạo đánh giá cái quả hạt châu này, trứng gà lớn nhỏ, phóng ánh sáng long lanh, bên trong có một đạo màu xanh sẫm khí thể đang không ngừng xoay tròn. Chẳng lẽ phát ra yếu ớt kim quang chính là nó? Là xác định không thể nghi ngờ. Trương Hạo đợi đến ngày thứ hai lại sử dụng một lần phúc duyên một thuộc tính, quả nhiên chính là nó. Lập tức, Trương Hạo nghĩ đến, cái quả hạt châu này sẽ là tiên khí sao? Trương Hạo cẩn thận dùng thần thức tiếp xúc, liền phát hiện thần thức bị hút đi vào, liền nhìn thấy hạt châu nội bộ tình hình. Màu xanh sẫm khí hải tại bốn phía phiêu đãng, không có phương hướng phiêu đãng, khi thì hướng về phía trước, khi thì hướng lên, khi thì cuốn ngược, khi thì rơi xuống. Tại khí hải chỗ sâu, có một đạo nho nhỏ bộ dáng cuộn mình ngủ say, nhắm chặt hai mắt ngủ được rất là thơ ngọt. Trương Hạo thu hồi thần thức, cho rằng cái quả hạt châu này hẳn là một cái tiên khí. Cái này tiểu nhân chính là tiên khí khí linh, chỉ là đạo khí này linh nhìn qua không khỏi cũng có yếu, liên vân đại nhân nửa phần cũng không sánh nổi. Bưng lấy cái quả hạt châu này, Trương Hạo không khỏi nghĩ đến tự mình sẽ không lại là nhặt được cái khác tu sĩ tiên khí à. Trương Hạo cảm thấy khả năng này rất lớn, nếu thật là cái khác tu sĩ tiên khí giữ ở bên người nói không chừng chính là một quả bom hẹn giờ. Đối với tiên khí, Trương Hạo có nhất định hiểu, đã không còn là trước đây cái kia tiểu bạch. Mặc dù nhìn thấy tiên khí vẫn là sẽ rất tâm động, mà lại lấy tự mình trúc cơ viên mãn tu vi cũng căn bản sử dụng không tiên khí. Trương Hạo do dự một cái, nghĩ đến muốn hay không đem cái này hạt châu chôn trở về. Đạo hữu nếu như không ưa thích kiện pháp khí này, bán cho ta như thế nào? Bên trái đột nhiên truyền đến một thanh âm. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thô cùng đại hán đi tới. Ngươi một mực giấu ở bên cạnh. Trương Hạo trực tiếp hỏi. Đại hán gật đầu, ta vốn là ngắt lấy vạn niên chu quả mà đến, thế nhưng là trễ một bước, vạn niên chu quả bị thất thải cự xà cùng phỉ thúy con cóc để mắt tới, chỉ có thể từ bỏ. về sau gặp đạo hữu đang đào móc cái gì, rất là hiếu kỳ liền lưu lại nhìn xem. Vậy ngươi ra bao nhiêu khối linh thạch đến mua cái quả hạt châu này? Trương Hạo lại hỏi. Đại hán cân nhắc một cái, 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch như thế nào? Trương Hạo lắc đầu, quá ít. Đại hán liền nói ra, nhiều nhất 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ít nhất 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo một bụng nói, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, có chút quá nhiều. Đại hán nhìn về phía Trương Hạo, gia hiệu có thể hay không ít một chút. Trương Hạo gặp hắn thành tâm muốn mua 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đại hán nhíu mày, 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch vẫn là quá đắt. Trương Hạo ngẫm lại, 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch đi. Tình lại muốn đào hố đem cái này hạt châu chôn. Trương Hạo vừa muốn mở miệng đồng ý, trong đầu liền vang lên một đạo thanh âm non nớt, vạn độc châu thế nhưng là tiên khí, sao có thể chỉ bán 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch? Hẳn là bán 9000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo sững sờ một cái, sử dụng thần thức tiến vào hạt châu nội bộ, chỉ thấy cái kia đạo tiểu nhân đã kinh tỉnh ngủ, chính khí phình lên ngồi ở đằng kia. Tựa hồ chỉ bán 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch tổn thương tự ái của nó. Nhìn thấy Trương Hạo thần thức, nó kêu lên, ngươi vào làm chi? Nói liền nghiêng đầu đi, còn tại đang tức giận. Trương Hạo vòng quanh nó nhìn xem, ngươi thật sự là tiên khí khí linh, làm sao nhỏ yếu như vậy? Ta chỉ là vừa mới sinh ra, về sau khẳng định sẽ trở nên rất cường đại. Nó lập tức phản bác. Trương Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói như vậy trên người ngươi không có cái khác tu sĩ linh hồn ấn ký. Nghe được linh hồn ấn ký bốn chữ, nó lập tức quát, ngươi muốn nô dịch ta? Chỉ thấy nó không ngừng biến lớn, biến thành một cái hơn 100 mét cao cự nhân. Trương Hạo vội vàng hô, ta không phải muốn nô dịch ngươi, ta là muốn thuê do ngươi. Ta cho ngươi chỗ tốt, ngươi giúp ta một chút. Ta và ngươi ở giữa là quan hệ hợp tác, không phải chủ nhân cùng nô lệ quan hệ. Trương Hạo cũng không cho rằng tự mình là tiên khí đối thủ, vẫn là trước nói vài lời hữu ích đem nó làm yên lòng. Ta không tin. Nó căm tức nhìn Trương Hạo. Xem ra linh hồn ấn ký là tiên khí khí linh cấm kỵ. Trương Hạo lại giải thích nói, ngươi xem, bằng vào ta hiện tại tu vi làm sao có thể dùng linh hồn luyện hóa ngươi? Nó nhìn về phía Trương Hạo, phát hiện Trương Hạo vẹn vẹn chút cơ kỳ tu vi, căn bản không có khả năng luyện hóa tự mình, lúc này mới buông lòng một hơi. Thế nhưng là ngươi chỉ đem ta bán 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nó vẫn là rất tức giận. Trương Hạo liền trả lời, ta trước đó chỗ nào biết rõ ngươi là tiên khí, coi là bất quá là một cái kỳ lạ hạt châu mà thôi. Nó cúi đầu ngẫm lại, thấp như vậy cấp tu sĩ làm sao có thể được chứng kiến tiên khí? Một cái kỳ lạ hạt châu bán 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không ít. Sau khi nghĩ thông suốt, nó tha thứ Trương Hạo, thu thỏ thành tiểu nhân nhi. Đại hán gặp Trương Hạo một mực tại cân nhắc giá cả, lại hỏi, có thể hay không ít hơn chút nữa, 8 vạn 5000 khối hạ phẩm linh thạch như thế nào? Trương Hạo thu hồi thần thức, cười nói, đây chính là một cái hạ phẩm pháp khí, bình thường ít nhất đều cần mười mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, thường thường vẫn là có tiền mà không mua được. 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch thật là không thể ít hơn nữa. Biết rõ hạt châu này là kiện rõ ràng tiên khí, Trương Hạo đương nhiên sẽ không đem nó bán đi. Trương Hạo nhìn ra, cái này đại hán không bỏ ra nổi 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu chuẩn một con quỷ nghèo. Mặc dù là cái quỷ nghèo, nhưng là không có động thủ cấp đoạn, xem như cái tốt quỷ nghèo. Trương Hạo mới cùng hắn có kẻ mặc cả nói nhiều như vậy. Đại hán thở dài một tiếng, quay giày đạo hữu. Nói xong, đại hán quay người liền muốn rời đi. Trương Hạo vội vàng gọi lại đại hán, đạo hữu xin dừng bước, ta muốn hướng đạo hữu nghe ngóng một số việc. Đại hán nhìn về phía Trương Hạo, đạo hữu mời nói. Trương Hạo hỏi, kế bên này nhưng có phường thị, ta muốn đi mua nhiều đan dược. Đạo hữu không phải tiên vương triều đệ tử a? Đại hán đông nhiên hỏi lại. Trương Hạo không biết nên trả lời như thế nào, liền không có nói chuyện. Đại hán cười cười, ta cùng em gái đang muốn đi phường thị tập hợp, liền mang theo đạo hữu đoạn đường. Tập hợp? Trương Hạo hiếu kỳ nói, ta có thể mạo muội hỏi một câu, tập hợp là chuyện gì xảy ra? Đại hán nghi ngờ nói, đạo hữu còn không biết, Thí Tiên Liên Minh đã chính thức thành lập. Thí Tiên Liên Minh? Trương Hạo cố ý kinh ngạc một tiếng, nói như vậy đạo hữu muốn đi tham gia Thí Tiên Liên Minh. Đại hán gật đầu, ta cùng em gái đang chạy tới tập hợp, cùng rất nhiều tán tu cùng nhau gia nhập Thí Tiên Liên Minh. Nói xong, đại hán hỏi, đạo hữu cũng là tán tu đi, nếu không theo ta huynh muội gia nhập Thí Tiên Liên Minh? Trương Hạo nghĩ một cái, thành lập Thí Tiên Liên Minh khẳng định là đi đối kháng cái gì thế lực, nhất định sẽ đại chiến liên tục, tự mình vừa vặn có thể trà trộn vào đi lái trương, hấp thụ cái khác tu sĩ tiên căn bên trong sinh cơ. Nếu như tình thế không ổn, trốn tới là được. Trương Hạo không có một lời đáp ứng, mà là hàm hồ nói, vậy làm phiền đạo hữu dẫn đường. Đại hán cũng không có miễn cưỡng, đi ở phía trước dẫn đường. Liên tiếp đi sau mười mấy ngày, Trương Hạo đi theo đại hán mới đi ra khỏi rừng rậm, đi vào một chỗ bình nguyên phía trên. Xa xa liền thấy một nữ tử đứng thẳng chỗ ấy. Đại hán mang theo Trương Hạo đi qua. Nữ tử quay đầu nhìn thấy Trương Hạo, lại hỏi, vị này đạo hữu là ai? Đại hán nói ra, là ta tại trong rừng rậm gặp phải, muốn theo nhóm chúng ta cùng một chỗ tiến về phường thị. Nữ tử không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, đồng thời âm thầm đề phòng Trương Hạo. Về sau trên đường đi, đại hán cùng nữ tử đi ở phía trước, Trương Hạo một mực theo ở phía sau. Phía trước chính là phường thị. Đại hán chỉ vào một chỗ rừng cây nói. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, liền phát giác cả tòa rừng cây cũng bị một loại nào đó trận pháp bao phủ lại, muốn đi vào chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Rất nhanh, Trương Hạo nhìn thấy, tại rừng cây lối vào có hai vị tu sĩ trông coi. Ta còn có việc, trước hết một bước đi vào. Đại hán lúc này nói. Trương Hạo trả lời, đa tạ đạo hữu dẫn đường. Trương Hạo minh bạch, đại hán đây là không muốn cùng tự mình dính líu quan hệ, miễn cho đụng phải cái gì liên lụy. Sau đó, đại hán cùng nữ tử đi mau một bước, tiến lên xuất ra một đạo thân phận ngọc giản đưa cho trông coi tu sĩ. Nghiệm minh thân phận về sau, trông coi tu sĩ mới cho đi. Trương Hạo cao mày một cái, tự mình muốn làm sao mới có thể tiến nhập. Đáng tiếc tòa trận pháp này không tại Tam Tiên trận pháp chân giải ghi chép bên trong, nếu không liền có thể từ một bên thông qua đại trận đi vào. Lúc này, một tên trông coi tu sĩ hướng Trương Hạo đi tới. Hắn trầm giọng nói, xin đạo hữu xuất ra thân phận ngọc giản. Trương Hạo trên thân chỉ có một đạo thân phận ngọc giản, là Đan đỉnh tông ngoại môn đệ tử thân phận, nếu như lấy ra, liền sẽ bại lộ hắn là Tây vực tu sĩ. Hắn gặp Trương Hạo do dự dự, liền âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu không phải là Tiên Vương Triều Gian Tê a. Nghe được hắn ngữ khí bất thiện, rất là thống hận Tiên Vương Triều, Trương Hạo âm thầm bừng lòng một hơi. Chương 107, Thí Tiên Liên Minh người đăng, như ý cơ đen vô tà xem ra cái gọi là Thí Tiên Liên Minh không phải Tiên Vương Triều thành lập. Thế nhưng là, thật muốn xuất ra Đan đỉnh tông ngoại môn đệ tử thân phận ngọc giản sao? Đúng lúc này, trong đầu vang lên khí linh thanh âm non nớt, cho ta 100 khối hạ phẩm linh thạch, ta liền cho ngươi mượn một đạo thân phận ngọc giản. Trương Hạo có chút gật gật đầu, biểu thị đồng ý lập tức. Trương Hạo cảm giác được Vạn Độc Châu bên cạnh thêm ra một cái thứ đồ vật, liền đưa tay sờ về phía trong ngực, tìm thấy một đạo ngọc giản. Trương Hạo xuất ra ngọc giản, đưa cho trông coi tu sĩ. Trông coi tu sĩ tiếp nhận ngọc giản, đánh ra từng đạo thủ ấn, chỉ thấy ngọc giản tản mát ra yêu ớt huyết quang chỉ hướng Trương Hạo. Hoan nghênh đạo hữu đến đây gia nhập Thí Tiên Liên Minh. Mời đến. Trương Hạo thông qua đại trận lối vào, đi vào phường thị. Tại rừng cây thưa thớt bên trong, đứng đây từng người tu sĩ, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Nơi xa có một loạt nhà gỗ trước có một mảnh đất trống, trên đất trống thả neo một chiếc phi thuyền. Phi thuyền lối vào ngồi xếp bằng lấy một tên lão giả. Thỉnh thoảng liền sẽ có tu sĩ đi qua, hướng lão giả sau khi hành lễ nói gì đó, lão giả ngắm hắn một chút khẽ gật đầu. Trương Hạo đảo mắt một vòng, nhìn thấy tên kia đại hán cùng muội muội của hắn, hai người cũng đi hướng lão giả. Trương Hạo liền hướng về nhà gỗ đi đến, muốn đi mua sắm một phần địa đồ, trước làm chính rõ ràng tại cái gì địa phương. Tiến vào một gian nhà gỗ, cửa hàng lão bản lập tức đứng dậy đón lấy. Đạo hữu cần mua gì? Trương Hạo hỏi, người nơi này nhưng có tương đối toàn diện địa đồ. Toàn diện? Đạo hữu ý là? Cửa hàng lão bản không có nghe hiểu. Trương Hạo liền nói ra, địa đồ phạm vi rất rộng, mà lại rất kỹ càng. Cửa hàng lão bản không khỏi nhíu mày, đạo hữu yêu cầu thực sự khó làm. Địa đồ phạm vi càng rộng, liền sẽ càng thô sơ giản lược, địa đồ càng kỹ càng, phạm vi liền sẽ càng nhỏ, rất khó làm được toàn diện. Trương Hạo ngẫm lại, vậy liền cho ta đến phần phạm vi rất rộng đại địa đồ, lại đến một phần rất kỹ càng nhỏ địa đồ. Cửa hàng lão bản móc ra hai đạo ngọc giản, 50 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo thanh toán linh thạch sau tiếp nhận ngọc giản. Trước đem đại địa đồ đặt tại trên trán, xem xét nội dung bên trong, hoàn toàn chính xác rất thô sơ giản lược. Cả chương địa đồ bị chia làm năm khối, đông vực Trường Sinh môn, nam vực Nghe Biển Cát, tây vực Đan Đỉnh Tông, bắc vực Phụng Quỷ Dạy, trung vực Tiên Vương Triều. Cái khác bốn vực đều chỉ đánh dấu một cái tên, chỉ có trung vực Tiên Vương Triều lại bị phân chia tam hoàn, một vòng hướng tiên cung, nhị hoàn tu tiên thành, tam hoàn hỏi tiên lộ. Lại đem nhỏ địa đồ đặt tại trên trán, bên trong là tam hoàn hỏi tiên lộ tình huống, tam hoàn hỏi tiên lộ ở vào Tiên Vương Triều phía ngoài nhất, lại bị chia làm đông tiên lộ, nam tiên lộ, tây tiên lộ, bắc tiên lộ. Cái khác ba đường đều là đánh dấu địa điểm trọng yếu, chỉ có tây tiên lộ lít nha lít nhít có vô số cái đánh dấu, phường thị, khoáng mạch, trụ sở, thành trấn, dòng sông, rừng cây, rất là kỹ càng. Trương Hạo tra tìm một cái, tự mình hiện nay ở vào trung vực Tiên Vương Triều Tây Tiên Lộ Lạc Nhật Lâm. Đi ra nhà gỗ, Trương Hạo đi đến một bên, sử dụng thần thức tiến vào Vạn Độc Châu bên trong. Nhìn thấy Trương Hạo thần thức, khí linh liền hô, nhanh cho ta 100 khối hạ phẩm linh thạch. Muốn làm sao cho ngươi? Trương Hạo hỏi. Ngươi đem linh thạch phóng tới Vạn Độc Châu bên cạnh, ta tự nhiên là có thể thu đến. Khí linh lập tức trở về nói. Trương Hạo liền xuất ra từng khối hạ phẩm linh thạch phóng tới trong lực, cũng cảm giác được linh thạch không thấy. 100 khối hạ phẩm linh thạch một khối không ít. Trương Hạo lúc này mới hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao có thể có thân phận ngọc giản? Ra ngoài hành tẩu ai không mang theo thân phận ngọc giản? Khí Linh thuận miệng nói, ngươi cũng có thể ra ngoài hành tẩu. Trương Hạo kinh ngạc nói. Khí Linh hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể ra ngoài hành tẩu? Ta muốn đi đâu thì đi đó. Trương Hạo lại hỏi, ngươi không sợ bị tu sĩ phát hiện? Đương nhiên sợ. Khí Linh nói ra, nhưng là chỉ ở rừng rậm chu vi đi một chút vẫn là có thể. Cho nên nói ngươi đã tới tòa này phương thị. Trương Hạo lại hỏi. Khí Linh gật đầu. Ngủ không được thời điểm liền biến hóa hình người tới đây dạo chơi. Trương Hạo im lặng, nó còn sống thật dễ chịu. Tâm sự chuyện hợp tác thôi. Trương Hạo nói khẽ. Hợp tác? Cùng ngươi một cái nho nhỏ chút cơ kỳ. Khí Linh lắc đầu, biểu thị đối Trương Hạo miệt thị. Trương Hạo không khỏi hỏi, vậy ngươi còn lại trong ngực ta không đi làm gì? Đây chính là tiết khí, nó muốn rời đi, Trương Hạo tự nhiên ngăn không được. Khí Linh trả lời, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Trương Hạo cao mày nói, ngươi hiếu kỳ cái gì? Ngươi toàn thân cũng bị một đạo khói tím che phủ lên, ta vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy. Khí Linh nói thẳng, khói tím, Tử Yên Hồ. Trương Hạo nghĩ đến Vân Đại Nhân từng nói qua Tử Yên Hồ phối hợp sử dụng Ngư Long Bách biến đến ẩn tàng bí mật, hợp thể kỳ trở xuống tu vi đều không thể phát hiện. Cho nên đã Khí Linh nhìn không thấu Tử Yên Hồ, nói do nó tu vi tại hợp thể kỳ trở xuống. Thật sự là rất yếu tiên khí Khí Linh. Trước đây Vân Đại Nhân còn không có khôi phục, liền có thể hủ sợ tán tiên cảnh giới địa sát thiên ma. Xem ra liền xem như tiên khí, cũng là chia đủ loại khác biệt. Mà khỏa này Vạn Độc Châu rất có thể chính là hạ đẳng nhất. Cho nên, Trương Hạo liền hỏi, cho nên ta muốn trị rõ ràng. Đạo này khói tím đến cùng là cái gì? Khí Linh kêu lên. Trương Hạo cười cười, nếu như mình không thu hồi khói tím, khí linh thạch vĩnh viễn cũng không thể trị không rõ ràng. Sau đó, Trương Hạo thu hồi thần thức. Dù sao, hợp tác nào có một lần liền nói thành, lần sau tiếp tục. Đứng ở một bên lâu như vậy, Trương Hạo theo hai tên tu sĩ thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau nghe minh bạch Thí Tiên Liên Minh là chuyện gì xảy ra. Thí Tiên Liên Minh thành lập là vì phản kháng Tiên Vương triều cường quyền thống trị, là đông đảo tu tiên môn phái, gia tộc, tán tu tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mà Thí Tiên Liên Minh có thể tạo dựng lên, trực tiếp nhờ vào Tiên Vương triều hai lần đối chiến Tây vực cũng đại bại, có thể nói là nguyên khí đại thương, bất lực lại đi trấn áp. Đối với Tiên Vương triều, Trương Hạo không có nửa điểm hảo cảm, bởi vì Tiên Vương triều đổ sát Tây vực vô số phàm nhân. Thế là, Trương Hạo không có quá nhiều cân nhắc, hướng về trên phi thuyền tiền kia lão giả đi đến, chuẩn bị báo danh gia nhập Thí Tiên Liên Minh, cùng Tiên Vương triều tác chiến. Trương Hạo tiến lên đối lão giả thi lễ, tán tu Hàn Thông thỉnh cầu gia nhập. Lão giả ngắm Trương Hạo một chút, hỏi: "Cái gì tu vi?" Trương Hạo trả lời: "Trúc cơ hậu kỳ." Lão giả khẽ gật đầu, có tư cách gia nhập, có thể lên thuyền. Trương Hạo liền đi đến phi thuyền, nhìn thấy bong tàu lên đã ngồi đầy tán tu, trong đó có đại hán cùng muội muội của hắn. Trương Hạo tìm một cái địa phương ngồi xuống, quan sát đến cái khác tu sĩ. Bong tàu lên thành ngàn tên tu sĩ rõ ràng chia làm hai cái đội hình, ở giữa chống đi một khối đường ranh giới, lẫn nhau ở giữa cửu thị, chịu đựng không có ra tay đánh nhau. Trương Hạo nhìn xem liền lại nhiều minh bạch, bên trái ngồi tu sĩ đều là một thân áo bào đen, biểu lộ chế lấp, ánh mắt hung ác, toàn thân cao thấp ẩn tản mát ra mùi máu tươi. Trương Hạo cúi đầu, không thèm để ý bọn hắn ở giữa sự tình. Liên tiếp 6 ngày, phi thuyền lúc này mới xuất phát. Về phần bay hướng chỗ nào, lão giả không hề ghi chú, cái khác tu sĩ cũng không có hỏi. Lão giả chỉ là nói ra, xin các vị đạo hữu làm tốt đại chiến chuẩn bị. Nói xong, lão giả ngồi xếp bằng tại bong tàu trung ương, quét mắt đông đảo tu sĩ, ánh mắt bên trong có cố không hiểu ý tứ. Nửa tháng sau, phi thuyền mới chậm rãi hạ xuống, bỏ neo tại một ngọn núi phía sau. Phía trước có một chỗ Tiên Vương triều trụ sở, nhóm chúng ta lần này nhiệm vụ chính là giết sạch bên trong Tiên Vương triều đệ tử. Lão giả trầm giọng nói. Hơn ngàn tên tán tu cũng giữ yên lặng, nhìn về phía lão giả. Lão giả phân phó nói, lần này sẽ có 5 vị nguyên anh kỳ đại nhân xung phong, các vị chỉ cần thừa dịp loạn tiến đánh đi vào là được. Không có quá nhiều an bài, lặng lẽ tới gần trụ sở về sau, chờ đợi một lát. 5 vị nguyên anh kỳ đại nhân trực tiếp ngự kiếm tiến lên, phát ra từng đạo pháp thuật công kích. Tiếp lấy tất cả tán tu hô nhau mà lên. Trương Hạo đi theo cái khác tán tu sau lưng, thẳng hướng Tiên Vương triều đệ tử, một bên thừa dịp loạn hấp thụ tu sĩ trong thi thể tiên căn sinh cơ, chỉ cần vươn tay đặt tại khí hải đan điền vài giây đồng hồ là được. Tiên căn bên trong sinh mệnh nuốt vào từng sợi xanh biếc khí tức, hướng về tiên linh trưởng thành. Bỏ mặc là Tiên Vương triều đệ tử, vẫn là phía bên mình tán tu, chỉ cần là ngã xuống thi thể, Trương Hạo đều sẽ đi thừa cơ hấp thụ. Lão giả chú ý tới Trương Hạo tiểu động tác, chỉ là cau mày một cái, không có tiến lên ngăn cản, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Hạo giết Tiên Vương triều đệ tử nhiều nhất. Chiến đấu thời gian dần qua lắng lại, Thí Tiên Liên Minh chiến thắng, phá hủy chỗ này Tiên Vương triều trụ sở. Lúc này, cái khác tán tu nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt cũng trở nên không đồng dạng, không phải là bởi vì Trương Hạo giết nhiều nhất, mà là thấy rõ Trương Hạo ma đạo tu sĩ thân phận. Chương 108, từ bỏ người đăng. Như ý cơ đen vô tả bởi vì Trương Hạo hấp thụ thi thể hành vi, cái khác tán tu cũng nhìn ở trong mắt, nhận định Trương Hạo tại tu luyện công pháp ma đạo, cho nên lên thuyền thời điểm, Trương Hạo liền bị quy nạp đến một cái khác đội hình bên trong, cùng đám kia áo đen tu sĩ ngồi vào bong tàu bên trái. Trương Hạo ngược lại là không quan trọng, hắn có thể cảm nhận được, tiên căn bên trong sinh mệnh chỉ cần hút thêm 2000 tên tu sĩ sinh cơ liền có thể trưởng thành là tiên linh. Phi thuyền xuất phát, tiến về kế tiếp mục đích. Người tu luyện chính là thôn vệ thiên địa công pháp. Bên cạnh áo đen tán tu đột nhiên hỏi. Trương Hạo nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn có một đôi tinh hồng đôi mắt. Trương Hạo trầm mặc không có trả lời. Hắn lại nói ra, như thế ngươi chỉ là ngũ phẩm tiên căn, đang hấp thụ cái khác tu sĩ sinh cơ, là kết đan làm chuẩn bị. Trương Hạo cao mày một cái, lại bị hắn một chút nhìn thấu. Đáng tiếc ngươi tiểu đạo pháp thuật rất không tệ. Hắn thấp giọng một câu. Không hiểu thấu ba câu nói, nhường Trương Hạo đối với hắn tràn đầy đề phòng. Một tháng sau, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đi vào một mảnh hoang nguyên bên trên. Lão giả trầm giọng nói, phía trước có một chỗ Tiên Vương triều hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, nhóm chúng ta lần này nhiệm vụ chính là giết sạch bên trong Tiên Vương triều đệ tử, cướp đi tất cả linh thạch. Nghe được là mỏ linh thạch, tất cả tán tu đều là hai mắt tỏa sáng. Lão giả nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói, có thể cướp đi bao nhiêu linh thạch, liền đều bằng bản sự. Lời này ý tứ rất rõ ràng, ai cướp được linh thạch tính toán người đó. Tất cả tán tu lập tức mắt đỏ phóng tới mỏ linh thạch. Trương Hạo đối linh thạch không có hứng thú quá lớn, vẫn là lấy hấp thụ tu sĩ tiên căn bên trong sinh cơ làm chủ, liền du tẩu cùng trên chiến trường, tìm kiếm lấy từng cô vừa mới ngã xuống thi thể. Tiên Vương triều đệ tử chống cự rất yếu, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, sau đó bị đông đảo tán tu truy sát. Xem ra Thí Tiên Liên Minh chọn đều là Tiên Vương triều quả hờ mềm. Đối với đường hầm mỏ, Trương Hạo không thể quen thuộc hơn được, đáng tiếc đây chỉ là một tòa hạ phẩm linh thạch khoáng mạch. Tối đa cũng liền đào ra hạ phẩm linh thạch. Cũng khó trách Tiên Vương triều đệ tử bên trong không có cao cấp tu sĩ. Lúc này, tên kia áo đen tán tu hướng về Trương Hạo dựa đi tới. Trương Hạo lập tức để phòng hắn, tay phải bắt tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo linh kiếm, chuẩn bị bất cứ lúc nào phản sát. Nhưng mà hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là theo Trương Hạo một bên đi qua. Trương Hạo nhíu mày, không tin hắn thật chỉ là đi ngang qua. Khí linh thanh âm non nớt truyền đến Trương Hạo não hải, ngươi trúng độc. Trúng độc? Trương Hạo nghi hoặc, tự mình là lúc nào trúng độc? Không có bất kỳ cảm giác gì. Cho ta 1000 khối hạ phẩm linh thạch, ta liền giúp ngươi giải độc. Khí linh thừa cơ nói. Trương Hạo khẽ gật đầu đồng ý. Trương Hạo trong ngực vạn độc châu liền phát ra một cỗ hấp lực, đang hấp thụ lấy cái gì? Tốt. Độc hiểu, nhớ kỹ thanh toán ta linh thạch. Khí linh nhắc nhở. Trương Hạo lựa chọn tin tưởng khí linh, mình đích thật là bên trong hắn độc, mặc dù không có phát giác được loại độc này. Quét một chút cái khác tán tu, Trương Hạo lặng lẽ theo sau. bởi vì giết người nào có cách đêm. Hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân, cố ý dẫn Trương Hạo hướng vắng vẻ đường hầm mỏ đi đến. Đi vào đường hầm mỏ chỗ sâu, hắn xoay người lại nhìn về phía Trương Hạo, trực tiếp nói ra, giao ra ngươi tiểu đạo pháp thuật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Hạo trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể đối phó ta. Hắn một đôi tinh hồng đôi mắt phát ra khát máu quan mang, ngươi đã chúng ta độc. Sống hay chết toàn bộ từ ta không chế. Ngươi quả nhiên đối ta hạ độc. Trương Hạo thở dài nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, Trương Hạo đưa tay ngưng tụ ra một đạo linh kiếm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi là đang tìm cái chết. Lập tức, hắn vừa bấm thủ ấn muốn kích phát khí độc, hạ độc chết Trương Hạo. Thế nhưng là, Trương Hạo cái gì dị dạng cũng không có. Làm sao có thể? Ta độc. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Trương Hạo bắn ra từng đạo linh kiếm đánh gãy. Hắn sử xuất phòng ngự pháp thuật chống cự lại linh kiếm công kích. Chỉ là, Trương Hạo linh kiếm công kích lại là hắn một cái trúc cơ hậu kỳ có thể ngăn cản. Hơn 10 đạo linh kiếm bắn ra, đâm xuyên phòng ngự pháp thuật đồng thời, xuyên qua đầu của hắn. Hắn không cam lòng ngã xuống. Trương Hạo đi qua hấp thụ hắn tiên căn bên trong sinh cơ, xem như phế vật lại lợi dụng. Sau đó, Trương Hạo ném ra một đạo hỏa cầu, đốt cháy thi thể của hắn, hủy thi di tích. Trương Hạo sử dụng thần thức tiến vào vạn độc châu, lại hỏi, ta bên trong là cái gì độc? Làm sao một điểm phát giác cũng không có? Khí linh mở ra tay, trên đời này độc thiên tiên tuyệt đối, ta làm sao biết rõ ngươi bên trong là cái gì độc? Trương Hạo lại hỏi, liền không có cái gì phòng ngự biện pháp. Khí linh cười nói, chỉ cần ngươi mang theo vạn độc châu liền có thể bách độc bất xâm. Chỉ là muốn thanh toán ta một ít linh hạch. Chứ vạn độc châu bên ngoài đâu? Trương Hạo truy vấn. Khí linh ngẫm lại, nếu như ngươi có thể luyện chế thành pháp thân, cũng không cần lo lắng chúng độc. Pháp thân? Trương Hạo liền hỏi, kia ngụy pháp thân có thể hay không ngăn cản được chúng độc? Ngụy pháp thân? Khí linh lắc đầu nói, ngụy pháp thân dù sao không phải chân chính pháp thân, cho nên ta cũng không xác định. Cái kia còn có hay không những biện pháp khác? Trương Hạo tiếp tục truy vấn. Khí linh nghĩ hồi lâu, mới trả lời, có lẽ có đi, chỉ là ta không biết rõ. Khí linh hỏi gì cũng không biết, Trương Hạo không ép hỏi nữa nó, liền thu hồi thần thức. Trở về trên chiến trường, Trương Hạo tiếp lấy đi bốn phía hấp thụ sinh cơ. Trương Hạo cảm giác tiên căn bên trong sinh mệnh cũng nhanh muốn phát triển thành tiên linh, thế nhưng là còn kém như vậy một chút sinh cơ. Leo lên phi thuyền về sau, tiếp tục xuất phát tiến về kế tiếp mục đích. Mà bong tàu lên tán tu theo hơn 1000 người giảm bớt đến 4-500 người, chiến tử hơn một nửa. Giờ phút này, còn lại tán tu cũng một mặt vui vẻ, cướp được nhiều linh thạch như vậy, đâu còn có tâm tư quan tâm cái khác tu sĩ sống hay chết. Lần này, phi thuyền bỏ neo tại một chỗ phàm nhân thành trấn tiền. Trương Hạo nghi ngờ nhìn về phía lão giả, không minh bạch tới đây là có ý gì. Lão giả trầm giọng nói, trong thành có một cái họ Vương tu tiên gia tộc, đầu nhập vào Tiên Vương triều, nhiệm vụ lần này chính là tiêu diệt gia tộc này tất cả thành viên. Đại hán em gái liền hỏi, cái giết gia tộc này tu tiên giả sao? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần là họ Vương, liền toàn bộ giết. Trương Hạo sững sờ một cái, đây là ngay cả phàm nhân cũng giết. Lập tức rất nhiều tán tu do dự, bọn hắn không muốn cũng coi nhẹ đi giết phàm nhân. Lão giả quét mắt một vòng những tán tu này, lại nói ra, muốn gia nhập thí tiên liên minh đều phải trải qua 3 lần thí luyện, chỉ có hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, các ngươi mới xem như thông qua. Nghe nói như thế, liền có tán tu hướng về cửa thành đi qua. Không, bọn hắn là giết đi qua. Cái khác tán tu cũng nhao nhao đuổi theo, cùng nhau thẳng hướng trong thành. Trương Hạo do dự một cái, cũng đi hướng cửa thành, đồng thời từ bỏ gia nhập thí tiên liên minh dự định. Bởi vì thí tiên liên minh đồ sát phàm nhân. Cái này cùng tiên vương triều có cái gì hai loại? Tu tiên giả ở giữa mâu thuẫn làm sao liên lụy đến phàm nhân? Đây là Trương Hạo tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trương Hạo theo tới, chỉ là nghĩ hút thêm một chút sinh cơ, bởi vì còn kém như vậy một chút. Vừa đi ra hai bước, Trương Hạo khẽ mắt quét nhìn chú ý tới đại hán mang theo em gái rời đi. Bọn hắn cũng từ bỏ gia nhập thí tiên liên minh. Đặng Trương Hạo đi đến cửa thành, trong thành chiến đấu đã bùng phát, trong thành phàm nhân kinh hoàng chạy trốn. Chỉ là phàm nhân lại có thể trốn nơi nào? Từng đạo pháp thuật rơi xuống, liền thương tới đến một mảnh phàm nhân. Phàm nhân làm sao có thể chống đỡ được pháp thuật công kích? Trương Hạo đi vào trong thành, chỉ thấy thi thể khắp nơi. Trương Hạo thở dài một hơi, hắn muốn cứu xuống dưới những phàm nhân này, thế nhưng là không thể. Lão giả ở phía sau giám thị lấy tất cả tán tu. Trương Hạo tận lực giảm xuống linh kiếm uy lực, chỉ đi bắn giết họ Vương gia tộc tu sĩ, phòng ngừa thương tới vô tội. Đồng thời tăng thêm tốc độ hấp thụ từng cỗ tu sĩ trong thi thể sinh cơ. Đang hấp thụ 40 mấy cỗ tu sĩ thi thể về sau, Trương Hạo cảm nhận được tiên căn bên trong sinh mệnh rốt cục trưởng thành là tiên linh. Không kịp sử dụng thần thức đi dò xét tiên linh, Trương Hạo lập tức đuổi theo một tên tu sĩ tiến vào trong ngõ nhỏ. Không có đuổi theo giết hắn, Trương Hạo len len túi đầu đi vào một chỗ tốt lều bên trong, sử dụng tử yên hổ phun ra khói tìm trốn. Liên tiếp gần nút 3-4 ngày, Trương Hạo sử dụng xúc cốt thuật biến hóa bộ dáng, sau đó tìm một bộ quần áo thay đổi, lúc này mới theo tốt lều bên trong đi tới. Trong thành một mảnh tiếng khóc, cơ hồ từng nhà cũng có người chết, khắp nơi treo lụa trắng. Trương Hạo không dám lưu lại, lập tức rời xa nơi này. Trương Hạo không dám, là bởi vì hắn cảm thấy, tự mình cũng phải vì chàng tai nạn này phụ trách. Bởi vì chính mình bắn giết rất nhiều họ Vương gia tộc tu sĩ, mà những này tu sĩ đang liều mạng bảo hộ lấy trong thành phàm nhân. Chương 109, tiên linh vấn đề người đăng, như ý cơ đen vô tà ẩn nút 3-4 ngày, Trương Hạo đánh giá tiên căn bên trong tiên linh, nó không còn là một điểm sinh mệnh, mà là trưởng thành là hình người. Chỉ là một vệ hình người này còn chưa hoàn toàn trưởng thành, ngón tay, ngón chân, mắt, tai, miệng, mũi cũng rất mơ hồ. Trương Hạo không khỏi nhíu mày, đây là tiên linh, nhưng là cái trưởng thành không tốt tiên linh. Cái khác tu sĩ tiên linh, Trương Hạo đang hấp thụ sinh cơ thời điểm gặp qua, giống như một cái sống sờ sờ hài nhi, nó sẽ đưa tay, nó sẽ chết thẳng cẳng, nó sẽ chớp mắt, nó sẽ mở miệng. Trương Hạo trong lòng vui sướng lập tức tiêu tán. Tùy theo mà tới là mê mang. Trương Hạo không biết nên như thế nào đi giúp nó. Tiếp tục vì nó bổ sung sinh cơ sao? Trương Hạo lắc đầu, trước đó hấp thụ sinh cơ thời điểm, nó liền đã hấp thu không. Trương Hạo nhìn nó hồi lâu, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Trương Hạo không khỏi nghĩ đến, nếu như Vân đại nhân còn tại liền tốt. Trương Hạo từ trong ngực móc ra vạn độc châu, do dự muốn hay không đi thỉnh giáo khí linh. Mặc dù trước đó khí linh trợ giúp qua Trương Hạo hai lần, nhưng là Trương Hạo còn không có theo đáy lòng tin tưởng khí linh. Trương Hạo ngẫm lại, bại lộ tự mình lấy tạp phẩm tiên căn trúc cơ bí mật kỳ thật cũng không tính là vấn đề quá lớn, dù sao trừ Vân đại nhân bên ngoài còn có cái khác tu sĩ biết rõ. Nếu không, viên kia thăng tiên lệnh cũng sẽ không thưởng cho chính mình. Một người biết rõ là bí mật, hai người biết rõ là bí mật, nhưng là ba người, bốn người, năm người biết rõ liền không còn là bí mật. Có lẽ, tự mình cho tới nay thật sự là quá mức xem chừng. Có quyết định, Trương Hạo liền sử dụng thần thức tiến vào vạn độc châu bên trong, nhìn thấy khí linh ngủ say tại xanh biếc trong khí hải. Trương Hạo la lớn, "Tỉnh, ta tìm ngươi có việc." Khí linh ngồi dậy, nói lẩm bẩm, "Có chuyện gì không thể chờ ta tỉnh ngủ lại nói? Nói chuyện hợp tác thôi." Trương Hạo trước khi nói ra. "Hợp tác?" Khí linh lắc đầu, "Ta tại sao muốn cùng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ hợp tác? Vậy ngươi vì cái gì còn ỷ lại ta chỗ này không đi?" Trương Hạo lại hỏi vấn đề này. Khí linh không kiên nhẫn trả lời, "Lần trước đã nói cho ngươi, ta là hiếu kỳ trên người ngươi khói tím, cho nên mới lưu lại." Trương Hạo lật tay xuất ra Tử Yên Hồ, khói tím là từ cái này cực phẩm pháp khí phát ra, hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể phát hiện nó. Khí linh hiếu kỳ nhìn về phía Tử Yên Hồ, hơi kinh ngạc nói, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ vậy mà có thể có cực phẩm pháp khí. Trương Hạo cười cười, bất quá là kiện cực phẩm pháp khí mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Ngươi tu vi không cao, hơi thở ngược lại là rất lớn, chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm được ra tiên khí? Khí linh cười nhạo nói, tiên khí lại tính được cái gì? Trương Hạo cười nói, đời này thượng tiên khí không có 1000 cũng có 800, đều đã tràn lan, cũng không đáng nhắc tới. Khí linh sững sờ, lập tức chỉ vào Trương Hạo hét lớn, ngươi có dũng khí xem thường tiên khí? Ta muốn đại biểu tiên khí giáo huấn ngươi, để ngươi kiến thức một cái tiên khí lợi hại. Ngươi hảo ý tư hân dạy bảo ta. Trương Hạo lại hỏi, ngươi muốn lấy lớn lấn nhỏ sao? Chuyến đi cũng không phải một cái hảo quang sự tình, mà lại giáo huấn ta cũng không thể nói rõ tiên khí rất lợi hại, bởi vì ta chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ. Khí linh lập tức hô, thật sự là tức chết ta. Ta. Nếu như ta có thể để ngươi kiến thức đến một cái so có được tiên khí càng khiếp sợ sự tình, ngươi có thể hay không đồng ý hợp tác? Làm nên nhiều như vậy, Trương Hạo lúc này mới nói ra tự mình ý đồ. Tốt. Khí linh một lời đáp ứng. Kia nhóm chúng ta trước nói chuyện hợp tác như thế nào? Trương Hạo lập tức nói. Khí linh nghi ngờ nói, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Trương Hạo liền nói ra, hợp tác rất đơn giản, nếu như một phương có cần, một phương khác ứng kiệt lực cung cấp trợ giúp, trước nâng là không thể nguy hại đối phương. Khí linh hỏi, đơn giản như vậy? Trương Hạo gật đầu, đây chỉ là giữa chúng ta sơ bộ hợp tác, không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Khí linh cân nhắc một cái, ta không thể bạch bạch giúp ngươi một chút, ngươi nhất định phải cho ta linh thạch làm thù lao. Trương Hạo hỏi ngược lại, nếu là ta giúp ngươi bận điệu, ngươi có thể xuất ra cái gì làm thù lao? Khí linh trầm giọng nói, ta thế nhưng là tiên khí khí linh, nơi nào sẽ muốn ngươi hỗ trợ? Trương Hạo không có cãi lại lời này, về sau thời gian còn rất dài ra đây, không nên đem lại nói quá bận toàn. Lúc này, Trương Hạo thu hồi xuống dưới trong đan điền khói tím, đem chân đan cùng tiền căn bạo lộ ra, ngươi nhìn nhìn lại ta khí hải đan điền. Khí linh ngắm một chút, nhìn thấy cựu chuyển chân đan, rất là ngoài ý muốn, ngươi vậy mà lĩnh ngộ trúc cơ viên mãn công pháp, tu luyện chân đan so cái khác tu sĩ thêm ra hai chuyện. Thế nhưng là cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, khí linh lại hỏi, cái này có cái gì tốt chấn kinh? Ngươi sẽ không ở lửa gạt ta đi. Vậy ngươi xem rõ ràng ta tiên căn sao? Trương Hạo liền nói. Khí linh thấp giọng nói, ngũ phẩm tiên căn có cái gì tốt xem? Miệng bên trong là nói như vậy, khí linh vẫn là ngắm một chút Trương Hạo tiên căn, liền sửng sốt. Đây là tạp phẩm tiên căn. Nguyên bản cái này cũng không có gì, bởi vì tạp phẩm tiên căn là thường thấy nhất. Khí linh không thể tin được lại nhìn về phía Trương Hạo cựu chuyển chân đan, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Trương Hạo lại hỏi, ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? So nhìn thấy 1000 kiện tiên khí còn kinh ngạc. Khí linh chấn kinh nói không ra lời, đây không có khả năng. Tạp phẩm tiên căn sao có thể trúc cơ thành công? Cái này hoàn toàn vi phạm tu tiên giới ngàn vạn đến thiết luật. Nhưng là sự thật đang ở trước mắt, khí linh dù cho không tin nữa, cũng không thể không tiếp nhận. Như thế nào? Trương Hạo liền nói, ngươi là thế nào trúc cơ? Khí linh lập tức hỏi. Trương Hạo cười nói, ngươi xác định muốn biết không? Đáp án nhưng là muốn thanh toán thù lao. Khí linh trực tiếp trả lời, ta cho ngươi thù lao là được. Ngươi muốn bao nhiêu khối linh thạch? Trương Hạo thừa cơ nói ra, ta không muốn linh thạch, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ. Khí linh nhìn về phía Trương Hạo, gấp cái gì? Ta tiên linh xảy ra vấn đề, ngươi giúp ta nhìn xem như thế nào giải quyết. Trương Hạo trả lời. Khí linh nhìn về phía Trương Hạo tiên căn bên trong tiên linh, cao mày nói, ngươi tiên linh làm sao trưởng thành là cái dạng này? Nay chỗ nào vẫn là tiên linh, chính là một cái dị dạng quái thai. Có biện pháp nào không? Trương Hạo sốt ruột hỏi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống, cũng là có biện pháp giải quyết. Nhưng là. Khí linh nói đến một nửa dừng lại. Nhưng là cái gì? Trương Hạo lập tức truy vấn. Khí linh tiếp lấy nói ra, ngươi là không thể nào làm được. Ngươi mau nói là biện pháp gì? Có thể làm được hay không là chuyện ta. Trương Hạo kêu to thúc giục nói. Tái tạo tiên linh. Khí linh trầm giọng nói, giữa tiên địa có đại tạo hóa, ngươi cần cướp đoạt một tia tạo hóa chi lực đến tái tạo tiên linh.
Tạo hóa chi lực?
Trương Hạo lại hỏi, cái gì là tạo hóa chi lực?
Khí Linh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, trong mắt ngươi, ta là cái gì?
Ngươi là tiên khí Khí Linh a?
Trương Hạo khó hiểu nói, cái này cùng tạo hóa chi lực có quan hệ gì?
Khí Linh lại hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới tiên khí bên trong là hà năng có khí linh?
Khí Linh là cái gì?
Trương Hạo thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này, tiên khí bên trong có khí linh không phải rất bình thường sao?
Nếu là không có khí linh mới có thể kỳ quái.
Kia khí linh là cái gì?
Là người sao? Rõ ràng không phải.
Trương Hạo không nghĩ ra khí linh tính là cái gì.
Vậy là ngươi cái gì?
Trương Hạo không khỏi hỏi.
Khí Linh chậm rãi nói ra, Vạn Độc Châu vốn là Thiên Túc Nô Công nội đan, về sau Thiên Túc Nô Công độ kiếp thất bại hôi phi yên diệt, chỉ có viên nội đan này tại thiên kiếp xuống dưới may mắn còn sống sót, lăn xuống đến một cái kẽ đất bên trong rơi vào lòng đất, trong lòng đất trùng hợp gặp được một tia tạo hóa chi lực, hấp thụ tạo hóa chi lực dựng dục ra khí linh, lúc này mới từ một quả nội đan trở thành tiên khí.
Trương Hạo xem nhẹ cái khác, trực tiếp hỏi, cho nên nói tạo hóa chi lực trong lòng đất.
Khí Linh lắc đầu, tạo hóa chi lực cũng không nhất định trong lòng đất, khả năng tại bất luận cái gì địa phương, nếu như ngươi có cơ duyên liền có thể trùng hợp gặp được.
Cơ duyên?
Quá mức không xác định.
Trương Hạo truy vấn, có biện pháp gì hay không tìm tới tạo hóa chi lực?
Tự nhiên là có biện pháp tìm tới tạo hóa chi lực,
chỉ là cần tán tiên tu vi mới có thể cảm giác được tạo hóa chi lực.
Khí Linh liền nói ra, mà ngươi vẹn vẹn chút cơ kỳ, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, cho nên ta nói ngươi là không thể nào làm được.
Trương Hạo trầm mặc một hồi, vẫn không có từ bỏ, kia tạo hóa chi lực có khả năng nhất xuất hiện ở đâu nhiều địa phương?
Khí Linh trả lời, ta cũng không biết rõ,
thực lực của ta không đủ, cảm giác không đến tạo hóa chi lực.
Vậy ngươi nói một chút cái gì địa phương có khả năng nhất sẽ có tạo hóa chi lực?
Trương Hạo lại hỏi.
Khí Linh chần chờ một cái, ta nói nhưng không làm chuẩn, chỉ là thuận miệng đoán xem mà thôi.
Ngươi nếu là đi tìm không thấy cũng đừng trách ta.
Chương 110, vấn tiên cổ lộ người đăng, như ý cơ đen vô tả không trách ngươi.
Ngươi nói nhanh một chút.
Trương Hạo thúc giục nói.
Khí Linh ngẫm lại, liền nói ra, vấn tiên cổ lộ lên có khả năng nhất có tạo hóa chi lực.
Vấn tiên cổ lộ lên?
Trương Hạo nghi hoặc, hỏi tiên lộ cùng vấn tiên cổ lộ là hai cái địa phương.
Vấn tiên cổ lộ là một con đường, hỏi tiên lộ là một cái địa danh.
Khí Linh giải thích nói, vạn năm trước đó chỉ có vấn tiên cổ lộ, theo vấn tiên cổ lộ diễn biến thành một phương này địa khu địa danh.
Kia vấn tiên cổ lộ ở đâu?
Trương Hạo truy vấn.
Tại Tam Hoàn hỏi tiên lộ trên bản đồ, Trương Hạo cũng không nhìn thấy vấn tiên cổ lộ đánh dấu.
Vấn tiên cổ lộ có bốn đầu, chính đối đông vực, nam vực, tây vực cùng bắc vực, trên tây tiên lộ liền có một cái.
Khí Linh đột nhiên trầm giọng nói, chỉ là đi đến vấn tiên cổ lộ liền có đi không về, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng.
Trương Hạo nhíu mày, cái gì gọi là có đi không về?
Khí Linh kêu lên, đương nhiên là chết.
Cái này cũng nghe không minh bạch.
Trương Hạo gật đầu, kia là chết như thế nào?
Ngươi đi chẳng phải biết không?
Khí Linh trả lời.
Trương Hạo cười nói, ngươi không phải là không biết rõ a?
Khí Linh nghiêng đầu đi không có nói tiếp.
Trương Hạo tiếp tục nói ra, kỳ thật ta có thể trúc cơ thành công là bởi vì phục dụng một cái tiên quả.
Tiên quả?
Cái gì tiên quả?
Khí Linh lập tức quay người nhìn về phía Trương Hạo.
Âm Dương tiên quả.
Trương Hạo không có dấu giếm,
lại là thượng phẩm tiên quả.
Khí Linh lên tiếng kinh hô, lập tức hỏi, ngươi phục dụng thượng phẩm tiên quả làm sao còn chưa có chết?
Trương Hạo trả lời, ta dùng thời gian 10 năm chất lọc hấp thu âm dương tiên quả trung dược tức giận, tự nhiên không chết.
Khí Linh sững sờ một cái, lại hỏi, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tán tu sao có thể biết rõ như thế nào phục dụng tiên quả, có phải hay không có cái khác cao cấp tu sĩ chỉ điểm ngươi?
Trương Hạo cười cười, là có một vị cao cấp tu sĩ chỉ điểm ta.
Khí Linh lúc này mới gật đầu, ngẫm lại về sau lại hỏi, kia hỗn độn khí tức ngươi là thế nào giải quyết?
Tác phẩm tiên căn cũng hít không đến đầy đủ hỗn độn khí tức dùng để thủy biến.
Nghe được câu này, Trương Hạo âm thầm buông lòng một hơi, minh bạch Khí Linh bỏ lỡ trọng điểm, nghĩ lầm âm dương tiên quả có thể trợ giúp tiên căn vào trong hư không.
Trương Hạo hỏi ngược lại, ngươi không biết rõ trên đời này có một loại công pháp ma đạo có thể hấp thụ cái khác tu sĩ khí hải đan điền bên trong hỗn độn khí tức sao?
Khí Linh liền kêu lên, ngươi vậy mà tu luyện hai chủng ma đạo công pháp.
Trương Hạo giấu giếm hỗn độn châu là không muốn bại lộ quá nhiều,
có thể có được âm dương tiên quả, còn có thể hiểu thành là cơ duyên.
Nếu như lại có hỗn độn châu, cũng không phải là cơ duyên có thể giải thích, khó tránh khỏi sẽ để cho Khí Linh suy nghĩ nhiều.
Thông qua vấn đề này, Trương Hạo đối Khí Linh lại nhiều một phần hiểu, Khí Linh cũng không phải là cái gì cũng biết rõ.
Một câu, Khí Linh còn kém rất rất xa Vân đại nhân.
Rời đi phàm nhân thành trấn về sau, tại Khí Linh chỉ dẫn dưới, Trương Hạo hướng về vấn tiên cổ lộ mà đi.
Trên đường đi, Trương Hạo cũng cố ý tránh đi cái khác tu sĩ, miễn cho gặp được không tất yếu phiền phức.
Theo không ngừng xâm nhập trung vực, Trương Hạo dần dần phát hiện dị thường, giữa thiên địa rời rạc linh khí hướng về một cái phương hướng hội tụ.
Trương Hạo không khỏi dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía linh khí hội tụ phương hướng, liền phát giác được đại trận vận chuyển quy tích.
Linh khí là bị tòa đại trận này hít đi qua.
Trương Hạo phát hiện tòa đại trận này rất lớn,
hoàn toàn vượt qua bản thân đối với trận pháp nhận biết.
Bởi vì tòa đại trận này không phải dùng một cái lớn chữ có thể hình dung, phóng tầm mắt nhìn tới cái này một mảnh địa khu cũng bị đại trận bao trùm, mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đại trận một góc.
Đây là trận pháp gì?
Trương Hạo hiếu kỳ hỏi Khí Linh.
1000 khối hạ phẩm linh thạch.
Khí Linh trực tiếp báo giá.
Trương Hạo xuất ra túi trữ vật, đổ ra một chỗ linh thạch, nói ít cũng có hơn 1 khối.
Những linh thạch này coi như là dự chi khoản, báo đáp nhiều thủ cũng từ bên trong khấu trừ.
Ngươi còn có túi trữ vật?
Khí Linh tít la hét đem linh thạch thu vào vạn độc châu bên trong.
Ta liền cực phẩm pháp khí cũng có, nhiều một cái túi trữ vật có gì đáng kinh ngạc?
Trương Hạo từ tốn nói.
Theo tu vi đề cao,
có chút đông tây đã không có tất yếu lại làm bí mật tận tàng. Đây là tiên linh đại trận, bao trùm toàn bộ trung vực, hút đi trung vực bên trong tất cả linh khí, hội tụ đến hướng tiên cung, cung cấp cho tiên vương triều trưởng giáo cùng các trưởng lao tu luyện sử dụng. Khí linh trả lời: Tiên linh đại trận, thật sự là tốt một tòa tiên linh đại trận. Trương Hạo không khỏi hỏi: kia cái khác tu sĩ làm sao bây giờ? Khí linh nghi ngờ nói: ngươi không phải liền là cái khác tu sĩ sao? Ngươi bình thường là như thế nào tu luyện? Trương Hạo mở cớ: ta phương pháp tu luyện đặc thù, cùng cái khác tu sĩ cũng khác nhau. Khí linh không có hoài nghi, nó đã đem Trương Hạo xem như ma đạo tu hai. Khí linh liền nói ra: bọn hắn chỉ có thể cùng tiên linh đại trận tranh đoạt linh khí dùng để tu luyện. Chỉ là bọn hắn chỗ nào tranh đến qua tiên linh đại trận, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thấp nhất tu luyện mà thôi. Thấp nhất tu luyện. Trương Hạo đối với đại trận có nhất định hiểu, có thể tưởng tượng cái khác tu sĩ tu luyện là gian nan dường nào. Sau một tháng, Trương Hạo đi vào một chỗ núi hoang trước, chu vi thiên lý bên trong cũng không có bóng người. Vấn tiên cổ lộ ở chỗ này. Trương Hạo kinh ngạc. Khí linh gật đầu, vấn tiên cổ lộ đã sớm không có tu sĩ có dũng khí đặt chân, tự nhiên là hoang phế. Kìa tiên vương triều đâu? Trương Hạo hỏi. Khí linh trả lời, tiên vương triều cũng từ bỏ vấn tiên cổ lộ, bởi vì có mấy ngàn năm cũng không có tu sĩ có thể đi tới. Trương Hạo nhìn về phía núi hoang, thấp giọng nói, vấn tiên cổ lộ thật có khó như vậy? Nếu như không khó, còn có thể được xưng là vấn tiên cổ lộ. Khí linh trầm giọng nói, ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Giữ lại trên 100 năm tuổi thọ muốn làm gì đều được, dù sao cũng so chết trên vấn tiên cổ lộ mạnh. Trương Hạo liền hỏi, cái kia còn có cái khác địa phương có thể tìm tới tạo hóa chi lực? Khí linh lắc đầu, có lẽ có đi, nhưng là ta không biết rõ. Vấn tiên cổ lộ là ta duy nhất có thể nghĩ đến địa phương. Trương Hạo đi vào núi hoang, nhìn thấy một cái lên núi đường nhỏ, uốn lượn thông hướng đỉnh núi. Đây chính là vấn tiên cổ lộ. Khí linh nói ra, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, một khi đặt chân cũng chỉ có thể hướng về phía trước, từng bước một đi đến đỉnh núi. Không thể quay đầu, không thể hối hận, không thể hoài nghi. Trương Hạo ngồi xếp bằng tại đường nhỏ trước, không dám đi lên. Khí linh không tiếp tục quấy rầy Trương Hạo, nhường chính Trương Hạo nghĩ rõ ràng. Trương Hạo thần thức tiến vào xuống dưới trong đan điền, nhìn lấy mình tiên linh, có thể cảm nhận được tiên linh còn tại dãy rủa trưởng thành, nó cũng nghĩ trưởng thành vươn ngón tay, nó cũng nghĩ trưởng thành ra ngón chân, nó cũng nghĩ trưởng thành ra hai mắt, nó cũng nghĩ. Trương Hạo minh bạch, trừ vấn tiên cổ lộ bên ngoài, cái khác địa phương khẳng định cũng có tạo hóa chi lực, tự mình không nhất định phải đi đến vấn tiên cổ lộ không thể. Chỉ là, thiên địa mênh mông, tự mình muốn đi đâu tìm kiếm? Nếu như Vân đại nhân còn tại liền tốt, lấy nàng thực lực khẳng định có thể cảm giác được tạo hóa chi lực. Thế nhưng là Vân đại nhân không tại, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình, lại hoặc là đi mời cầu cái khác tán tiên. Nhưng là mình bất quá là cái nho nhỏ trúc cơ kỳ mà thôi, liên tán tu mặt cũng không thấy, chính là nhìn thấy lại có thể thế nào? Lấy cái gì đi mời cầu? Cầm viên kia thăng tiên lệnh sao? Có lẽ có thể làm, nhưng là mình có dũng khí sao? Trương Hạo tự nhiên không dám, sợ hai xuất ra thăng tiên lệnh liền bị tán tiên tiện tay giết. Trái một cái không dám, lại một cái không dám, buộc Trương Hạo ở trong đó làm ra lựa chọn. Bởi vì còn muốn kết đan, nhất định phải làm ra lựa chọn. Tại cái này sống chết trước mắt, Trương Hạo chậm chạp không có làm ra lựa chọn, ngồi bất động ở đó 3-4 tháng. Kỳ thật không có đứng dậy rời đi, chính là đã làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, có một tên tu sĩ đi vào núi hoang, đi vào vấn tiên cổ lộ trước. Hắn nhìn đến đây lại có người, rất là kinh ngạc, tiến lên cười nói, đạo hưu tới đây cũng là vì thu hoạch được tiên vương triều chân truyền đệ tử thân phận. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai đạo mày kiếm rất là anh tuấn, xin đạo hưu ngồi xuống nói chuyện. Hắn ngồi xếp bằng đến Trương Hạo một bên, chờ lấy Trương Hạo trả lời. Trương Hạo hỏi, đạo hưu vừa rồi lời nói là có ý gì? Hắn nghi ngờ nói, đạo hưu không biết rõ, chỉ cần đi ra vấn tiên cổ lộ liền có thể thu hoạch được tiên vương triều chân truyền đệ tử thân phận. Ta còn thực sự không biết rõ. Trương Hạo trả lời, như thế một cái gia nhập tiên vương triều đường tắt, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Kia đạo hưu đến đây cũng là nghĩ đi đến vấn tiên cổ lộ. Trương Hạo lập tức hỏi. Hắn gật gật đầu, đây là ta gia nhập tiên vương triều biện pháp duy nhất. Biện pháp duy nhất. Trương Hạo trầm giọng, đồng thời không khỏi nghĩ đến cái này không phải là không tự mình tìm tới tạo hóa chi lực biện pháp duy nhất. Hắn thấp giọng nói, ta chỉ là ngũ phẩm tiên căn, còn chưa đủ tư cách gia nhập tiên vương triều, cho nên chỉ có thể đến đi vấn tiên cổ lộ. Chương 111, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy người đăng, như ý cơ đen vô tà nói chuyện phiếm hai câu, hắn liền nói ra, đạo hữu ở đây nghỉ ngơi, ta liền đi trước một bước. Nói xong, hắn đứng dậy hướng về vấn tiên cổ lộ đi đến. Trương Hạo vội vàng gọi lại hắn, còn xin đạo hữu cáo chi vấn tiên cổ lộ bên trên sẽ gặp được cái gì. Hắn lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Vậy ngươi còn dám đi lên? Trương Hạo kinh ngạc nói. Hắn cười cười, không có trả lời, nhấc chân đạp trên vấn tiên cổ lộ. Trương Hạo nhìn thấy hắn lập tức định ở nơi đó. Hắn hẳn là lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Khí linh đoán được. Huyễn cảnh. Trương Hạo đứng dậy nhìn về phía cái này vấn tiên cổ lộ, thật sự là huyễn cảnh sao? Lúc này, hắn đông nhiên động, đi về phía trước ra một bước, sau đó lại định ở nơi đó. Trương Hạo mặc dù xem không minh bạch, nhưng là có thể khẳng định hắn đi ra một bước này cũng không dễ dàng. Định ở nơi đó hồi lâu sau, hắn mới lại đi về phía trước ra một bước. Chỉ là một bước này rơi xuống, hắn liền ngã trên vấn tiên cổ lộ. Chỉ thấy vấn tiên cổ lộ lên leo ra từng cỗ bạch cốt, tranh nhau chen lấn cắn xé thân thể của hắn, gặm ăn hắn huyết đủ, nhai nuốt lấy hắn nội tạng. Đột nhiên huyết tinh hình ảnh, nhường Trương Hạo nhịn không được buồn nôn. Rất nhanh, đem hắn gặm thành một bộ bạch cốt, kéo vào bùn đất bên trong. Sau đó, vấn tiên cổ lộ khôi phục thành phổ thông lên núi đường nhỏ, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Khí linh lập tức kêu lên, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi đến vấn tiên cổ lộ. Thật sự là thật đáng sợ. Vạn Độc Châu theo Trương Hạo trong ngực bay ra ngoài, xa xa trốn tránh Trương Hạo, không muốn cùng Trương Hạo cùng đi chịu chết. Trương Hạo quay đầu nhìn về phía Khí Linh, thỉnh cầu nói, nếu như ta bất hạnh chết trên Vấn Tiên cổ lộ, giúp ta tìm một cái phong thanh thủy tú địa phương đào lên ba cái phần mộ. Khí Linh nghi hoặc, một mình ngươi chết còn muốn chiếm ba cái phần mộ? Trương Hạo trả lời, ta một cái phần mộ, phụ thân ta một cái phần mộ, ta mẫu thân một cái phần mộ, chính là ba cái phần mộ. Khí Linh sững sờ một cái, đây là muốn chôn cả nhà của hắn a? Tốt, ta đáp lại ngươi. Đây là Trương Hạo vẫn muốn làm mà không có làm thành sự tình, bởi vì cho tới nay cũng không tìm tới tốt nhất địa phương. Trừ cái đó ra, liền không lo lắng. Trương Hạo nhấc chân đạp trên Vấn Tiên cổ lộ, chỉ thấy phía trước xuất một chút hiện từng đạo bóng người, bọn hắn cũng đều hành tẩu trên Vấn Tiên cổ lộ. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, theo chân núi đến đỉnh núi không biết có bao nhiêu tu sĩ, mà tự mình chính là cái này leo núi đội ngũ vị cuối cùng. Muốn đi lên đỉnh núi, thế tất yếu vượt qua những này tu sĩ. Trương Hạo muốn phóng ra một bước vượt qua phía trước tu sĩ, hắn mãnh liệt quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm Trương Hạo, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Cảnh cáo Trương Hạo không cho phép vượt qua hắn. Trương Hạo không có để ý hắn, một cước rơi xuống, cùng hắn đứng tại cùng một vị trí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là cái gì trọng yếu nhất đông tây bị Trương Hạo cướp đi, đưa tay chính là một đạo pháp thuật công kích Trương Hạo, muốn cùng Trương Hạo liều mạng, đem mất đi đông tây cướp về. Trương Hạo tiện tay một đạo linh kiếm liền miểu sát hắn. Trương Hạo không có dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước, muốn vượt qua phía trước từng người tu sĩ đi lên đỉnh núi. Mỗi phóng ra một bước, phía trước một tên tu sĩ đều sẽ cùng Trương Hạo liều mạng, không cho Trương Hạo vượt qua. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi đi một bước liền giết một người, từng bước một thẳng hướng đỉnh núi, giết rất nhiều tu sĩ về sau, Trương Hạo dần dần phát hiện phía trước tu sĩ đều chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, tức không có luyện khí kỳ, cũng không có kim đan kỳ trở lên, cho nên giết cũng không khó khăn. Giết 1000, giết 1000, Trương Hạo một mực hấp thụ lấy Long Châu bên trong linh khí giết tới, nhưng là phía trước tu sĩ làm sao cũng giết không hết, bỏ mặc đi ra bao nhiêu bộ, Trương Hạo cũng cảm giác mình còn tại chân núi, tựa hồ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, phía trước vẫn như cũng là nhiều như vậy tên tu sĩ, đỉnh núi vẫn như cũng là xa không thể chạm. Trương Hạo hơi mệt chút, không phải rất mệt mỏi, mà là một loại vô vọng mệt mỏi, đỉnh núi là ở chỗ này, thế nhưng là tự mình làm sao cũng không bước lên được. Trương Hạo cũng đang hoài nghi mình có thể hay không đi lên đỉnh núi, cuối cùng có thể hay không liền ngã trên Vấn Tiên cổ lộ, là cái bị bạch cốt chia ăn hạ tràng. Trương Hạo liền hối hận không nên bước lên Vấn Tiên cổ lộ, không nên dễ dàng như vậy tin tưởng Khí Linh lời nói, nhất định còn có những biện pháp khác giải quyết tiên linh vấn đề. Trương Hạo muốn quay đầu rời khỏi Vấn Tiên cổ lộ, hắn không muốn mệt mỏi như vậy, trên tinh thần mệt mỏi ngay tiếp theo thân thể cũng bắt đầu mệt mỏi. Thật sự là mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Trương Hạo đi là càng ngày càng chậm. Một khắc này, Trương Hạo dừng lại, nhìn qua phía trước tu sĩ, nhìn qua phương xa đỉnh núi, hắn hỏi lại tự mình, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời cứ như vậy đi xuống? Ngay tại dừng lại giờ khắc này, Trương Hạo phát hiện có mấy vạn tên tu sĩ vượt qua tự mình, đi ở phía trước chính mình. Tự mình kiên trì lâu như vậy, lập tức liền bị vượt lại. Trương Hạo không dám dừng lại dưới, tiếp tục một đường giết tới. Đi cả một đời liền đi cả một đời đi. Dù sao hiện tại cũng không có đường lui. Nếu là tự mình làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Có câu nói là thế nào nói đến lấy, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Hấp thụ lấy Long Châu bên trong linh khí, Trương Hạo tiếp tục giết. Trương Hạo đã sớm minh bạch Long Châu linh khí mặc dù cảm giác là vô cùng vô tận, nhưng là cuối cùng vẫn là có hạn, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị tiêu hao trên Vấn Tiên cổ lộ. Giết bao nhiêu tu sĩ, Trương Hạo đã nhớ không rõ. Long Châu bên trong linh khí càng ngày càng mỏng manh. Trương Hạo ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước, vẫn là như vậy nhiều tu sĩ, đỉnh núi vẫn như cũng là như vậy xa xôi, Long Châu bên trong linh khí liền bị sử dụng hết. Một khắc này, Long Châu bên trong không có một luồng linh khí, lập tức mất đi tất cả quang trạch trở nên ảm đạm vô cùng. Trương Hạo không dám như vậy dừng lại, tiếp lấy sử dụng thể nội Hạo Thiên linh lực, tiếp tục giết tới. Một tia Hạo Thiên linh lực liền bị tiêu hao. Đông nhiên một cước rơi xuống, Trương Hạo phát hiện phía trước không có tu sĩ, cũng không có con đường, tự mình đi lên đỉnh núi. Cái này hoàn toàn là xảy ra bất ngờ, Trương Hạo không có một chút chuẩn bị. Trước một khắc vẫn là như vậy xa không thể chạm. Trương Hạo đều có chút không thể tin được, tự mình cứ như vậy đang đỉnh. Trương Hạo không khỏi phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa vạn vật thần phục tại dưới chân, tự mình thật là đứng tại điểm cao nhất, áp đảo cao hơn hết. Mà thương khung ngay tại đỉnh đầu của mình, đưa tay có thể đụng. Lúc này, từ phía bốn phương tám hướng bọn tới quần quận linh khí tiến vào Trương Hạo thể nội, tự động dựa theo Hạo Thiên đạo kinh trúc cơ công pháp tu luyện, tạo ra một tia Hạo Thiên linh khí, bị cửu chuyển chân đan hấp thu, tiến hành thứ 10 chuyển, thứ 11 chuyển, thứ 12 chuyển, đệ thập tam chuyển. Vấn Tiên cổ lộ lên hết thể cố gắng, giờ phút này đều gấp bội phản hồi cho Trương Hạo. Thẳng đến thứ 18 chuyển mới dừng lại. Như thế, Trương Hạo liền không hiểu thấu tu luyện tới 18 chuyển chân đan. Trương Hạo cười, Long Châu bên trong linh khí dùng không lỗ, tự mình kiếm lời, mà lại là kiếm một phát. Đây chính là 18 chuyển chân đan a. Chính mình cũng không biết do muốn đi khổ tu bao nhiêu năm, nhưng là đây chỉ là vui mừng ngoài ý muốn. Trương Hạo không có quên tự mình đi đến Vấn Tiên cổ lộ mục, tự mình là vì tìm kiếm tạo hóa chi lực mà tới. Nhìn quanh đỉnh núi, Trương Hạo cái gì cũng không có tìm tới, đừng bảo là tạo hóa chi lực, tận gốc cỏ dại cũng không có. Chẳng lẽ Khí Linh đoán sai? Trương Hạo không khỏi có chút hề bại, cố gắng nhiều như vậy vẫn như cũng là công phu vô ích. 18 chuyển chân đan lại như thế nào? Không thể tái tạo tiên linh, tự mình vẫn là phải chết già ở trúc cơ kỳ. Trương Hạo thở dài một hơi, xem ra muốn tới cái khác địa phương đi tìm, chỉ là trời đất bao la muốn đi đâu tìm kiếm. Đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống một vệt kim quang, bao phủ lại Trương Hạo, đem Trương Hạo nhuộm thành một đạo kim nhân. Tắm rửa lấy kim quang,
Trương Hạo cảm giác tự mình vô cùng cường đại, có loại hủy thiên diệt địa xúc động. Cho dù là đối mặt tiên nhân, cũng có thể giết tới 7 cái 8 cái. Trương Hạo kiềm chế lại xúc động, coi là đây bất quá là một loại ảo giác, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ngoài vạn dặm. Vậy mà đều nhìn thấy Tiên Kiếm Tông Lạc Nhật Sơn Mạch. Đối với Lạc Nhật Sơn Mạch, Trương Hạo từng bồi tiếp Vân đại nhân đi khắp nó mỗi một nơi hẻo lánh, tự nhiên vô cùng quen thuộc, cho nên có thể chính khẳng định thật là nhìn thấy. Trương Hạo sững sờ một cái, đây không phải ảo giác. Tự mình giờ phút này thật sự là như thế cường đại, có thể so với tiên nhân cường đại. Đồng thời, Trương Hạo chú ý tới đạo kim quang này nhanh chóng tiêu tán, duy trì không bao dài thời gian. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Hạo sử dụng thần thức cảm giác chu vi, muốn mượn này cường đại cơ hội tìm kiếm tạo hóa chi lực. Thế nhưng là tạo hóa chi lực là cái gì? Trương Hạo không biết rõ. Trương Hạo thần thức liền đảo qua một nửa trung vực, nhìn thấy vô số cảnh tượng, liền phát hiện mấy cái kỳ quái địa phương. Lúc quét đến một tòa cung điện lúc, trong cung điện phát ra hừ lạnh một tiếng, đem Trương Hạo thần thức đánh tan. Chương 112, đang đỉnh sau người đăng, như ý cơ đen vô tà còn lại thần thức toàn bộ lui trở về Trương Hạo trong óc. Lúc này kim quang tiêu tán, lưu lại một đạo sắc lệnh. Trương Hạo nhìn xem đạo này sắc lệnh, cảm thấy bên trong tựa hồ bao hàm thiên địa ý chí. Đạo này sắc lệnh bay vào Trương Hạo thể nội, rơi xuống tiên linh bên trên. Thế nhưng là cũng chỉ là rơi xuống tiên linh bên trên, cũng không có khả năng tái tạo tiên linh. Tiên linh lên nhiều đạo này sắc lệnh, cho Trương Hạo cảm giác hoàn toàn không đồng dạng, tựa hồ có một loại nào đó tư cách, tương lai có thể trở thành vô thượng tồn tại. Loại cảm giác này phi thường rõ ràng. Trương Hạo không khỏi đối tương lai có chỗ chờ mong. Tại trên đỉnh núi hơi đứng thẳng một hồi, thấy không có kỳ ngộ, Trương Hạo liền chuẩn bị xuống núi. Đột nhiên một bóng người trống rông xuất hiện, gọi lại Trương Hạo. Thập sư đệ dừng bước. Nàng đội bằng nói, sư tôn có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng mặc một thân đỏ chót váy dài, rất là kinh diễm. Thập sư đệ, sư tôn. Trương Hạo nghi hoặc tự mình lúc nào trở thành người khác đồ đệ, hay là người khác cái thứ 10 đồ đệ. Trương Hạo hỏi, ta chỉ là một tên tán tu, lấy ở đâu sư tôn? Vị tiền bối này chẳng lẽ nhận là người? Nàng mỉm cười nói, chẳng lẽ trên đỉnh núi này còn có cái khác tu sĩ? Trương Hạo lắc đầu, thế nhưng là ta không có bái qua sư phó. Nàng trả lời, là ngươi đi ra vấn tiên cổ lộ một khắc này, ngươi liền đã bái sư. Trương Hạo sững sờ một cái, lại còn cưỡng chế thu đồ đệ. Trương Hạo lại hỏi, vậy ta đây vị sư tôn là ai? Nàng cười cười, không có trả lời, mà là nói ra, sư tôn để cho ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ mới có thể gặp ngươi. Nếu như ngươi thật có thể lấy tạp phẩm tiên căn tu luyện tới nguyên anh kỳ lời nói, cũng liền không thẹn với tiên giới thứ 10 danh sách. Nói xong, nàng xuất ra một khối lệnh bài ném cho Trương Hạo, lúc này mới hiếu kỳ đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo đưa tay tiếp nhận lệnh bài, lật xem, lớn cỡ bàn tay lệnh bài không phải vàng không phải ngọc, một mặt khắc lấy Tiên Vương Triều, một mặt khắc lấy chân truyền đệ tử. Trương Hạo nghĩ lại liền minh bạch, tự mình cái này trở thành Tiên Vương Triều chân truyền đệ tử. Đây là đại biểu tự mình chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài. Trương Hạo thu hồi lệnh bài, gặp nàng một mực nhìn lấy tự mình, lại hỏi, không biết vị tiền bối này đang nhìn cái gì? Không cần xưng hô ta là tiền bối, ta là ngươi cựu sư tỷ đạo yêu. Nàng nói khẽ, thập sư đệ sao không triệt hồi ngụy trang lấy thật khuôn mặt gặp nhau? Trương Hạo cao mày một cái, không nghĩ tới bị nàng xem thấu, liền thu hồi xúc cốt thuật, thi lễ, gặp qua cựu sư tỷ. Đào yêu gật đầu, nhìn như vậy bắt đầu liền thuận mắt nhiều. Bây giờ ngươi đã là thập sư đệ, không cần thiết lại như thế xem chừng, cái khác cao cấp tu sĩ xem ở sư tôn trên mặt mũi là không gặp qua tại làm khó dễ ngươi. Nghe nói như thế, Trương Hạo liền càng thêm hiếu kỳ tự mình tiện nghi sư tôn đến cùng là ai. Thế nhưng là vị này đào yêu cựu sư tỷ rõ ràng không có trả lời vấn đề này. Cùng ngươi nói hơn hai câu nhàn thoại, ta cũng nên đi. Bát sư huynh còn đang chờ ta tiến đến tìm kiếm thăng tiên lệnh. Đào yêu nói ra, chờ mong ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ ngày đó. Vừa dứt lời, đào yêu liền mất đi bóng dáng. Trương Hạo nói thầm một câu, đi nhanh như vậy làm gì? Không biết rõ ta liền có một khối thăng tiên lệnh sao? Cũng đừng trách ta không kịp nói cho ngươi. Trương Hạo lại tại đỉnh núi các loại, thấy không có những chỗ tốt khác, liền đi xuống đỉnh núi. Đi đến vấn tiên cổ lộ là muôn vàn khó khăn, thế nhưng là xuống núi lại là một đường đi mau như bay. Một cước đi ra vấn tiên cổ lộ, Trương Hạo chỉ thấy Vạn Độc Châu nên tới. Không nghĩ tới khí linh còn một mực chờ lấy tự mình. Trương Hạo cười đi qua, hắn coi là khí linh cũng sớm đã rời đi. Vừa rồi thật sự là hù chết ta. Khí linh nghĩ mà sợ nói. Trương Hạo nâng lên Vạn Độc Châu, hỏi, ngươi cũng đi đến vấn tiên cổ lộ? Khí linh vội vàng khoát tay, ta nào dám đi đến vấn tiên cổ lộ. Vừa rồi có một đạo cường đại thần thức đảo qua nơi này, ta kém một chút liền bị phát hiện, may mà ta kịp thời né tránh. Cường đại thần thức. Trương Hạo không cần nghĩ liền minh bạch, cười nói, ngươi làm sao còn ở nơi này chờ ta? Đối ta có lòng tin như vậy? Khí linh kêu lên, ta không phải đối ngươi có lòng tin, ta là muốn nhìn ngươi chết như thế nào, cũng tốt cho ngươi khắc một khối mộ địa. Còn mạnh miệng không thừa nhận. Trương Hạo không có vạch trần nó, thở dài nói, vấn tiên cổ lộ lên không có tạo hóa chi lực. Không có. Khí linh kinh ngạc một tiếng, lập tức thấp giọng nói, ngươi cũng không nên trách ta trước đó đã nói với ngươi rõ ràng bạch bạch, ta chỉ là thuận miệng đoán xem mà thôi. Trương Hạo lắc đầu, ta không có quái ngươi ý tứ. Kỳ thật đi đến vấn tiên cổ lộ cũng có rất lớn thu hoạch. Thu hoạch gì? Khí linh lập tức hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn lại ta chân đan. Trương Hạo nhắc nhở nói. Khí linh nhìn về phía Trương Hạo chân đan, hoảng sợ nói, 18 truyền kim đan. Cái này sao có thể? Trương Hạo cười cười, mà lại ta đã biết rõ muốn đi đâu tìm kiếm tạo hóa chi lực. Trương Hạo có thể khẳng định mấy cái kia kỳ quái địa phương có rất lớn khả năng xuất hiện tạo hóa chi lực. Khí linh nghi ngờ nói, ngươi làm sao có thể biết rõ? Ngươi cũng không phải tán tiên trở lên tu vi. Trương Hạo tránh đi vấn đề này, hỏi, ngươi có muốn hay không đi theo bên cạnh ta tiếp tục hợp tác? Khí Linh ngẫm lại, trả lời, trên người ngươi có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi, tạm thời liền cùng ngươi tiếp tục hợp tác đi, mà lại ta đều đã thu ngươi linh thạch. Vậy ta về sau ngươi xưng hô như thế nào? Cũng không thể luôn bảo ngươi Khí Linh đi. Trương Hạo lại hỏi, ngươi gọi ta Vạn Lao ra đi. Khí Linh hét lớn, Vạn Lao ra. Trương Hạo lập tức phản bác, ta phải gọi ngươi Lao ra. Ta còn là ngươi hai đại gia đâu. Khí Linh liền nói ra, vậy ta về sau bảo ngươi hai đại gia, ngươi liền gọi ta Vạn Lao ra đi. Ta đi. Trương Hạo im lặng, đây là cái gì kỳ hoa Khí Linh? Tiểu Vạn A, thực lực ngươi tương đương với cái gì tu vi? Trương Hạo lại hỏi. Khí Linh lập tức hô, không cho phép gọi ta Tiểu Vạn. Nói cho ngươi cũng không sao, ta tương đương với các ngươi tu sĩ luyện hư kỳ tu vi. Luyện hư kỳ. Quả nhiên là thực lực thấp. Vậy ta bảo ngươi Vạn Tam đi. Trương Hạo nói. Vạn Tam. Khí Linh nghi hoặc, vì cái gì gọi Vạn Tam? Trương Hạo trả lời, bởi vì trước kia có cái gọi là Thẩm Vạn Tam người, hắn phi thường nổi danh. Thẩm Vạn Tam. Khí Linh lắc đầu, ta chưa từng có nghe nói qua Thẩm Vạn Tam cái này tu sĩ. Hắn thật rất nổi danh sao? Hắn là cái gì tu vi? Trương Hạo nói bậy nói, Thẩm Vạn Tam à, tương đương với chân tiên tu vi, thế nhưng là có thể cùng Hạo Thiên Tông trưởng giáo đại nhân nổi danh. Chân tiên. Khí Linh gật đầu nói, vậy được rồi, về sau ta gọi Vạn Tam. Giải quyết tiên khí Vạn Độc Châu, Trương Hạo hướng về một cái địa phương đi đến. Trước đó mượn nhờ kim quang, Trương Hạo thần thức đảo qua một nửa trung vực, đem những này địa phương cũng đi lại. Nhóm chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Vạn Tam hỏi. Trương Hạo trả lời, đến liền biết rõ. Chỉ là đi ra núi hoang bên ngoài, Trương Hạo liền bị một đội tiên vương triều đệ tử ngăn lại. Xin đạo hữu xuất ra thân phận ngọc giản. Dẫn đội đệ tử lạnh lùng nói. Trương Hạo cảm giác được trong ngực thêm ra một cái đông tây, đồng thời trong đầu vang lên Vạn Tam thanh âm, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo liền xuất ra thân phận ngọc giản đưa tới. Dẫn đội đệ tử kiểm nghiệm một cái thân phận ngọc giản, hỏi, đạo hữu chỉ là một tên tán tu? Trương Hạo gật đầu, ta thật là một tên tán tu. Vậy liền đắc tội. Dẫn đội đệ tử vung tay lên, đệ tử khác liền đem Trương Hạo vây quanh. Chấm đã động thủ. Trương Hạo lập tức hỏi, chẳng lẽ Tiên Vương triều muốn đối phó tất cả tán tu? Dẫn đội đệ tử trầm giọng nói, ta hoài nghi đạo hữu cùng thí tiên liên minh có quan hệ, cho nên muốn đem đạo hữu bắt lại thẩm vấn một phen. Khuyên cáo đạo hữu tốt nhất đừng phản kháng, nếu không giết chết bất luận tội. Trương Hạo cau mày một cái, tự mình lúc đầu không muốn tìm phiền phức, thế nhưng là làm sao phiền phức không buông tha tự mình. Trương Hạo chuẩn bị ra tay giết riêng này nhiều đệ tử. Đúng lúc này, phương xa bay tới hai đạo kiếm quang, đến hai tên kim đan kỳ trở lên cao cấp tu sĩ. Mà lại cái này hai tên cao cấp tu sĩ cũng là Tiên Vương triều. Chuyện gì xảy ra? Một tên cao cấp tu sĩ ngự kiếm bay tới hỏi. Bắt được một tên muốn phản kháng tán tu. Dẫn đội đệ tử cung kính trả lời. Vậy liền trực tiếp giết. Thật sự là lãng phí thời gian. Cao cấp tu sĩ hạ lệnh. Trương Hạo vội vàng hô, chấm đã, ta chính là Tiên Vương triều chân truyền đệ tử. Trương Hạo lập tức xuất ra cái kia đạo thân phận lệnh bài. Ở đây tất cả Tiên Vương triều đệ tử cũng sửng sốt, không thể tin được nhìn về phía Trương Hạo trong tay thân phận lệnh bài, bọn hắn tự nhiên nhận ra đạo này lệnh bài đại biểu chân truyền đệ tử. Hai tên cao cấp tu sĩ rơi xuống đất, bước đi lên Trương Hạo, cùng nhau kiểm nghiệm khối này thân phận lệnh bài, thật là chân truyền đệ tử lệnh bài, mà lại biểu hiện là Trương Hạo tất cả. Đệ tử khác nhau nhau quỳ xuống đất hành lễ, gặp qua chân truyền sư minh. Chương 113, nô tỳ người đăng, như ý cơ đen vô tả lần thứ nhất bị nhiều như vậy tu sĩ quỳ lạy, Trương Hạo còn có chút không thích ứng, ra vẻ trấn định nói, các sư đệ không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Các đệ tử lúc này mới đứng dậy, cung thân lui sang một bên. Một tên cao cấp tu sĩ cười nói, nguyên lai là chân truyền đệ tử ở đây, nhóm chúng ta có nhiều cái dậy. Trương Hạo không có bày ra cái gì ra đỡ, hai vị tiền bối cũng là chỗ chức trách, ta lẽ ra phối hợp. Hai tên cao cấp tu sĩ liếc nhau, đối vị này chân truyền đệ tử rất là hài lòng, không giống trong tông môn cái khác chân truyền đệ tử cao ngạo như vậy vô lễ. Không biết người muốn đi hướng phương nào? Khác một tên cao cấp tu sĩ hỏi. Trương Hạo đưa tay chỉ, ta đang muốn đi về phía Nam Vương, tiến về Minh Nguyệt Hồ phụ cận. Minh Nguyệt Hồ. Tên này cao cấp tu sĩ liền nói ra, nơi đó đã bị Thí Tiên Liên Minh chiếm lấy, làm vị trí trụ sở, rất là nguy hiểm. Minh Nguyệt Hồ bị Thí Tiên Liên Minh chiếm lấy. Trương Hạo có chút ngoài ý muốn, xem ra muốn đổi cái địa phương. Trương Hạo ngẫm lại, vậy liền thay đổi tuyến đường hướng phương bắc đi, phương bắc có một cái sông lớn rất là kỳ quái. Gặp Trương Hạo nhìn về phía phương bắc, một tên cao cấp tu sĩ liền nói ra, nhóm chúng ta đang muốn tiến về phương bắc đổi bắt Thí Tiên Liên Minh Dương Nghiệt, ngươi cũng nguyện cùng đi đến đoạn đường, sau đó nhóm chúng ta sẽ báo cáo trưởng giáo phân ngươi một chút công lao. Trương Hạo cười cười, dạng này không tốt lắm đâu. Dù sao những này công lao đều là hai vị, một chút công lao mà thôi, không ngại. Dù sao nhóm chúng ta chuyến này khen thưởng đều là cố định. Tên này cao cấp tu sĩ giải thích một câu. Sau đó, Trương Hạo đi theo hai tên cao cấp tu sĩ hướng phương bắc mà đi. Trên đường đi, tìm tới tán tu liền bắt, có chút phản kháng liền giết. Trương Hạo lặng lặng mà nhìn xem, cũng không có nhúng tay, cũng chịu đựng không có xen vào. Hai tên cao cấp tu sĩ rất hài lòng Trương Hạo thái độ, cho rằng Trương Hạo đáng giá thâm giao xuống dưới. Một tháng sau, Trương Hạo cảm thấy dạng này tiến lên tốc độ quá chậm, kém xa tự mình một người đi đường. Ngay tại Trương Hạo muốn đưa ra phân biệt thời điểm, nhìn thấy đôi huynh muội kia tán tu bị bắt tới. Trương Hạo do dự một cái, quyết định cứu huynh muội bọn họ, bởi vì bọn hắn huynh muội trước đó không giết phàm nhân từ bỏ gia nhập Thí Tiên Liên Minh cơ hội. Nhìn thấy một tên cao cấp tu sĩ tiến lên muốn đối huynh muội bọn họ sử dụng siêu thần thuật, Trương Hạo lập tức nói ra, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Nghe được Trương Hạo mở miệng, tên này cao cấp tu sĩ nhìn về phía Trương Hạo, cười nói,
ngươi biết bọn hắn?
Trương Hạo ngẫm lại, gật đầu nói, ta trước đó gặp được một điểm phiền phức, là huynh muội bọn họ hỗ trợ giải quyết. Bây giờ gặp lại huynh muội bọn họ, vừa muốn đem nhân tình này còn, cho nên mới mạo muội gọi lại tiền bối.
Thì ra là thế.
Tên này cao cấp tu sĩ thuận miệng nói, vậy ta liền đem bọn hắn huynh muội giao cho ngươi.
Trương Hạo liền vội vàng hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối thành toàn.
Sau khi đứng dậy, Trương Hạo đối bọn hắn huynh muội nháy mắt, một bên nói ra, hai vị đạo hữu hồi lâu không thấy, gần đây được chứ?
Đại hán nhìn xem Trương Hạo một mặt lạ lẫm, tự mình hoàn toàn chưa từng thấy qua, nơi nào đến cái gì hồi lâu không thấy.
Em gái vượt lên trước trả lời, nguyên lai đạo hữu lại là Tiên Vương triều đệ tử.
Lần trước nhóm chúng ta huynh muội xuất thủ thật sự là dư thừa, lần này cần phiền phức đạo hữu.
Nói xong, em gái lôi kéo đại hán đi đến Trương Hạo một bên.
Trương Hạo lúc này mới đối hai tên cao cấp tu sĩ nói ra, cảm ơn hai vị tiền bối một đường chiếu cố, ta muốn hướng Đông Phương mà đi, ở đây cùng hai vị tiền bối cáo biệt.
Một tên cao cấp tu sĩ hỏi, ở chung lâu như vậy còn không biết xưng hô ngươi như thế nào?
Ta gọi Trương Hạo.
Lần này, Trương Hạo không có giấu giếm.
Hắn gọi Trịnh Vũ, ta gọi Ngô Thông.
Ngô Thông tự giới thiệu một cái, lại nói ra, vậy liền cầu chúc ngươi một đường thuận lợi.
Trương Hạo liền mang theo huynh muội bọn họ rời đi.
Đi ra ngoài rất xa, Trương Hạo dừng lại nhìn về phía huynh muội bọn họ.
Hai vị, nhóm chúng ta ở đây phân biệt đi.
Đại hán nhẫn một đường, lập tức hỏi, ta không nhớ rõ gặp qua ngươi, làm sao từng đã giúp ngươi?
Trương Hạo cười cười, phát hiện đại hán trong đầu thiếu một gân.
Em gái giữ chặt đại hán, thấp giọng giải thích nói, đây chỉ là hắn cứu ra nhóm chúng ta lấy cớ.
Đại hán gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi vì sao muốn cứu nhóm chúng ta?
Trương Hạo nhìn một chút đại hán, không có trả lời cái gì, quay người trực tiếp đi.
Nhìn thấy Trương Hạo đi, em gái ngấp lại, bước nhanh cùng lên đến.
Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Trương Hạo nghi hoặc quay người, đạo hữu đây là ý gì?
Em gái trả lời, vừa rồi ta chú ý tới các đệ tử cũng đối với ngài tất cung tất kính, liền liền hai vị kia tiền bối cũng không có cự tuyệt ngài thỉnh cầu, ngược lại đổi tới cùng ngài kết giao tình, nói rõ ngài tại Tiên Vương triều thân phận rất không tầm thường.
Trương Hạo nhíu mày, cho nên
em gái do dự một cái, quỳ rạp xuống Trương Hạo trước mặt, xin ngài nhận lấy nhóm chúng ta huynh muội.
Đại hán gặp em gái quỳ xuống, đưa tay muốn kéo nàng, lớn tiếng nói, nhóm chúng ta làm gì đi cho người khác làm nô làm tỳ, cả một đời tiêu diêu tự tại lại không là càng tốt hơn?
Em gái hét lớn, cả một đời,
bao nhiêu năm,
không thể kết đan thành công, nhóm chúng ta liền muốn chết giả ở trúc cơ kỳ.
Cái gì tiêu diêu tự tại, nhóm chúng ta liền năng lực tự vệ cũng không có, vừa rồi kém một chút liền chết.
Đại hán lập tức cứng ngắc ở, là có thể kết đan, hắn đau khổ dễ dỗ nhiều năm như vậy, trong đó đau xót cũng phun lên hốc mắt.
Đại hán cũng trực tiếp quỳ xuống, hắn không vì mình, mà là em gái, xin ngài nhất định nhận lấy muội muội ta.
Nàng là tứ phẩm tiên căn, có thể phục thị ngài thời gian dài hơn.
Trương Hạo sững sờ, lại có tu sĩ cầu lúc nô tỳ, nhất thời còn có chút phản ứng không kịp.
Vạn Tam thanh âm truyền đến Trương Hạo trong đầu, nếu không ngươi liền nhận lấy huynh muội bọn họ a,
thu bọn hắn làm nô tỳ.
Trương Hạo thấp giọng nói.
Vạn Tam gật đầu, đúng vậy a, thu bọn hắn làm nô tỳ.
Chẳng lẽ còn muốn thu bọn hắn làm đệ tử hay sao?
Bất quá là tứ phẩm tiên căn mà thôi, miễn cưỡng có tư cách làm Tiên Vương triều chân truyền đệ tử nô tỳ.
Trương Hạo trầm mặc một hồi, vậy mình cái này tạp phẩm tiên căn lại không là cho người khác làm nô tỳ, tư cách cũng không có.
Vạn Tam không có phát giác trong lời nói của mình vấn đề, còn tại nói ra, trước nhận lấy bọn hắn lại nói, về sau không hài lòng muốn đánh muốn giết tùy tiện.
Trương Hạo thật sâu thở dài một tiếng, Vạn Tam hai câu này giống một cây gai vào trong lòng của hắn.
Các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, bây giờ không phải ta buộc các ngươi, mà là các ngươi tại khẩn cầu ta, về sau nếu có bất mãn địa phương cũng đừng trách ta.
Trương Hạo trầm giọng nói.
Đa tạ chủ nhân.
Em gái nghe minh bạch Trương Hạo lời nói bên trong ý tứ, vội vàng lôi kéo ca ca dập đầu.
Đứng lên đi.
Trương Hạo bất đắc dĩ nói, ta vốn là không muốn nhận lấy các ngươi, chỉ là có người thay các ngươi cầu tình.
Vạn Tam nghe nói như thế, trong lòng đối Trương Hạo lại hài lòng mấy phần.
Các ngươi huynh muội xưng hô như thế nào?
Trương Hạo hỏi.
Hồi bẩm chủ nhân, ta gọi Lục Sương, hắn gọi Lục Phong.
Em gái Lục Sương trả lời.
Trương Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi quá nhiều, tiếp tục đi đường.
Không có hỏi quá nhiều, là không muốn biết rõ quá nhiều, nếu là bọn hắn bức bỏ tự mình mà đi, Trương Hạo cảm thấy cũng liền không cần thiết thương cảm quá nhiều.
Nhiều bọn hắn theo sau lưng, Trương Hạo thật là có điểm không quen.
Hai tháng về sau, Trương Hạo mang theo bọn hắn đi vào một cái sông lớn trước, chỉ thấy quần quần nước sông chảy xiết mà đi.
Các ngươi khả năng tại dưới nước hành động?
Trương Hạo hỏi.
Lục Phong trả lời, ta cùng ca ca đều sẽ bế tức thuật, có thể thời gian dài không cần hô hấp.
Trương Hạo gật đầu, vậy liền đuổi theo đi.
Nói xong, Trương Hạo sử dụng tị thủy thuật, nhấc chân đi vào sông lớn bên trong.
Vạn Tam thầm nói, ngươi môn này tiểu đạo pháp thuật ngược lại là rất có ý tứ, vậy mà sử dụng như thế thuần thục.
Đi vào đáy sông, Trương Hạo hướng về một cái phương hướng đi đến.
Đáy sông quần quần sóng ngầm cũng không thể ngăn cản Trương Hạo bước chân.
Trong nước linh khí hướng về một cái địa phương hội tụ.
Vạn Tam rất nhanh phát hiện dị thường, cũng nhắc nhở, cái này sông lớn bên trong rất có chịu có thể đản sinh ra tu vi cao thâm yêu quái.
Trương Hạo cũng phát hiện dị thường, không phải linh khí hội tụ dị thường, mà là một tia đại trận quý tích vận hành.
Cái này tia đại trận quý tích vận hành, không giống như là tu sĩ bố trí mà thành, Trương Hạo cảm thấy nó càng giống là tự nhiên sinh thành.
Mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Trương Hạo coi là đây là một tòa tự nhiên đại trận.
Kết hợp với Vạn Tam nói, tòa này tự nhiên đại trận tác dụng hẳn là tụ tập linh khí.
Nếu có tu vi cao thâm yêu quái, ngươi có thể hay không chiến thắng?
Trương Hạo lại hỏi.
Vạn Tam ngẫm lại, không xác định trả lời, có thể chiến thắng đi.
Nghe được như thế không tự tin ngữ khí, Trương Hạo quay người liền muốn rời khỏi.
Vạn Tam kêu lên, ngươi không tìm tạo hóa chi lực.
Trương Hạo trả lời,
đương nhiên muốn tìm. Thế nhưng là cũng không thể lấy mạng đi tìm. Dù sao dạng này địa phương có rất nhiều, chậm rãi đi tìm chính là. Vậy ngươi trước đó còn liều chết bước lên vấn tiên cổ lộ. Vạn Tam lập tức không nghĩ ra. Chương 114, tìm kiếm người đăng, như ý cơ đen vô tả Trương Hạo giải thích nói, trước đó ta là không có lựa chọn, không thể không bước lên vấn tiên cổ lộ, đương nhiên muốn bắt mệnh đi liều mạng một phen. Vạn Tam miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, liền nói ra, ngươi tiếp tục đi lên phía trước đi, ta rất hiếu kỳ phía trước đến cùng có cái gì. Thế nhưng là ngươi chiến thắng không tiến mặt yêu quái. Trương Hạo không đồng ý, ta nơi nào có nói chiến thắng không nho nhỏ yêu quái. Vạn Tam cãi lại nói, ta chỉ là lười nhát xuất thủ. Chỉ cần ta xuất thủ, cái gì tu vi cao thâm yêu quái giải quyết không? Thật. Trương Hạo xác nhận nói. Vạn Tam kêu lên, đương nhiên là thật. Trương Hạo liền tiếp theo đi về phía trước, một bên xem chừng để phòng chu vi. Chờ một lúc về sau, Trương Hạo mới phát giác trong nước linh khí hướng về một cái địa phương hội tụ. Lục Phong cùng Lục Sương cũng phát hiện điểm ấy, đều nhìn về Trương Hạo. Trương Hạo nói khẽ, theo sát, xem chừng. Lúc này, từng đầu cự cá lớn loại hung ác phóng tới Trương Hạo bọn hắn. Chỉ thấy bạn độc châu bên trong tràn ra từng đạo xanh biếc khí thể, nhiễm xanh phụ cận thủy vực, đem những này cự cá lớn loại cũng hạ độc chết. Từng đầu cá lớn trợn trắng mắt trôi đến trên mặt nước. Trương Hạo đáng tiếc nói, cũng không thể ăn. Vạn Tam hô, ngươi nói sớm a, ta liền lưu lại cho ngươi một cái. Trương Hạo lắc đầu, hiện tại không nói bụng. Ngươi liền tiếp tục phóng độc đi. Sau đó, bỏ mặc sông lại là cái gì, cũng ngao nhau bị độc chết. Lục Phong cùng Lục Sương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đem những này quy công cho Trương Hạo trên thân, càng phát ra cảm thấy mình cùng đối chủ nhân. Không ngừng đi thẳng về phía trước, sông lại cũng không phải là cá lớn, tôm bự, đại xà, con cua lớn các loại đơn giản như vậy, mà là có nhất định thực lực yêu quái. Bọn chúng tại khí độc bên trong rẽ rùa thời gian càng ngày càng dài. Trương Hạo nhìn về phía những này trong nước yêu quái, không chỉ có là thể tích phi thường to lớn, mà lại biến dị dữ tợn sợ hãi. Một con cự xà trên thân chuyển động vô số hai mắt bóng. Một cái quái ngư phần bụng sinh trưởng ra một đôi cánh tay trẻ con. Một cái tôm quái cái kìm đóng mở ở giữa lộ ra một loạt hàm răng. Như thế yêu quái, cùng Trương Hạo trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Trương Hạo nguyên bản còn rất chờ mong nhìn thấy yêu quái, có phải hay không là mỹ nhân ngư? Uy thừa tướng, Long Tam thái tử, vẫn là để những này yêu quái bị độc chết tính toán. Mà Vạn Tam khí độc cũng không có nhường Trương Hạo thất vọng, cứ việc những này yêu quái còn tại dãy rủa, thế nhưng là cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Trương Hạo trong lòng khuyên bảo tự mình, về sau cách mang độc đông tây cũng xa một chút. Thật sự là quá độc. Một đường đi thẳng về phía trước, Trương Hạo nhìn thấy một đạo cấm chế, đem phía trước một mảnh thủy vực cũng phong tỏa ngăn cản. Vạn Tam trầm giọng nói, đạo này cấm chế tối thiểu nhất là tán tiên thiết hạ, ngươi cần phải xem chừng. Trương Hạo gật đầu, liền vòng quanh cấm chế chạy một vòng, phát hiện tự mình muốn tìm địa phương ngay tại trong cấm chế. Nhìn xem cấm chế một bên bia đá, phía trên có vài cái chữ to, không phải tiên vương triều đệ tử không được đi vào. Trương Hạo liền xuất ra chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, chậm rãi tới gần cấm chế. Trên lệnh bài phát ra một vệt kim quang, ném đến cấm chế phía trên, tại cấm chế lên mở ra một đạo lối vào. Trương Hạo vội vàng mang chạm lấy phong hỏa lục xương tiến vào. Đi vào trong cấm chế, cũng cảm giác được bên trong linh khí vô cùng dồi dào. Chỉ là, cái này từng sợi linh khí tràn đầy tạp chất, trở nên đục không chịu nổi. Lục Phong cùng Lục Sương nhìn thấy nhiều như vậy linh khí lập tức trợn mắt hốt mồm, thế nhưng là bọn hắn không có đi hấp thu linh khí, bởi vì linh khí bên trong tạp chất quá nhiều sẽ tổn thương kinh mạch. Trương Hạo lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì cấm chế tồn tại, trong này ngược lại là không có yêu quái. Đi về phía trước ra không xa, Trương Hạo liền thấy một cái to lớn vô cùng vỏ sò. Cái này vỏ sò ngoại hình bình thường, chỉ là mở ra đến cao tới mấy trăm mét. Vạn Tam sững sờ, hoảng sợ nói, chính là mấy ngàn năm cũng sinh trưởng không như thế lớn. Cái này trai có tối thiểu nhất sinh trưởng mấy vạn năm. Trương Hạo đi qua, bởi vì cái này vỏ sò là cái trống rỗng, bên trong chỉ có một bãi ngân sắc đục ngầu chất lỏng. Đây là linh dịch. Trương Hạo kinh ngạc nói. Vạn Tam gật đầu, thật là linh khí hóa lỏng mà thành chất lỏng. Trương Hạo thở dài nói, linh dịch quá mức đục ngầu, căn bản là không có cách hấp thu. Vạn Tam cười cười, nếu như có thể hấp thu, cũng sẽ không giữ lại cho người đến hấp thu. Lời nói này ngược lại là có lý, mà lại Trương Hạo tới đây là tìm kiếm tạo hóa chi lực. Thế nhưng là tại chu vi tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện tạo hóa chi lực. Ngươi xác định nơi này không có tạo hóa chi lực? Trương Hạo hỏi. Vạn Tam trả lời, nếu như nơi này thật có tạo hóa chi lực cũng sớm bị cái khác tu sĩ lấy đi. Trương Hạo thở ra một hơi, chỉ có thể tiến về kế tiếp địa phương. Đúng lúc này, Long Châu theo Trương Hạo bên trong đan điền bay ra ngoài, bay vào vỏ sò bên trong, rơi vào linh dịch bên trong. Trương Hạo mới vừa kịp phản ứng, vỏ sò ầm vang một tiếng khép lại. Kia là Long Châu? Vạn Tam không thể tin được hỏi. Thật là Long Châu? Trương Hạo hồi trở lại một câu, liền tiến lên muốn cậy mở vỏ sò cầm lại Long Châu. Ngươi tại sao có thể có Long Châu? Vạn Tam xem rõ ràng, Long Châu là theo Trương Hạo ngược bay ra ngoài. Ta có Long Châu thật kỳ quái sao? Trương Hạo nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta cậy mở vỏ sò, thanh toán ngươi bao nhiêu khối linh thạch đều được. Mặc dù Long Châu bên trong đã không có linh khí, nhưng là Long Châu bản thân liền là một cái bảo bối. Ta khuyên ngươi không chi phí lực, chính là tán tiên đến cũng chưa chắc có thể cậy mở vỏ sò. Vạn Tam từ tốn nói. Nghe nói như thế, Trương Hạo chỉ có thể bất lực từ bỏ. Sau đó cũng không có lưu lại, Trương Hạo mang Trạm Lục Phong Hòa Lục Sương rời đi nơi này. Sau khi lên bờ, dọc theo sông lớn tiếp tục hướng phương bắc mà đi. Một ngày này mây đen dày đặc rất là ngột ngạt, có một trận mưa to sắp xảy ra. Trương Hạo đi vào một mảnh tùng lâm trước, không có trực tiếp đi vào, bởi vì bị Vạn Tam cùng Lục Sương đồng thời mở miệng ngăn lại. Không thể đi vào, không thể càng đi về phía trước. Trương Hạo nhìn xem tùng lâm, tại trên địa đồ có đánh dấu, gọi là Bất Quy Lâm. Bất Quy Lâm bên trong có cái gì nguy hiểm không? Trương Hạo lại hỏi. Vạn Tam trả lời, Bất Quy Lâm là quỷ giới lối vào, phàm nhân cùng tu sĩ tốt nhất đừng tiến vào. Lục Xương trả lời, một khi tiến vào, phàm nhân cùng tu sĩ đều sẽ mê thất trong đó, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Quỷ giới? Trương Hạo không khỏi hỏi, trên đời này thật có quỷ? Chờ ngươi tu luyện tới tán tiên cảnh giới liền có thể nhìn thấy quỷ. Vạn Tam khẳng định nói. Tốt ta, không đi vào là được. Trương Hạo tiếp nhận Vạn Tam cùng Lục Xương khuyên cáo, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Đạo hữu không muốn xem chết đi phụ mẫu sao? Trong rừng truyền đến một thanh âm. Trương Hạo sửng sốt, hắn đương nhiên muốn nhìn xem cả đời này phụ mẫu. Từ khi 6 tuổi năm đó bị phụ thân đưa đến trên núi, đã 200 năm đi qua, Trương Hạo mỗi lần cảm thấy cô độc thời điểm, đều sẽ nhớ tới phụ mẫu. Trương Hạo nhìn về phía trong rừng, bên trong u ám một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Người là ai? Dựa vào cái gì có thể để cho ta nhìn thấy chết đi phụ mẫu? Trương Hạo trực tiếp hỏi. Vạn Tam lập tức kêu lên, ngươi đừng nghe cái này chuyện ma quỷ, nó đang dẫn dụ ngươi tiến vào Bất Quy Lâm. Lục Xương kéo lại Trương Hạo, chủ nhân, không thể tiến vào Bất Quy Lâm. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh một cái cược, cứ ngươi đi không ra Bất Quy Lâm. Trương Hạo cười cười, ta tại sao muốn cùng một cái giấu đầu giấu đuôi đánh cược? Ta đã đứng tại trước mặt ngươi, chỉ là ngươi không có năng lực trông thấy ta mà thôi. Trương Hạo nhìn về phía trước, bóng người nào cũng không có thấy, đưa tay hướng phía trước sờ soạng, cái gì cũng không có tìm thấy. Ta không tin ngươi đứng trước mặt ta. Trương Hạo hô. Thôi được, ta liền chứng minh cho ngươi xem một chút. Trương Hạo liền cảm giác được có ai nổ tự mình một sợi tóc, căn này tóc chống râu tung bay ở trước mắt mình. Lần này không phải do Trương Hạo không tin. Ngươi vì cái gì tìm ta đánh cược? Vẫn là nói đây là ngươi dẫn dụ phàm nhân cùng tu sĩ đi vào Bất Quy Lâm thường dùng thủ đoạn. Trương Hạo lại hỏi. Những người phàm tục kia cùng tu sĩ chỗ nào phối hợp để cho ta tới dẫn dụ? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi ra vấn tiên cổ lộ? Trương Hạo cao mày nói, ngươi là thế nào biết rõ? Bởi vì ta theo ngươi tiên linh lên nhìn thấy cái kia đạo sắc lệnh. Trương Hạo gật đầu, ta thật là đi ra vấn tiên cổ lộ. Nhưng là cái này lại như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là đủ tư cách để cho ta ra gặp ngươi một mặt, dù sao ngươi đã đi tới ta cửa nhà. Đây chính là ngươi tìm ta đánh cược nguyên nhân. Trương Hạo truy vấn. Chỉ là một bộ phận nguyên nhân, bởi vì ta còn coi trọng ngươi trong ngực tiên khí. Lời này vừa nói ra, Lục Phong cùng Lục Xương cũng kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân vậy mà có được tiên khí. Như là đã bại lộ, Vạn Độc Châu liền theo Trương Hạo trong ngực bay ra ngoài. Vạn Tam trực tiếp kêu ầm lên, ngươi cho rằng ngươi là ai, vọng tưởng đạt được bản tiên khí. Quả nhiên là kiện tốt tiên khí. Ta rất hài lòng. Chương 115, thấy rõ âm dương người đằng, như ý cơ đen vô tả Trương Hạo đưa tay cầm lại Vạn Độc Châu, lắc đầu nói, ta đánh nhau cược cũng không cảm thấy hứng thú. Cô phụ ngươi hảo ý thật sự là thật có lỗi. Nói xong, Trương Hạo mang chạm lấy Phong Hòa Lục Xương liền muốn rời khỏi. Các ngươi đã đứng tại Bất Quy Lâm phạm vi bên trong. Trước mắt quang ảnh chuyển đổi, Trương Hạo phát hiện tự mình đứng tại trong u ám rừng rậm, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy xa 2-3 mét địa phương. Vạn Tam thấp giọng nói, cho nên ta khuyên ngươi không cần để ý không hỏi kia phiên chuyện ma quỷ, rõ ràng là đang dẫn dụ ngươi. Trương Hạo lắc đầu, hoàn toàn không có phát giác tự mình là như thế nào đi vào Bất Quy Lâm. Như là đã tiền đến, trận này đánh cược là né tránh không. Ta tiền đánh cược là tiên khí Vạn Độc Châu, vậy ngươi tiền đánh cược là cái gì? Trương Hạo lập tức lớn tiếng nói, ngươi thật muốn lấy ta làm tiền đặt cược? Vạn Tam bất mãn nói. Trương Hạo giải thích nói, không phải ta muốn cầm ngươi làm tiền đặt cược, là đối phương một chút coi trọng ngươi, nếu như đối phương động thủ cứng rắn đoạn, nhóm chúng ta cũng không có cách nào, còn không bằng dứt khoát đánh cược một lần. Hắn còn dám cứng rắn đoạn, nhìn ta đánh không chết hắn. Vạn Tam lập tức kêu lên. Trương Hạo liền hỏi, ngươi xác định ngươi có thể đánh được đối phương? Vạn Tam không có âm thanh, rõ ràng chính mình thực lực quá yếu, liền đối phương cũng nhìn không thấy, lại như hà năng đánh thắng được đối phương. Vạn Tam thầm nói, vậy ngươi nhất định phải hết sức, cũng không thể đem ta cho thua. Xem ở tiên sứ trên mặt mũi, ta cũng xuất ra một cái tiên khí lúc tiền đặt cược đi. Tiên sứ? Trương Hạo nghi hoặc tự mình tại sao lại cùng tiên sứ dính líu quan hệ. Ta không muốn ngươi tiên khí, ta nghĩ mời ngươi thay cái tiền đặt cược. Trương Hạo còn nói thêm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, không thể tin được Trương Hạo thậm chí ngay cả tiên khí đều không cần. Đây chính là tiên khí a. Tốt, chỉ bằng lời này của ngươi, bỏ mặc cuối cùng đánh cược kết quả như thế nào, ta đều sẽ thả ngươi rời đi Bất Quy Lâm. Trương Hạo cười nói, vậy trước tiên đi cảm ơn ngươi. Ta nghĩ mời ngươi đổi tiền đặt cược rất đơn giản, nếu như ta may mắn thắng, mời ngươi để cho ta nhìn một chút phụ mẫu. Chính là để ngươi nhìn một chút phụ mẫu. Trương Hạo gật đầu, nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn lời nói, ta còn muốn gặp một cái bằng hữu. Thành giao. Như vậy cầu chúc ngươi có thể đi ra Bất Quy Lâm. Trương Hạo đảo mắt một vòng, không có đi ra khỏi đi một bước, ngược lại ngồi xếp bằng xuống. Vạn Tam gấp rút thúc giục, ngươi ngược lại là nhanh đi tìm ra đường a. Trương Hạo ngẫm lại, trả lời, nếu như đường ra là tốt như vậy tìm, nơi này cũng sẽ không gọi là Bất Quy Lâm. Thế nhưng là, Vạn Tam còn muốn nói gì nữa, liền bị Trương Hạo đánh gãy. Không có thế nhưng là, hiện tại muốn làm là bàn bạc ra có thể thực hiện biện pháp, sau đó lại đi tìm ra đường. Dù sao cũng so một đầu tìm lung tung tốt. Lục Phong cùng Lục Xương cảm thấy chủ nhân nói có đạo lý, liền ngồi quỳ chân ở một bên, nghĩ đến có thể thực hiện biện pháp. Vạn Tam thì thào một câu, có thể có biện pháp gì tốt, trừ phi ngươi có thể thấy rõ âm dương, khả năng đi ra Bất Quy Lâm. Thanh âm tuy nhỏ, Trương Hạo hay là nghe thấy, hoảng sợ nói, ngươi nói thấy rõ âm dương. Vạn Tam trả lời, đúng vậy à, tán tiên sở dĩ có thể nhìn thấy quỷ, là bởi vì có được thấy rõ âm dương thực lực. Âm dương?
Trương Hạo kêu lên, ngươi còn nhớ rõ ta trúc cơ lúc phục dụng âm dương tiên quả sao? Vạn Tam hét to, chẳng lẽ âm dương tiên quả giao phó ngươi âm dương thần thông? Trương Hạo gật đầu, xác thực giao phó ta âm dương thần thông, thế nhưng là ta đến nay vẫn không có thể lĩnh ngộ. Vạn Tam cười khổ một tiếng, làm hại ta bạch bạch cao hứng một trận. Thần thông lại là ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ có thể lĩnh ngộ. Trương Hạo không có để ý Vạn Tam lời này, đi trong đầu tìm kiếm lấy sắp lãng quên âm dương thần thông. Chỉ là hy vọng lần trước phục dụng thanh thần đan thời điểm, không có đem âm dương thần thông cho thanh trừ hết. Nếu không Trương Hạo muốn chết tâm cũng có. Muốn trách chỉ có thể trách tự mình lúc ấy là thu hoạch được tiểu đạo pháp thuật hoàn toàn không từ thủ đoạn. Nhìn thấy âm dương thần thông lĩnh ngộ tiến độ vẫn như cũ đúng 99900000100000000000, Trương Hạo không khỏi bông lòng một hơi, còn tại liền tốt. Còn kém 100.000 cái lĩnh ngộ tiến độ, lấy ngộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ lời nói, đại khái cần 23 năm. 23 năm a. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trương Hạo do dự muốn hay không trực tiếp từ bỏ tính toán, chỉ là như thế lời nói liền thua trận tiên khí vạn độc châu, cũng không thể gặp lại phụ mẫu cùng Lý Nhiễm. Nhớ tới phụ mẫu cùng Lý Nhiễm, Trương Hạo lại cảm thấy mình không thể thua, nhất định phải thắng. Vậy liền đánh cược một lần, cứ hoàn toàn lĩnh ngộ âm dương thần thông sau có thể thấy rõ âm dương. Có quyết định, Trương Hạo liền an tâm ngồi xếp bằng ở nơi đó. Vạn Tam rất là sốt ruột, nhìn thấy Trương Hạo một bộ không muốn núp nhích bộ dáng, liền mang chạm lấy Phong Hòa Lục Xương đi tìm ra đường. Bởi vì Vạn Tam cho rằng cho dù là Trương Hạo cược thua cũng sẽ không tổn thất một khối linh thạch. Như thế Trương Hạo mới tuyệt không để bụng. Nhìn thấy Vạn Tam bọn hắn đi tìm đường ra, Trương Hạo không cùng đi qua, nghĩ đến cái này 23 năm cũng không thể uổng phí hết. Chứ mỗi ngày sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ âm dương thần thông bên ngoài, chân đan đã là 18 chuyển, không cần thiết lại đi tu luyện, bởi vì không có Long Châu bên trong linh khí ủng hộ, không biết do phải dùng bao nhiêu năm mới có thể đột phá đến 10 cửu chuyển. Thân thức vẫn là phải kiên trì tu luyện, sử dụng uy tức thuật đến phối hợp ẩn thần thiên cũng có thể đang say giấc nồng đem thời gian vượt qua. Nhìn xem bên trong trong đan điền, hai kiện túi chữ vật, một thanh thanh minh kiếm, một thanh phi kiếm, một quả hỗn độn châu, một cái tử yên hồ, một cái tấm chắn, bảo bối là càng ngày càng ít. Thu hồi tất cả suy nghĩ, Trương Hạo bắt đầu sử dụng uy tức thuật phối hợp tu luyện ẩn thần thiên. Cho nên, mỗi lần Vạn Tam bọn hắn tìm kiếm đường ra thất bại lúc trở về, liền thấy Trương Hạo nằm ở nơi đó ngủ say. Vạn Tam muốn nổi giận, cũng bị Lục Phong cùng Lục Sương ngăn lại. Sau đó, Vạn Tam tiếp tục đi tìm đường ra, không phải vì Trương Hạo, mà là vì chính mình, nó không muốn bị tu sĩ luyện hóa lưu lại linh hồn ấn ký, từ đây đời đời kiếp kiếp bị tu sĩ nô dịch. Như thế, Trương Hạo ép buộc tự mình ngủ say 23 năm, Vạn Tam kiên trì tìm kiếm 23 năm. Khổ tu 23 năm, Trương Hạo thần thức cường đại rất nhiều. Một ngày này, Trương Hạo lần nữa sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính hoàn toàn lĩnh ngộ âm dương thần thông. Chỉ là âm dương thần thông bên trong huyền diệu không phải Trương Hạo trúc cơ kỳ tu vi có thể tiếp nhận, Trương Hạo não hải phát trướng liền muốn vỡ ra. Lúc này, tiên linh bên trong phát ra một cỗ hấp lực, đem cỗ này huyền diệu hút đi. Trương Hạo thở ra một hơi, lại tại bên bờ sinh tử đi một lần. Trương Hạo lập tức nhìn về phía tiên linh, chỉ thấy tiên linh quanh thân còn cuốn âm dương nhị khí, rất là bất phàm. Đáng tiếc, vẫn là không có thể tái tạo tiên linh. Trương Hạo mở mắt ra, liền sửng sốt. Hắn tại trong rừng nhìn thấy từng tòa cung điện, có vô số quỷ ảnh tại đầy trời phiêu đãng, bên hai nghe được trận trận ríu rít ngữ điệu. Tự mình đây là có thể thấy rõ âm dương. Trương Hạo đứng dậy, quay đầu nhìn về Tùng Lâm bên ngoài, bị từng đạo tường thành cách trở, mà Vạn Tam bọn hắn đang bồi hồi tại tường thành bên trong, đi như thế nào cũng quấn không đi ra. Trương Hạo đi hướng tường thành, đưa tay sờ soạn, sờ không còn, minh bạch nó là hư ảo. Thế nhưng là hư ảo không có nghĩa là không tồn tại. Trương Hạo nhấc chân muốn đi qua tường thành, lại một cước rơi vào trên tường thành lập tức hướng lui về phía sau một bước, cho nên một cước này vẫn là tại tường thành bên trong. Sau đó, Trương Hạo từng bước một tiến về phía trước, tường thành liền từng bước một lui lại, vĩnh viễn cũng vô pháp đi qua tường thành. Không cách nào đi qua tường thành, tự nhiên cũng liền không cách nào rời đi tường thành. Trương Hạo bắt đầu theo tường thành đi, muốn tìm được tường thành lối ra. Quấn một vòng lớn về sau, Trương Hạo mới tìm được một chỗ cửa thành, chỉ là cửa thành có quỷ binh chấn giữ. Trương Hạo dừng lại một cái, vẫn là trực tiếp đi qua. Nhìn thấy Trương Hạo đi tới, quỷ binh lập tức tiến đến bẩm báo. Rất nhanh có một hắc giáp quỷ tướng nhanh chân đi đến, ngăn lại Trương Hạo. Hắc giáp quỷ tướng hành lễ nói, điện hạ có lời mời. Điện hạ? Trương Hạo nghi hoặc, liền hỏi, các ngươi điện hạ là ai? Hắc giáp quỷ tướng trả lời, điện hạ chính là điện hạ, nếu như ngài còn muốn nhìn thấy phụ mẫu, liền mời đi theo ta. Trương Hạo liền đi theo hắc giáp quỷ tướng hướng một chỗ cung điện đi đến. Đi vào trước cung điện, Trương Hạo nhìn thấy một đạo bóng lưng, hắn ngửa đầu nhìn trời, lại vung rượu mời điện, thấp giọng ngâm ngữ, cô đơn tịch liêu. Không nghĩ tới ngươi ngủ say hai mươi mấy năm liền có thể thấy rõ âm dương. Nghe thanh âm này, Trương Hạo biết rõ hắn chính là cùng mình đánh cược vị kia điện hạ. Trương Hạo trả lời, đương nhiên không phải chỉ là để ngủ say đơn giản như vậy. Điện hạ gật đầu, xem ra ngươi phúc duyên thật sự là thâm hậu. Trương Hạo liền hỏi, đánh cược là ta thắng, cha mẹ ta đâu? Cha mẹ ngươi không phải người tu hành, đã sớm chuyển thế đầu thai. Điện hạ nói ra, nếu không ta còn là bồi ngươi một cái tiên khí đi. Chuyển thế đầu thai? Trương Hạo truy vấn, vậy bọn hắn đầu thai ở đâu? Điện hạ lắc đầu, đây là bí mật, ta cũng vô pháp biết rõ. Chương 116, có chơi có chịu người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trương Hạo thở dài một tiếng, không thể nhìn thấy phụ mẫu một mặt thực sự tiếc nuối. Ta còn muốn gặp lại một người, nàng gọi Lý Nhiễm, khi còn sống là luyện khí kỳ tu sĩ. Trương Hạo lập tức nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, gặp nàng một mặt về sau, ta là sẽ không bồi ngươi tiên khí. Điện hạ liền nói, tốt. Trương Hạo thuận miệng nói. Điện hạ xoay người lại, xuất ra một mặt gương đồng, đưa cho Trương Hạo, thầm nghĩ lấy ngươi muốn gặp người,
thông qua mặt này tiền kính tự nhiên là có thể nhìn thấy. Trương Hạo thầm nghĩ lấy Lý Nhiễm, chỉ thấy trong mặt gương chậm chậm xuất hiện Lý Nhiễm thân ảnh. Tại vô biên hắc ám bên trong, Lý Nhiễm ngốc trệ hành tẩu tại một cái huyết hồng dòng sông bên cạnh, một mực đi về phía trước đi, một mực đi về phía trước đi. Trương Hạo nhíu mày, hỏi, nàng là thế nào? Nàng khi còn sống bất quá là luyện khí kỳ tu vi, sau khi chết ký ức hoàn toàn biến mất, hiện tại là một bộ phổ thông quỷ hồn mà thôi. Điện hạ nhẹ nhàng trả lời, không có khi còn sống ký ức, nàng vẫn là Lý Nhiễm sao? Có thể giúp nàng tìm về ký ức sao? Trương Hạo liền hỏi. Điện hạ lắc đầu, không thể. Trương Hạo trong lòng đau xót, hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn. Ta muốn cùng ngài lại đánh một cái cược. Trương Hạo liền nói. Điện hạ tới hứng thú, ngươi muốn đánh cược gì? Ta nghĩ xin ngài thu cố này quỷ hồn làm đồ đệ. Trương Hạo nói ra tự mình thỉnh cầu. Điện hạ sững sờ một cái, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có cự tuyệt, mà là hỏi, vậy ngươi muốn lấy cái gì làm tiền đặt cược? Vẫn là món kia tiên khí. Trương Hạo lắc đầu, lần này ta muốn đổi một cái tiền đặt cược. Điện hạ dò xét Trương Hạo một chút, trừ món kia tiên khí, trên người ngươi chân quý nhất bất quá là hỗn độn châu, thế nhưng là hỗn độn châu đối ta cũng vô dụng. Trương Hạo do dự một cái, trả lời, ta cầm thăng tiên lệnh làm tiền đặt cược. Thăng tiên lệnh? Điện hạ kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại có thăng tiên lệnh? Trương Hạo cười nói, ta lấy tạp phẩm tiên căn trúc cơ thành công, chính là tu tiên giới ngàn vạn năm đến thứ một người, cấp trên thưởng ta một khối thăng tiên lệnh. Điện hạ lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Trương Hạo, quả nhiên là lấy tạp phẩm tiên căn trúc cơ, không khỏi sợ hãi thán nói, ngươi quả nhiên có chỗ bất phàm, khó trách có thể đi ra vấn tiên cổ lộ. Tốt, tốt cực kỳ, ta và ngươi cược. Trương Hạo nói ra, xin ngài ra cái chủ ý đi. Điện hạ ngấp lại, chậm rãi nói ra, ta quỷ giới có một khối kỳ thạch, có thể chiếu dọi ra kiếp trước, nếu như ngươi có thể đưa nó cầm lên, coi như ngươi thắng. Nói xong, điện hạ lật tay mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay nổi trôi một khối hôi sắc tảng đá, nhìn qua rất là bình thường. Trương Hạo minh bạch tảng đá kia khẳng định có lấy kỳ lạ địa phương, nếu không cũng sẽ không bị vị này điện hạ trở thành kỳ thạch. Trương Hạo xác nhận nói, chỉ đơn giản như vậy. Điện hạ trả lời, chỉ đơn giản như vậy. Trương Hạo đưa tay đi lấy khối này kỳ thạch, rất nhẹ nhàng cầm lên, tựa hồ chính là một khối phổ thông tảng đá. Điện hạ sửng sốt, cái này sao có thể? Trương Hạo cầm kỳ thạch nghi ngờ nói, vậy liền coi là ta thắng. Điện hạ gấp giọng nói, ngươi làm sao có thể không có kiếp trước? Trương Hạo có chút bị trị hồ đồ, cái gì kiếp trước? Điện hạ giải thích nói, khối này kỳ thạch không ai có thể cầm lấy, trừ phi là không có kiếp trước người. Thế nhưng là không có kiếp trước lấy ở đâu kiếp này? Trương Hạo có chút minh bạch, tự mình kiếp trước ở địa cầu, cùng nơi này hoàn toàn là hai thế giới, cho nên ở cái thế giới này, tự mình là không có kiếp trước. Một câu, người xuyên việt là cái không hộ khẩu. Trương Hạo đội vàng đem kỳ thạch còn cho điện hạ, nhảy qua cái này mẫn cảm chủ đề, liền nói ra, có chơi có chịu, ngài lúc nào thu nàng làm đồ. Thế nhưng là điện hạ không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt, trầm giọng nói, ta muốn cùng ngươi lại đánh một cái cược. Nói xong, điện hạ từ trong ngực móc ra một khối kim sắc lệnh bài. Trương Hạo ngắm một chút, nhận ra khối này kim sắc lệnh bài là thăng tiên lệnh. Ngài muốn cùng ta đánh cược thăng tiên lệnh? Trương Hạo liền hỏi. Điện hạ gật đầu, như thế ngươi ta đều không ăn thua thiệt. Thế nhưng là Trương Hạo không muốn lại đánh cược, chỉ là thắng liền hai thanh liền chạy, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa còn là tại vị này điện hạ địa bàn bên trên, nếu như một tiếng cự tuyệt, có thể hay không trực tiếp trở mặt. Trương Hạo cân nhắc một cái, gật đầu đồng ý, vậy ngài lần này muốn làm sao cược? Điện hạ mỉm cười nói, hai lần trước đều là ta quyết định, lần này đến lượt ngươi. Để cho ta quyết định. Trương Hạo chần chờ, nghĩ đến vị này điện hạ thực lực như thế cường đại, tự mình muốn làm sao cược khả năng chắc thắng. Điện hạ cũng không thúc giục Trương Hạo, chờ mong Trương Hạo có thể xuất ra ý định gì, cái này so thắng thua càng thêm có ý tứ. Trương Hạo nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ không có chắc thắng biện pháp, thế là liền nói ra, như vậy thì xin ngài đoán xem, ta khối kia thăng tiên lệnh giấu ở nơi nào. Điện hạ nhíu mày, lắc đầu nói, cái này muốn làm sao đoán? Trời đất bao la ai biết rõ ngươi đem thăng tiên lệnh giấu tới chỗ nào. Vậy ta liền cho ngài cung cấp hai loại khả năng, trong đó một loại khả năng nhất định là chính xác. Trương Hạo nói bổ sung. Điện hạ ngẫm lại, vẫn như cũ lắc đầu nói, nếu như ngươi cố ý nói ta đoán sai, ta cũng không có cách nào. Trương Hạo liền nói ra, vậy thì tốt, chỉ cần ngài làm ra lựa chọn, ta liền mang ngài đi xem một chút thăng tiên lệnh cất giấu địa phương, thắng thua toàn bằng sự thật chứng minh. Điện hạ đồng ý nói, như thế tốt lắm. Trương Hạo liền nói ra, khả năng thứ nhất là ta đem thăng tiên lệnh giấu ở nơi nào đó cấm chế bên trong, loại thứ hai có thể là ta đem thăng tiên lệnh chôn dưới đất. Điện hạ nhìn xem Trương Hạo, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thật đem thăng tiên lệnh chôn a? Đây chính là thăng tiên lệnh a. Đây là ngài lựa chọn. Trương Hạo mạnh làm chấn định, mặt không biểu tình. Điện hạ ngẫm lại, tựa hồ cảm thấy không có khả năng, thăng tiên lệnh như thế quý giá lại thế nào xem chừng cất giữ cũng không đủ, khẳng định là đặt ở nhiều lớp cấm chế ở trong. Ngươi khẳng định là đem thăng tiên lệnh giấu ở cấm chế ở trong. Điện hạ thay đổi chủ ý, Trương Hạo kiềm chế lại vui sướng, bình tĩnh vấn đáp, ngài xác định là khả năng thứ nhất. Điện hạ gật đầu, ta xác định. Như vậy chúc mừng ngài đoán sai. Trương Hạo không khỏi cười to nói, ta chính là đem thăng tiên lệnh cho chôn, mà lại ta trước đó còn chôn qua tiên khí. Điện hạ kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Trương Hạo cười nói, ta chỉ có chút cơ kỳ tu vi, thăng tiên lệnh với ta mà nói căn bản vô dụng, hơn nữa còn sẽ rước họa vào thân. Vốn là muốn theo tay ném, thế nhưng là lại có chút không nỡ, thế là liền trực tiếp chôn. Mà lại ta cũng không có thực lực đi thiết hạ cái gì cấm chế. Điện hạ sững sờ, vậy mà tìm không ra lý do đến không cách nào phản bác Trương Hạo lời này. Cấm chế thật là nguyên anh kỳ trở lên tu vi khả năng thiết hạ. Nếu không ta mang ngài đi chôn giấu nơi tận mắt xem. Trương Hạo liền hỏi. Điện hạ thở dài một tiếng, không cần.
liền đem trong tay thăng tiên lệnh ném cho Trương Hạo. Trương Hạo tiếp nhận thăng tiên lệnh, lại trả lại, còn xin ngài giúp ta thay đảm bảo. Điện hạ thấp giọng nói, ngươi không sợ đến trong tay của ta liền không trả lại cho ngươi. Trương Hạo cười cười, vậy coi như ta đưa cho ngài. Điện hạ tiếp nhận thăng tiên lệnh, thuận miệng nói, ta giúp ngươi đảm bảo một chút thời gian, ngươi nhớ kỹ tới bắt. Trương Hạo gật đầu, sau đó lui lại một bước, trịnh trọng thi lễ. Cái này thi lễ, không vì cái gì khác, Trương Hạo chỉ vì kính trọng điện hạ. Kính trọng điện hạ không có động thủ cấp đoạt tiên khí. Kính trọng điện hạ có chơi có chịu không có tức giận. Kính trọng điện hạ có thể làm cho mình gặp lại Lý Nhiễm, không cần đa lễ. Điện hạ nhẹ giọng nói ra, ta ra hồi lâu, cũng nên trở về. Đợi ta thu đầu ngày, lại mời ngươi đến xem lễ. Thoại âm rơi xuống, điện hạ liền mất đi bóng dáng, trong rừng không thấy san sát cung điện cùng trùng điệp quỷ ảnh. Trương Hạo đứng thẳng một hồi, xoay người đi tìm Vạn Tam bọn hắn. Cung điện cùng quỷ ảnh biến mất, nhưng là từng đạo tường thành vẫn còn ở đó. Trương Hạo xa xa kêu lên, cùng sau lưng ta mang các ngươi ra ngoài. Vạn Tam kinh hỉ nói, ngươi nghĩ đến ra ngoài biện pháp. Trương Hạo gật đầu, ở phía trước dẫn đường, dọc theo tường thành đi vào cửa thành. Thủ thành quỷ binh lập tức là Trương Hạo mở cửa thành ra, cung tiễn Trương Hạo. Đi ra cửa thành, chỉ thấy mưa to gió lớn cuốn tới. Trương Hạo quanh thân hiện một tầng linh khí cháo, đem mưa gió ngăn tại bên ngoài. Lục Phong cùng Lục Sương cũng vận chuyển linh lực đến che gió che mưa. Vạn Tam kêu lên vui mừng nói, nhóm chúng ta thật ra. Đau khổ tìm 23 năm, Vạn Tam giờ phút này tâm tình không phải một câu kích động có thể hình dung. Trương Hạo đi ra một bước, mới nhớ tới tự mình đến đây Bất Quy Lâm mục là vì tìm kiếm tạo hóa chi lực, mà không phải là cùng vị này điện hạ đánh cược tới. Chẳng lẽ muốn trở về lại cùng vị này điện hạ đánh cược? Thế nhưng là vị này điện hạ đã trở về, cũng không tại trong rừng. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đến kế tiếp địa phương tìm tạo hóa chi lực. Chương 117, tái tạo tiên linh người đăng, như ý cơ đen vô tả trên đường đi, Vạn Tam cũng đang đổi hỏi Trương Hạo là như thế nào đi ra Bất Quy Lâm. Trương Hạo cười không nói không có đáp lại. Thế là Vạn Tam suy đoán, Trương Hạo khẳng định cùng đối phương có không thể cho ai biết bí mật. Nếu không đánh được thắng, Trương Hạo làm sao lại vừa đi chi? Từ bắc đường vòng hướng đông, không có đám núi cùng tùng lâm, tầm mắt dần dần trống trải, phần lớn là mênh mông vô bờ bình nguyên, thôn trang cùng thành trấn phân bố tại dòng sông hai bên, gặp được phàm nhân cùng tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Vạn Độc Châu giấu đến Trương Hạo trong ngực, không tiếp tục công nhiên lên tiếng, chỉ truyền lời nói đến Trương Hạo trong đầu, tránh cho bị cao cấp tu sĩ phát hiện. Lúc này, chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài liền phát huy ra tác dụng cực lớn, không chỉ có thể dùng để ứng phó đến đây kiểm tra tiên vương triều đệ tử, còn có thể dùng để thông qua tiên vương triều thiết trí tại các nơi phong tỏa, cam đoan Trương Hạo một đường thông suốt. Tiện thể lấy thu không ít đầu gối. Xa xa nhìn thấy một mảnh hoa mai nở rộ, Trương Hạo bước nhanh đi qua, hắn muốn tìm địa phương ngay tại mảnh này hoa mai chỗ sâu. Đi qua từng cây mai cây, Trương Hạo không khỏi thả chậm bước chân, hắn phát giác nơi này ẩn ẩn có một tòa đại trận quỹ tích vận hành. Trương Hạo không nhận ra tòa đại trận này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngẫm lại, liền từng bước một lui lại ra ngoài. Rất rõ ràng, cái này địa phương đã bị tu sĩ chiếm cứ, mà lại có thể bố trí ra như thế đại trận tu sĩ, khẳng định không phải mình trúc cơ kỳ tu vi có thể đối phó. Vạn Tam cũng không hiểu trận pháp, lại thêm tòa đại trận này 10 điểm bí ẩn, cho nên còn không có phát giác, gặp Trương Hạo muốn lui ra ngoài, liền hỏi, ngươi không tìm tạo hóa chi lực sao? Trương Hạo khẽ lắc đầu, hy vọng tự mình xâm nhập còn không có quấy rầy đến nơi đầy tu sĩ. Đến nhà chính là khách, tiến đến uống chén trà đi. Một thanh âm theo hoa mai bên trong truyền đến, chỉ thấy từng cây mai cây tránh ra một cái lối nhỏ. Vạn Tam thấp giọng nhắc nhở, là tán tiên, chính ngươi xem chừng. Trương Hạo do dự một cái, tại tán tiên dưới mí mắt là trốn không thoát, liền đi ở trên đường nhỏ. Lục Phong cùng Lục Sương sau đó đuổi theo. Tiểu đạo bốn lượn khúc chiết, thông hướng một tòa bát giác đỉnh, trong đỉnh có một tên tu sĩ ngay tại uống trà, hương trà rào rạt tại hoa mai bên trong. Trương Hạo cung thân thi lễ, lúc này mới đi vào bát giác đỉnh, đứng ở một bên chờ đợi. Nàng nhẹ miệng quát hỏi trà, đặt chén trà xuống, xem Trương Hạo một chút, thuận miệng nói, ta cùng tiền sứ có chút giao tình, ngươi tại ta chỗ này không cần câu thúc, tòa hạ nếm một chút hoa mai trà như thế nào? Đa tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Trương Hạo ngồi xếp bằng đến một bên bồ đoàn bên trên, hai tay tiếp nhận chén trà, Trương Hạo uống một hơi cạn sạch, gái nói ra, dễ uống. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói, cái này chén hoa mai trà đáng tiếc. Trương Hạo biết mình sẽ không thưởng thức trà, trả lời, cô phụ tiền bối hảo ý. Nàng hỏi, người đến ta Mai Lâm có chuyện gì? Trương Hạo cúi đầu nghĩ một cái, liền nói ra, vạn bối là tìm kiếm tạo hóa chi lực mà đến. Tạo hóa chi lực? Nàng hơi kinh ngạc, ngươi bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, muốn tạo hóa chi lực làm gì dùng? Trương Hạo hàm hồ nói, bảo vật động nhân tâm. Nàng cười cười, ngươi ngược lại là tuyệt không hàm xúc, lời nói này cũng diệu. Trương Hạo mong đợi nhìn về phía nàng. Nàng châm một ly trà, chậm rãi nói, trong tay ta vừa vặn có một tia tạo hóa chi lực, có thể tặng cho ngươi, nhưng là ngươi có thể xuất ra cái gì đến trao đổi? Trương Hạo trên mặt vui vẻ, lập tức nhíu mày, tự mình có thể xuất ra cái gì đến trao đổi? Trương Hạo thử thăm dò, Hỗn Độn Châu có thể hay không trao đổi tạo hóa chi lực? Nàng nhấp một miệng trà, không có trả lời. Xem ra là không được. Trên người mình chân quý nhất chính là Hỗn Độn Châu, chẳng lẽ còn muốn bắt Vạn Độc Châu đến trao đổi? Thế nhưng là Vạn Độc Châu cũng không thuộc sở hữu của mình. Trương Hạo liền nói ra, Vạn Bối tại Bất Quy Lâm đánh cược thắng một cái thăng tiên lệnh, liền dùng thăng tiên lệnh đem đổi lấy tiền bối tạo hóa chi lực. Thăng tiên lệnh? Nàng lên tiếng kinh hô, lại hỏi, ngươi là cùng quỷ giới điện hạ đánh cược? Trương Hạo gật đầu, chính là cùng điện hạ đánh cược. Nàng kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đánh cược thắng điện hạ? Chính là tiên sứ cũng thua đến mấy lần. Nói xong, nàng mới con mắt dò xét Trương Hạo, ngươi quả nhiên có chỗ bất phàm, khó trách có thể đi ra vấn tiên cổ lộ. Trương Hạo sững sờ, làm sao tựa hồ tất cả tu sĩ cũng biết mình đi ra vấn tiên cổ lộ, mà lại luôn đem tự mình cùng cái gì tiên sứ liên lụy đến cùng một chỗ. Nàng lại nói ra, ngươi theo điện hạ chỗ ấy thắng đến thăng tiên lệnh ta cũng không dám lòng tham. Nếu không ngươi đáp lại ta một cái điều kiện đi.
Điều kiện gì?
Trương Hạo hỏi. Ta nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Nàng nói ra, nếu như ngươi lấy tiên sứ danh nghĩa đáp ứng trước điều kiện này, ta cái này có thể cho ngươi tạo hóa chi lực.
Lấy tiên sứ danh nghĩa?
Trương Hạo lắc đầu, đây là vạn bối cùng tiền bối ở giữa sự tình, không cần thiết đem tiên sứ khỏa tiền đến, ta có thể đáp lại là tiền bối lại tìm đến một cái thăng tiên lệnh.
Không cần nghĩ, Trương Hạo cũng biết rõ cái này tiên sứ khẳng định là cái đại nhân vật, tự mình làm sao dám dùng đại nhân vật danh nghĩa lung tung đáp lại điều kiện gì.
Ngươi có thể được cái thứ hai thăng tiên lệnh.
Nàng trầm giọng nói, tiên giới lần này cũng bất quá mới ban thưởng 5 mai thăng tiên lệnh mà thôi.
Ngươi cũng không nên rõ ràng.
Trương Hạo cười cười, phải chăng rõ ràng, xin tiền bối rửa mắt mà đợi.
Nàng sững sờ một cái, liền lớn tiếng nói, tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi đưa tới thăng tiên lệnh. Nếu không, ta liền đi tìm tiên sứ đòi một lời giải thích.
Nói xong, nàng đưa tay đưa về phía Trương Hạo.
Trương Hạo thấy được nàng trong tay cái gì cũng không có, hơi nghi hoặc một chút.
Vạn tam thanh âm truyền đến Trương Hạo náo hải, trong tay nàng chính là tạo hóa chi lực.
Trương Hạo hai tay nâng qua trong tay nàng, thật là nâng đến cái gì thứ đồ vật, thế nhưng là không nhìn thấy.
Vạn tam giải thích nói, ngươi tu vi quá thấp, còn cảm giác không đến tạo hóa chi lực.
Nàng không tiếp tục nhìn về phía Trương Hạo, mà là bưng bưng trà chén.
Trương Hạo lập tức đứng dậy hành lễ nói, vạn bối còn có việc vặt phải bận rộn, xin lỗi đi trước một bước.
Bưng lấy tạo hóa chi lực, Trương Hạo đi ra Mai Lâm,
mau đem tạo hóa chi lực hút vào thể nội.
Vạn tam thúc giục nói.
Trương Hạo túi đầu hít sâu một hơi, cũng cảm giác có cái gì bị hút vào thể nội, sau đó liền phát giác được có cái gì tan vào tiên linh bên trong.
Tiên linh bên trong truyền đến vui sướng cảm xúc,
xem ra tạo hóa chi lực đối tiên linh thật hữu dụng.
Trong nháy mắt đó, Trương Hạo liền bị định ở nơi đó.
Tính cả Vạn Tam, Lục Phong, Lục Sương cùng Chu Vi Hoa cỏ cây cối cũng bị định trụ.
Tạo hóa chi lực trong nháy mắt tái tạo tiên linh.
Tiên linh trưởng thành vươn ngón tay, ngón chân, mắt, tai, miệng, mũi,
không còn là dị dạng vài thai.
Trưởng thành hoàn toàn tiên linh đem còn lại tạo hóa chi lực nuốt vào thể nội, giống như là tại luyện hóa cái gì.
Trương Hạo lấy lại tinh thần, nhìn thấy hoàn hảo tiên linh, không khỏi cười ra tiếng.
Cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục thành công.
Vạn Tam kinh ngạc nói, cái này tái tạo xong.
Trương Hạo gật đầu, ta tiên linh đã hoàn hảo.
Vạn Tam thở dài nói, đây cũng quá nhanh.
Trước đây Vạn Độc Châu hấp thu tạo hóa chi lực dùng tới 100 năm thời gian.
Ta tiên linh chẳng qua là có chút thiếu hụt mà thôi, tái tạo một cái có thể sử dụng bao lâu thời gian?
Trương Hạo cãi lại nói.
Vạn Tam ngẫm lại, sắp thực dùng không bao dài thời gian.
Vạn Tam lại hỏi, ngươi muốn đem tự mình viên kia thăng tiên lệnh cho nàng sao?
Trương Hạo do dự một cái, trả lời, cho nàng đi.
Dù sao ta giữ lại cũng vô dụng,
chỉ là không nóng nảy cho nàng. Trương Hạo nghĩ đến vẫn là phải gấp rút thời gian kết đan.
Trương Hạo nhìn về phía Lục Phong cùng Lục Sương, các ngươi kết đan đến đâu một bước?
Lục Sương trả lời, nhóm chúng ta tiên linh đã dung hợp tiên căn, bước kế tiếp phải dùng linh khí chi hỏa đến luyện chế chân đan.
Cho nên các ngươi hiện nay thiếu khuyết đại lượng linh khí.
Trương Hạo lại hỏi.
Lục Sương cười khổ, linh khí cũng bị tiên linh đại trận hút đi.
Nhóm chúng ta không cách nào thu hoạch được dồi dào linh khí,
lại là tiên linh đại trận.
Trương Hạo nhìn về phía linh khí tụ tập phương hướng, chính là Tiên Vương Triều tông môn chỗ, xem ra chính mình cũng muốn đến Tiên Vương Triều đi một lần.
Nguyên bản Trương Hạo chuẩn bị dùng Long Châu bên trong linh khí đến luyện chế chân đan, thế nhưng là về sau trên vấn tiên cổ lộ Long Châu bên trong linh khí bị hao hết sạch, cho nên huynh muội bọn họ kết đan vấn đề cũng bối rối ở Trương Hạo,
trừ phi là trở về Tây Vực.
Thế nhưng là Trương Hạo có dự cảm, tự mình luyện chế chân đan cần linh khí chính là lượng lớn.
18 chuyển chân đan cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế,
không bằng mượn nhờ tiên linh đại trận hội tụ linh khí đến luyện chế 18 chuyển chân đan,
vừa vặn tự mình trở thành Tiên Vương Triều chân truyền đệ tử.
Mà đây cũng là Lục Phong cùng Lục Sương huynh muội đầu nhập vào tự mình nguyên nhân.
Đã như vậy, Trương Hạo liền quay người hướng về Tiên Vương Triều tông môn đi đến.
Đồng thời, Trương Hạo nhìn về phía tiên linh, gặp tiên linh đang một chút xíu dung hợp tiên căn, hẳn là dùng không bao dài thời gian liền có thể dung hợp hoàn thành.
Dù sao đây là Trương Hạo nỗ lực rất đa tài trưởng thành hoàn toàn tiên linh.
Chương 118, luyện chế chân đan người đăng, như ý cơ đen vô tả theo Đông Tiên lộ đi vào ở vào nhị hoàn tu tiên thành, Trương Hạo dùng hơn 2 tháng thời gian.
Nhị hoàn tu tiên thành hết thảy có tứ tọa, phân biệt đối diện đông nam tây bắc, bảo vệ lấy trung ương hướng tiên cung.
Trương Hạo đi vào chính là ở vào đông phương tòa kia tu tiên thành, tục xưng Đông Tiên thành.
Đông Tiên thành tọa lạc ở bình nguyên phía trên, từ tu tiên giả kiến tạo, không phải phàm nhân thành nhỏ tiểu trấn có thể so sánh, tường thành cao tới hơn 100 mét, tung hoành chân trời trông không đến cuối cùng, điêu khắc vô số đạo phòng ngự phù văn, có 100 tòa cửa thành lấy khai gia nhập, cư trú trung vực 5 điểm chi một nhân khẩu.
Đi vào một tòa cửa thành trước, Trương Hạo lộ ra chân truyền đệ tử lệnh bài, lập tức liền có người phục vụ đến đây là Trương Hạo dẫn đường.
Đi vào cửa thành, Trương Hạo chính thức bước vào Tiên Vương Triều phạm vi thống trị.
Ngẩng đầu nhìn lại, một cái thẳng tắp đại đạo, hai hàng chỉnh tề phong ốc, chi phối hành tẩu người qua đường, nhìn qua ngay ngắn trật tự.
Người phục vụ dẫn dắt Trương Hạo đi tại trên đại đạo, Lục Phong cùng Lục Sương lại ngay cả bận bịu tránh đi đến một bên.
Trương Hạo lúc này mới phát giác hành tẩu tại trên đại đạo chỉ có chút ít mấy tên cao cấp tu sĩ, mà cái khác phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ cũng chen chúc tại đại đạo bên cạnh trên đường bùn.
Trương Hạo thả chậm bước chân, chờ lấy Lục Phong cùng Lục Sương đuổi theo, một bên đánh giá hai bên người qua đường.
Cái liếc mắt liền phát hiện người qua đường bên trong khác nhau, phàm nhân là cúi đầu đi đường, tu sĩ là ngẩng đầu đi đường, phàm nhân hung hăng hướng bên cạnh chen, tu sĩ một mặt không vui đi về phía trước, phàm nhân hết thảy mặc áo gai dài cỏ, tu sĩ phần lớn là người mặc áo vải trường bào, Trương Hạo cau mày một cái, không có mở miệng nói cái gì. Nhìn về phía một mực cung thân người phục vụ, Trương Hạo hỏi, nơi này hẳn là tiên linh đại trận một cái tiết điểm chỗ a? Người phục vụ trả lời, rõ. Bằng vào ta thân phận đủ tư cách tiến vào tiết điểm tu luyện sao? Trương Hạo liền hỏi. Người phục vụ trả lời, chỉ có trưởng giáo đại nhân, tiên sứ đại nhân cùng đại trưởng lão đại nhân mới có thể tiến nhập tiên linh đại trận tiết điểm. Tiên sứ đại nhân, nguyên lai là tiên vương triều một trong tam cự đầu. Trương Hạo lại hỏi, kia bằng vào ta thân phận có thể tiến vào chỗ nào tu luyện? Người phục vụ trả lời, ngài có thể tiến vào tụ linh đàn tầng thứ 7 tu luyện. Theo người phục vụ hành tẩu tại trên đại đạo, Trương Hạo đi vào ở vào trong thành tụ linh đàn. Đây là một tòa cao tới hơn ngàn mét kiến trúc, tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi tầng có 100 mét chi cao, tầng cao nhất trưng bày tế thiên dùng tứ phương đỉnh. Lục Phong cùng Đường Sương theo tới, Trương Hạo hỏi, bọn hắn là ta nô thì, có thể lên tầng thứ 7 hầu hạ sao? Người phục vụ trả lời, ngài là chân truyền đệ tử, có thể mang 4 tên nô tỳ đi lên. Lập tức, người phục vụ nói bổ sung, ngài là mỗi ngày thanh toán 700 điểm cống hiến, vẫn là mỗi ngày thanh toán 7000 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Hạo xuất ra túi chứa vật nhìn xem, chỉ có hơn 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chỉ đủ thanh toán 6 7 ngày. Trương Hạo toàn bộ đổ ra, mới cảm giác tự mình thật sự là nghèo rất mồng tới a. Người phục vụ thu hồi 4200 khối hạ phẩm linh thạch, đem dư thừa trả lại cho Trương Hạo, ngài có thể đi vào tầng thứ 7 tu luyện 6 ngày. Trương Hạo gật đầu, thu hồi linh thạch, mang chạm lấy phong hòa lục xương liền muốn leo lên tụ linh đàn. Người phục vụ lập tức nói ra, ngài còn có quyền lực tiêu hao 1 vạn điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến? Nhiều như vậy? Trương Hạo do dự một cái, nếu như sau 6 ngày ta còn không có xuống tới, coi như ta tiêu hao cống hiến. Từng tầng leo lên tụ linh đàn, Trương Hạo cảm giác được linh khí càng ngày càng dồi dào, xem ra mỗi ngày 7000 khối hạ phẩm linh thạch vẫn là rất đáng. Mà tụ linh đàn mỗi một tầng lên cũng ngồi xếp bằng lấy rất nhiều tên tu sĩ, cũng đang toàn lực hấp thụ linh khí tu luyện. Leo lên tầng thứ 7, Trương Hạo mang chạm lấy phong hòa lục xương tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ thấy chu vi linh khí quần quần bọt tới. Trương Hạo nhìn về phía Lục Phong cùng Đường Sương, các ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện chế chân đan đi. Lục Phong cùng Lục Sương cùng nhau gật đầu, hấp thụ lấy linh khí, tại khí hải đan điền bên trong nhóm lửa, lấy linh khí chi hỏa đến luyện chế lấy chân đan. Chính Trương Hạo cũng không có gấp bắt đầu, mặc dù trải qua những này thời gian tiên linh đã dung hợp tiên căn, cũng đến dùng linh khí chi hỏa đến luyện chế chân đan một bước này. Hắn muốn nhìn một chút dùng linh khí chi hỏa luyện chế chân đan quá trình đến cùng là như thế nào. Tại rồi rào linh khí duy trì dưới, linh khí chi hỏa tại bọn hắn khí hải đan điền bên trong cháy hùng hực, luyện chế lấy chân đan, đồng thời cũng tại thiêu đốt lấy khí hải đan điền. Trương Hạo nhìn thấy bọn hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, cũng đang cắn răng nhận tụ lấy, cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Xem ra quá trình này không chỉ cần phải thiêu đốt đại lượng linh khí, đối khí hải đan điền cũng là nghiêm trọng khảo nghiệm. Nếu như bất hạnh cháy hỏng khí hải đan điền, vậy nhưng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trương Hạo cúi đầu nhìn mình khí hải đan điền, không chỉ so với cái khác tu sĩ thêm ra 2 đạo, mà lại đều là trải qua ngụy pháp thân luyện hóa. Linh khí chi hỏa thiêu đốt đối với mình khí hải đan điền tới nói chỉ là chút lòng thành. Thế là, Trương Hạo mới bắt đầu hấp thụ linh khí đến luyện chế chân đan. Quần quần linh khí bị hút vào xuống dưới trong đan điền, Trương Hạo sử dụng Hạo Tiên Đạo Kinh Kim Đan kỳ công pháp nhóm lửa linh khí, cháy hừng hực lên không màu hỏa diễm, luyện chế lấy 18 chuyển chân đan. Trương Hạo cảm giác trong đan điền không có bất kỳ khó chịu nào, mặc cho linh khí chi hỏa thiêu đốt. Chỉ là, luyện chế 18 chuyển chân đan tốc độ so Trương Hạo cho rằng phải chậm hơn rất nhiều. Tại linh khí dồi dào tình huống dưới, bình thường tu sĩ chỉ cần một cái giờ liền có thể luyện chế hoàn thành, mà lấy tự mình luyện chế tốc độ, còn không biết rõ muốn luyện chế tới khi nào. Chỉ thấy tại linh khí chi hỏa luyện chế dưới, 18 chuyển chân đan lên nhiều một vòng kim quang. Rất nhanh, Lục Phong liền luyện chế chân đan kết thúc, chờ ở một bên. Đó lấy, Lục Sương cũng luyện chế chân đan kết thúc, thủ hộ lấy Trương Hạo. Cái gặp quần quần linh khí bị hút vào Trương Hạo thể nội. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thẳng đến 20 ngày sau đó, Trương Hạo không có luyện chế hoàn thành. Người phục vụ đi lên bẩm báo nói, ngài 1 vạn điểm cống hiến đã bị tiêu hao xong. Trương Hạo cau mày một cái, không muốn như vậy dừng lại, liền xuất ra phi kiếm pháp khí, cái này có thể chống đỡ lên bao nhiêu ngày. Người phục vụ không dám nhận xuống dưới pháp khí, trả lời, xin ngài chờ một chút, tiểu nhân cái này đi mời chấp sự tới. Chờ một lúc, người phục vụ dẫn một vị chấp sự đi tới. Chấp sự tiếp nhận phi kiếm pháp khí dò xét một chút, liền lấy 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch nhận lấy ngài cái này hạ phẩm pháp khí, ta có thể làm chủ nhường ngài ở đây nhiều tu luyện một tháng. Trương Hạo gật đầu, minh bạch 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả có chút hư cao, vị chấp sự này cố ý giao hảo chính mình. Trương Hạo liền tiếp lấy hấp thụ linh khí đến luyện chế chân đan. Một mỗi ngày thời gian trôi qua, một tháng sau, Trương Hạo vẫn như cũ không thể luyện chế hoàn thành. Lần này tới là vị kia chấp sự, hắn tiến lên thi lễ, cũng không có thúc giục Trương Hạo. Trương Hạo minh bạch thời gian lại đến, liền xuất ra một cái túi chứa vật, trực tiếp đưa cho hắn. Chấp sự tiếp nhận túi chứa vật, ta nhiều nhất có thể để cho ngài lại tu luyện nửa tháng. Trương Hạo cảm ơn chấp sự, tiếp tục luyện chế chân đan. Chỉ là nửa tháng về sau, Trương Hạo vẫn không thể nào luyện chế hoàn thành. Trương Hạo ngẩng đầu thở dài một hơi, xem ra chân đan cường đại chưa chắc là một chuyện tốt, còn không bằng Lục Phong cùng Đường Sương cá biệt giờ liền có thể luyện chế hoàn thành. Nghĩ đến liền xem như Long Châu bên trong linh khí vẫn còn, cũng chưa chắc có thể hoàn thành 18 chuyển chân đan luyện chế. Nhìn thấy vị chấp sự này lại tới, Trương Hạo xuất ra tấm chắn pháp khí. Chấp sự tiếp nhận tấm chắn pháp khí, ta có thể làm chủ nhường ngài tiếp tục tu luyện 2 tháng. 2 tháng liền 2 tháng đi, Trương Hạo cắn răng lại bắt đầu luyện chế chân đan. Liên tiếp xuất ra 3 kiện pháp khí, Trương Hạo đương nhiên đau lòng, thế nhưng là so với luyện chế chân đan đến lại tính được cái gì? Pháp khí loại này thứ đồ vật, nhiều phản sát mấy tên tu sĩ liền có. Bởi vì cái gọi là cũng không đi mới không tới. Thế nhưng là 2 tháng sau, Trương Hạo như trước vẫn là không thể luyện chế hoàn thành. Trương Hạo bắt đầu hối hận tu luyện ra 18 chuyển chân đan. Lần này còn có thể bán cái gì pháp khí? Cực phẩm pháp khí Tử Yên Hồn là không thể bán, Vân đại nhân đường, muốn giữ lại phối hợp sử dụng Ngư Long Bạch Biến. Thượng phẩm pháp khí Thanh Minh kiếm không nỡ bán à, bởi vì thượng phẩm pháp khí rất hiếm có, muốn lại thu hoạch được liền khó. Quý danh túi chữ vật còn muốn giữ được những cái kia thượng vàng hạ cám thứ đồ vật. Trừ cái này ba loại pháp khí bên ngoài, chỉ còn lại Hỗn Độn Châu. Thế nhưng là Hỗn Độn Châu phải dùng đến hấp thụ hỗn độn khí tức. Nghĩ một vòng, Trương Hạo phát hiện tự mình không có gì có thể bán. Bởi vì trong túi chữ vật thượng vàng hạ cám thứ đồ vật cũng không đáng mấy khối linh thạch, đều không đủ tu luyện mấy ngày. Ngay tại Trương Hạo muốn bất đắc dĩ lúc rời đi đợi, một tên cầm kiếm nam tử đi tới. Hắn mở miệng nói, "Ta là ngươi Bát sư Minh, nghe nói ngươi ở đây tu luyện, đặc biệt tới cùng ngươi gặp mặt một lần." "Bát sư Minh?" Trương Hạo sững sờ một cái, liền hỏi, "Vậy ngươi biết rõ ta cửu sư tỷ là ai chăng?"